Lần này tiến vào Thính Phong cư, Chi Ni Nhã đã điều một ít thị vệ từ sứ quán của Thánh Đoá Lan quốc tại Hồng Cảng thành, nhưng những người đó không thể vào. Trong đó có Thanh Thủy Giả làm một thị vệ bình thường. Dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng khi làm việc vẫn phải đề phòng một chút. Ta không giỏi nói chuyện nên để cho đại sứ văn hóa của chúng ta thay mặt chúng ta nói hai câu nhé. Độc Âm Nhi cũng lười biếng, bỏ củ khoai nóng bỏng tay này cho Phó Thư Bảo. Thật ra ngay khi nàng nói chuyện, ánh mắt của Phó Thư Bảo đã nhanh chóng đảo qua tất cả tân khách trong phòng nhưng không phát hiện ra Ngả Mễ Đại Na, chỉ thấy đôi Hoan Gia Băng Oánh và Tú Cát. Chuyện ngoài ý muốn như vậy khiến hắn kinh ngạc, nhưng hắn lại chấn định rất nhanh. Ha ha, ta đã nghe nói từ trước rằng Tú Quốc nước rộng người đông, nhân kiệt địa linh. Trên mặt đất Tú Quốc có rất nhiều văn nhân mặc khách. Những tác phẩm bọn họ lưu lại đều là những tác phẩm kinh điển. Cá nhân ta cũng đã đọc qua không ít, cho nên cũng muốn tìm một số bằng hữu văn học để luận đàm một chút. Phó Thư Bảo cười ha hả. Hắn khẳng định là đám người giả vờ trang nghiêm kia sẽ không đàm luận văn học gì với hắn, bởi vì ánh mắt cả bọn đều không rời nổi ngực với mông của Chi Ni Nhã. Cho nên hắn cũng không e dè gì mà đưa ra mấy thứ văn học chó má gì đó, tăng cường bổ sung cho thân phận giả mạo của hắn. Quả nhiên, vị đại sứ văn hóa này chẳng được đám người Tú Quốc coi vào đâu, chỉ đáp lại vài câu qua loa là xong. Trong lòng hắn cũng không thèm để ý, hắn đúng là muốn mọi người đều không chú ý, như vậy lại càng tiện cho hành động sau này. Ha ha, Chi Ni Nhã công chúa, xin mời. Ta xin giới thiệu với ngươi, vị này là Tú Cát thuộc Vương thất Tú Quốc. Đây là hôn thê Băng Oánh tỷ của hắn. La Kiệt nhiệt tình giới thiệu khách khứa với Chi Ni Nhã, mà mọi người cũng nhiệt tình mỉm cười chào lại. Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi đi theo Chi Ni Nhã tiến vào khách đường. Từ sau khi tiến vào, Phó Thư Bảo cũng không thay đổi sắc mặt, liếc Độc Âm Nhi một cái, ý bảo nàng là Băng Oánh và Tú Cát đang ở đây. Độc Âm Nhi thầm hiểu, gật gật đầu. Mọi người cùng đang bận chào hỏi bắt chuyện với Chi Ni Nhã, chẳng ai có hứng thú đi nói chuyện với đại sứ văn hóa và đoàn trưởng đoàn thị vệ chó má gì. Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi bị bỏ mặc giống như mong ước, lại tự tìm lấy một cái bàn mà ngồi xuống. Thiện nhân Ngả Mễ Đại Na kia còn chưa tới. Ánh mắt Độc Âm Nhi đảo qua phòng khách rồi nói nhỏ. Phó Thư Bảo gật gật đầu, cũng dùng tiếng nói chỉ mình nàng nghe được đáp. Đừng lo, ả sẽ xuất hiện thôi. Ngay lúc hai người đang thì thầm bàn bạc xem nên tiến hành bước tiếp theo thế nào thì có mấy người khách tiến tới. Đám khách này chính là quý tộc tới từ Kinh Đô, tuy tiện chỉ một người cũng là công tước hay hầu tước, thân phận cực kỳ tôn quý. Khách đường lại không tránh được một phen náo nhiệt. Chẳng qua trong đó có một ông lão trông mặt rất gầy gò, không biết tước vị của hắn thế nào mà cũng không chủ động chào hỏi ai. Thậm chí người khác tới nói chuyện với hắn, hắn vẫn lộ vẻ mặt từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Trong đám quý tộc tới từ Kinh Đô, thân phận cao quý nhất không ai hơn được Tú Cát, con trai của Thái Bình Vương Tước. Tước vị của hắn là công tước nhưng hắn lại thích người khác gọi hắn là Cát công tử, không thích người khác gọi hắn là công tước đại nhân. Ngoài lão giả gầy gò kia ra, mấy quý tộc vừa tới khi phát hiện ra Tú Cát ở đây thì hiển nhiên không tránh khỏi một phen xu nịnh. Kết quả là cả khách đường biến thành nơi tụ hội của đám chính trị gì, bàn luận đều về mấy chuyện quyền thế và hưởng lạc, làm cho người ta chán nản. Ông lão kia có vấn đề gì không? Độc Âm Nhi cũng phát hiện ra ông lão kỳ quái nọ. Hắn có điểm khả nghi, nhưng có phải là hắn hay không thì phải chờ Ngả Mễ Đại Na tới mới xác định được, đừng hành động lỗ mãng. Phó Thư Bảo nhắc nhở nhỏ. Đang nói thì lại thấy Băng Oánh đang đi về hướng này. Không xong rồi. Chẳng lẽ nàng phát hiện ra điều gì sao? Phó Thư Bảo tự dưng lo lắng. Độc Âm Nhi cười lạnh một tiếng. Trực giác của nữ nhân là đáng sợ nhất. Nếu thật là thế thì có muốn ta hạ độc diệt khẩu à không? Giết người diệt khẩu ở ngay chỗ này à? Phó Thư Bảo thấy lòng lạnh ngắt, không hiểu sao nàng lại nghĩ ra được ý kiến này. Vậy thì tự ngươi giải quyết đi nhé. Độc Âm Nhi không ngờ cầm ly rượu, chuyển qua một bàn trống khác. Lộ vẻ như là người chuẩn bị xem kịch hay vậy. Phó Thư Bảo lườm Độc Âm Nhi một cái, sau đó cũng không thể không đối mặt với Băng Oánh đã đi tới trước mặt. Nhìn khuôn mặt trắng non quen thuộc kia, thần sắc vẫn lạnh lùng như băng, đôi mắt đen lấy ẩn hiện vẻ u buồn, trái tim hắn không khỏi loạn nhịp một chút. Biểu hiện ai oán như vậy, chẳng lẽ thật sự nhận ra điều gì rồi sao? Bước nhẹ đi tới, ngay khi Phó Thư Bảo đang lo lắng, nghi ngờ thì Băng Oánh đã tới trước mặt hắn. Chương 155, Nam Nhân Lưới Độc Vô Địch, 1.2. Vị này là đại sứ văn hóa đến tới Thánh Đoá Lan Quốc, A Đức Lạc Hy Đạo Phu sao? Chào ngài. Chào. Ngươi. Nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng, Phó Thư Bảo lại càng mơ hồ. Thiện nhân này cuối cùng có thuốc gì trong hồ lô đây? Nhìn Độc Âm Nhi cầu viện, lại thấy kẻ kia đang ngồi chống cằm xem kịch, làm hắn tức không chịu nổi. Không biết Hy Đạo Phu đại nhân hiểu rõ về văn hóa của Tú Quốc chúng ta tới mức nào? Băng Oánh lại hỏi. Tiếng nói của nàng cao lên, lập tức khiến nhiều người chú ý. Mẹ kiếp, nói nhỏ một chút thì chết người à? Trong lòng thầm mắng một câu, mặt Phó Thư Bảo lại không đổi sắc, nói. Không nhiều lắm, 7788 phần thôi. Tú quốc chúng ta không chỉ nổi tiếng về lực sĩ khắp thiên hạ mà kể cả văn hóa cũng đứng đầu thế giới. Nhất là thơ tử của tú quốc chúng ta, không có quốc gia nào có thể so sánh được. Nếu Hy Đạo Phu tiên sinh đã hiểu rõ 7-8 phần văn hóa tú quốc chúng ta, như thế khẳng định là biết thơ tử của tú quốc chúng ta, có phải không? Lời nói của Băng Oánh càng lớn, càng khiến nhiều ánh mắt tập trung tới. Phó Thư Bảo lập tức hiểu rõ dụng ý của nàng rồi. Tiện nhân này muốn dùng thi từ chó má gì đó để thu hút mọi người, nhất là tú cát. Bởi từ sau khi Chi Ni Nhã xuất hiện, nam nhân trong khách đường chỉ vây lấy nàng, gần như quên mất Băng Thanh Ngọc Nữ tới từ Quy Vân Tông là ả thế thì người cao ngạo như ả có thể chịu nổi chứ. Ha ha! Nén phản cảm trong lòng xuống, Phó Thư Bảo miễn cường cười nói. Vị tỷ tỷ này tìm người khác luận đàm thi từ của Tú Quốc đi nhé. Hiện tại ta muốn thưởng thức chút rượu ngon của Tú Quốc rồi. Theo ta được biết, Thánh Đoá Lan Quốc là một đại quốc tại Tây Châu Đại Lục, có văn hóa lâu đời. Hy Đạo Phu tiên sinh nếu đã là đại sứ văn hóa của quý quốc thì ngài sao lại không dám tiếp nhận biện luận với một nữ tử như ta vậy? Băng Oánh cố tình gây sự. Mùi hỏa dược rất dày đã hấp dẫn ánh mắt mọi người tới đây, kể cả Tú Cắt và Chi Ni Nhã. Khuôn mặt Tú Cắt mang theo nụ cười, hiển nhiên là rất tán thưởng với việc Băng Oánh náo động mọi người. Sắc mặt Chi Ni Nhã như phủ xương. Nàng biết bảo ca ca của nàng kể chuyện thần thoại thì nhiều chứ nói về văn hóa thì rất miễn cưỡng. Nhưng giờ đã cho hắn giả mạo làm đại sứ văn hóa của nước mình, nếu lần này bị mất mặt, lại truyền ra ngoài thì nhất định người khác sẽ khinh miệt. Thánh Đoá Lan Quốc cũng chỉ như vậy, đường đường một đại sứ văn hóa của một nước mà cũng không dám biện luận với một nữ tử, thế thì làm sao đây? Băng Oánh tiểu thư, ngươi tha cho người ta đi. La Kiệt đi tới, cười xòa nói. Vị Hy Đạo Phu đại sứ này làm sao có thể là đối thủ của nữ tử tài ba như ngươi chứ? Chúng ta đều biết rõ ngươi chính là tài nữ đệ nhất kinh đô. Không chỉ tinh thông âm luật, phương diện thi từ cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh rồi. Mặc dù là người nổi tiếng về thơ cũng không dám đấu với ngươi, huống chi là đại sứ văn hóa Hy Đạo Phu tới từ dị quốc chứ. Biểu hiện là đang giúp đại sứ văn hóa của Thánh Đoá Lan Quốc nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý chế nhạo. Một loạt những lời này của La Kiệt khiến tất cả khách khứa trong khách đường đều cười và bàn luận, ý vị chế nhạo đại sứ văn hóa này cũng càng dày. Phó Thư Bảo nghiêng mắt nhìn Chi Ni Nhã, thấy mặt ngọc của nàng đã lạnh như băng. Tức nhưng vẫn đang cố gắng áp chế, không dám phát tác. Nếu như Hy Đạo Phu đại sứ thật mà ở đây thì khẳng định nàng sẽ phát tác rồi. Sở dĩ nhẫn mại như vậy cũng chỉ vì lo cho hành động của ta, sợ gây chuyện thì sẽ bại lộ thân phận của mình phải không? Một nữ nhân xinh đẹp lại có lòng như vậy, sao ta có thể để nàng mất mặt với chịu bất ức được chứ? Phó Thư Bảo vô cùng áy náy, thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn vào mặt Băng Oánh. Hy Đạo Phu đại sứ, dũng cảm một chút đi. Băng Oánh đắc ý cười cười. Chúng ta có thể bắt đầu từ nội dung thấp nhất, thế sẽ không làm khó xử ngươi chứ. Nàng cũng không có ý định bỏ qua cho đại sứ văn hóa Thánh Đoá Lan Quốc này, hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành tâm điểm của mọi người ngày hôm nay. Nhất là được Tú Cắt công nhận, đó không phải là điều nàng muốn sao. Ha ha! Cười lạnh một tiếng, Phó Thư Bảo đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thi tử của Tú Quốc các ngươi trong mắt ta thật ra không đáng một đồng. Ta sở dĩ không muốn biện luận với ngươi cũng là vì nguyên nhân này. Ngươi tại sao không dám biện luận với ta về một số thứ khác chứ? Cái gì? Kể cả Băng Oánh, một tài nữ đứng đầu và những người khác cũng bị kích thích rất mạnh. Cái tên này là ai? Không ngờ lại dám có gan miệt thị thi từ văn hóa của Tú Quốc. Phó Thư Bảo cười ha hả nói. Vậy thì ta sẽ giải thích thêm một chút nhé. Thi từ Tú Quốc các ngươi đều là do một số nhân sĩ dôi hơi đi tả cảnh, cái gì mà sơn với thủy, phong với tuyết, dùng chút thơ văn miêu tả ra. Chẳng qua cũng chỉ gọi là nắm năng lực diễn đạt văn tự mà thôi, đối với đại chúng lao khổ thì có tác dụng gì đâu. Ta có gan nói, mấy trăm năm sau, hoặc lâu hơn một chút, 1000 năm sau, mấy bài thơ mà Băng Oánh ngươi hiểu rõ sẽ tuyệt tích trong lĩnh vực văn hóa. Ngươi, Băng Oánh có bao giờ nghe phải cách biện luận như vậy, lập tức bị khí tức làm cho mặt xanh mét. Thế thì Băng Oánh tiểu thư hay là cứ làm một bài, để ta giải thích một chút xem sao hả? Ta nếu có gan như vậy, muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục. Phó Thư Bảo đã có ý cho tiện nhân này hôm nay dẫm phải cất chó. Đằng nào cũng là ả tự tìm tới. Được, ta muốn xem là ai cho ai tâm phục khẩu phục. Băng Oánh lui lại hai bước, di chuyển trước bàn Phó Thư Bảo. Bảy bước thành thơ sao? Ta khinh. Tiện nhân này không mạnh tới vậy chứ. Trong lòng Phó Thư Bảo cũng rất ngạc nhiên. Băng Oánh cũng không phải đi bảy bước trên mặt đất là đọc thơ được mà sau 18 bước mới cất giọng trong trẻo ngâm. Băng sơn tuyết lấp lánh. Trong gió ngọc liên reo, nguyện để chàng tới hái, liên tâm đã trưởng thành. Hay. Tú cắt vỗ tay nói. Nguyễn để chàng tới hái. Câu thơ mới truyền thần làm sao? Sau đó Tú cắt là một chàng tiếng vỗ tay. Đợi tới khi tiếng vỗ tay lắng xuống, tất cả ánh mắt đều lại tập trung lên người mình, Phó Thư Bảo mới đầy chế nhạo, lạnh lùng nói. Băng Oánh tiểu thư, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi hỏi tuổi ta làm gì? Chẳng lẽ chấn kinh vì tài hoa thi phú của ta nên không tin đây là thơ ta vừa mới sáng tác sao? Ta có thể khẳng định cho ngươi biết, đây là bài thơ ta vừa làm đấy. Băng Oánh khinh thường đáp. Không phải. Phó Thư Bảo cười. Ta biết ngươi cùng lắm chắc mới 17 tuổi thôi. Trong trường hợp thế này, tại sao ngươi lại làm một bài thơ mà chỉ đứa trẻ 3 tuổi mới làm thế? Ngươi. Băng Oánh nhất thời cứng họng. Hồ đồ. Ngươi trong lòng bị miệt thị, Tú Cắt lập tức nổi giận. Tại sao ta lại hồ đồ chứ? Sự thật là ta đã khách sáo rồi đấy. Phó Thư Bảo vẫn cười như cũ. Cái thứ gọi là thơ mà Băng Oánh tiểu thư vừa làm, thứ nhất là không có vận luật, thứ hai là không có chủ đề. Nếu phải tìm ra điểm miễn cưỡng coi được thì cũng chỉ là nàng đặt tên nàng vào. Nhưng như vậy lại khiến cho mọi người cảm thấy nàng là một người chỉ biết yêu mình. Ngươi cũng không nên tự kỳ thế. Mặt hoa của Băng Oánh đã từ màu xanh biến thành màu xám như gan lợn. Từ xưa tới nay, làm gì có ai có gan chế nhạo nàng trước mặt nhiều người như vậy chứ? Phó Thư Bảo lại nói tiếp. Thứ này chẳng qua chỉ là một bài thơ của nữ tử động tình mà thôi. Cái gì mà Băng Sơn, Ngọc Liên, tới hái hả? Ngoài việc thầm có ý này nọ ra, ngươi còn có ý thơ gì hả? Băng Oánh suýt nữa là hộp máu ngã xuống đất. Nhưng đối mặt với lời nhục mạ như đổ máu chó lên đầu thế này, nàng lại không tìm được chỗ mà phản bác, tức quá khiến máu huyết không thông, trong mắt đã ngân ngấn nước. Khốn kiếp. Làm càn. Tú cắt trong lửa giận liền vào tới. Độc Âm Nhi nắm bội đàm, cũng lao tới đứng cạnh Phó Thư Bảo. Chini nhã lạnh lùng nói. Tú cắt công tử, đó là bạn gái ngươi tự đến gây hấn. Nếu lúc này ngươi ra tay vậy thì rõ là có ý tuyên chiến với Thánh Đoá Lan quốc chúng ta. Ta nghĩ là hắn còn không cách nào chịu trách nhiệm như vậy đâu hả? Tú cắt lập tức dừng bước. Cha hắn dù là Thái Bình Vương tức nhưng trong Tú quốc, quyền lực gần như chỉ nằm trong tay Hoàng đế Tú quốc mà thôi. Cha hắn dù có danh hiệu dọa người như vậy nhưng thực quyền lại chẳng có. Một khi khơi mào chiến tranh với đại quốc, chưa nói ai thắng ai thua, chỉ trách nhiệm này đã là thứ hắn không gánh chịu nổi rồi. Biện luận thì phải là biện luận. Nhưng đại sứ văn hóa của ngươi giống như là đám nữ nhân chợ bữa, chế nhạo Băng Oánh. Hắn không đưa ra được luận cứ khiến người ta tin phục. Ngươi giải thích thế nào đây? Không thể ra tay, Tú cắt đành phải giành lại bằng miệng lưỡi, quyết không chịu nuốt trôi cơn giận này. Cũng đúng. Lời cơ thể bảo ca ca vừa rồi cũng chẳng khác gì mẹ ta. Vô cùng độc ác. Hắn thật ra là giúp ta nhưng thế thì việc của hắn làm sao đây? Chini nhã cũng khó xử. Trong ánh mắt đầy địch ý của mọi người, Phó Thư Bảo cười nói. Xem ra ta không bộc lộ tài năng thì các ngươi sẽ không tin phục hả? Dù ta không thích thi từ của Tú quốc các ngươi, nhất là cái loại thi từ thấp kém như Băng Oánh tiểu thư này, nhưng ta vẫn đồng ý làm một bài, cho các ngươi bình luận. Cái tên như cá chê này mà cũng làm thơ được sao? Chứ không nói tới hắn có làm được không, chỉ cái mặt hắn đã là sự lăng mạ đối với thi từ rồi. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Phó Thư Bảo lần nữa. Đôi râu cá trên miệng hắn đặc biệt chói mắt, trông rất hèn mọn. Thậm chí mọi người còn gây liên tưởng tới sợi lông phía dưới, dùng dâm ý đó để đả kích nam nhân dị quốc miệng lưỡi ác độc này. Ngay trong những ánh mắt nghi ngờ và khinh miệt, Phó Thư Bảo cũng học động tác của Băng Oánh, đi tới trước bàn, từ từ di chuyển, tay đặt lên cằm, lộ vẻ trầm tư. Đừng vờ vịt nữa. Cũng đừng có học dáng vẻ của người ta. Ngươi làm thế trông hạ lưu lắm. Tú cắt cười lạnh nói. Sáu bước liền dừng lại, Phó Thư Bảo đột nhiên ngẩng cao đầu, cất giọng đọc. Mưa phùn gió bước qua. Kín đôi lần cửa khép. Tiết hàn thắm liêu hoa. Xa gần buồn áo não. Câu thơ không hợp vần. Tỉnh rồi chung rượu đắng. Có phải đâu vị nhàn. Cánh hồng bay đi mất. Nghìn tâm sự gửi ai. Lầu xuân đôi ngày lạnh. Vung rèm phủ đông tây. Biếng tựa lan can ngọc. Chăn lạnh mộng hương phai. Khó hứa nằm không dậy. Lung linh sương ban mai. Nô đồng xanh mơn mận. Ít nhiều ý tình xuân. Nắng cao làn khói quyện. Ngắm xem trời xanh trăng. Đây là bài niệm nô kiều của Lý Thanh Chiếu. Với ký ức siêu cường của hắn, thơ tử của cố quốc cổ đại tất nhiên cũng phải nhớ vài bài, tùy tiện lấy một bài ra đọc đều là thiên cổ tuyệt sướng. Đừng nói là sáu bước thành thơ, cho dù chỉ một bước đọc một bài cũng ra. Sản lượng cao, chất lượng tốt như thế, loại con nít danh như Băng Oánh làm sao mà so nổi chứ. Cả phòng yên tĩnh, không một tiếng động, một cái kim rơi cũng có thể nghe rõ. Ai có thể ngờ được là nam nhân độc mồm của dị quốc này lại có thể làm ra một bài thơ như vậy. Khu khu. Phó Thư Bảo vờ vịt hò khan một tiếng. chỉ tùy tiện đọc một bài, khiến chư vị cười chê rồi. À, cũng có thể đặt một cái tên chấp nhận được, là Niệm Nô Kiều nhé. Niệm Nô Kiều, Niệm Nô Kiều 4. Thi thao đọc hai lần, băng ánh như say như mê nói. Một cái tên hay thật. Tùy ý bình luận đi, đừng khách sáo, cứ tùy ý là được rồi. Trộm tác phẩm lớn của người cổ đại, Phó Thư Bảo vẫn có cảm giác vô cùng mỹ diệu. Nhìn đám người khắp phòng túi đầu như nhà có tang, hắn cũng thấy rất sảng khoái. Không có ai bình luận bởi tất cả mọi người đều không thể moi ra được nửa điểm xấu. Trầm mặc nửa ngày, băng ánh mới ưu hoàn nói. Hóa ra Hy Đạo Phu Đại Nhân là một cao thủ. Băng ánh tự khen không bằng. Nhưng nếu trình độ thi tử của đại nhân đã đạt tới mức đó thì tại sao còn coi thường thi tử của chúng ta chứ? Chuyện này không phải là tương đối mâu thuẫn sao? Phó Thư Bảo khinh thường nói. Bản thân thi tử của Tú Quốc các ngươi cũng không phải đáng ghét, chỉ có một số người tự cho mình là bất phàm, lại tự coi mình là phong nhã mới gây phản cảm thôi. Ngươi vốn đã thay đổi cảm nhận với nam nhân miệng lưỡi độc ác của dị quốc này, nhưng chỉ một câu của hắn lại khiến băng oánh trở lại hiện thực. Cái tên độc miệng này cũng không coi nàng vào đâu, thậm chí tới lúc này vẫn không quên đạp lên mặt nàng hai đạp. Chuyện bỏ đá xuống giếng như vậy, một đại sứ văn hóa của một nước có thể làm được sao? Ta khuyên nghi đừng có làm mấy bài thơ vô dụng này nữa. Phó Thư Bảo nói, Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta tôn sùng triết học và khoa học nhất. Văn nhân của chúng ta không làm thơ miêu tả. Bọn họ thường đứng ở góc độ dân chúng bình dân mà nhìn nhận thế giới này, khích lệ mọi người phấn đấu từ các góc độ. Mà văn chương của bọn họ viết lại chính là những lý luận quan trọng để nhân loại phát triển. Ha ha, nói xa quá rồi, các ngươi cũng không hiểu nổi. Xin hỏi vậy triết học và khoa học là loại văn chương gì? Băng ánh mặt dày hỏi. Không chỉ băng ngoánh mà cả đám người hiển quý của Tú Quốc cũng như đi trong sương mù. Dù là công chúa tiêu chuẩn của Thánh Đoá Lan Quốc là Chi Ni Nhã kia cũng thấy mở mịt cả. Trong lòng nàng thầm nói. Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta có mấy thứ văn chương đó sao? Triết học và khoa học là cái gì chứ? Bảo ca ca sao lại nói khoác thế? Lại nghe Phó Thư Bảo nói. Nước ta có một văn nhân tên là Newton. Hắn đã phát biểu một luận văn là lực vạn vật hấp dẫn. Hắn nói trong giới tự nhiên, người và vật đều hấp dẫn nhau. Lực hút lớn có liên quan trực tiếp tới thể tích và trọng lượng của vật, cũng liên quan tới khoảng cách giữa hai vật. Từ đó chúng ta có thể tính ra các tinh thể trên bầu trời, quy luật vận hành của chúng, cũng có thể giúp chúng ta chế tạo ra khí cụ phi hành, xuyên qua tinh không. Cả phòng im bặt. Cái gì mà lực hấp dẫn, cái gì mà liên quan trực tiếp? Đó là lý luận nổi tiếng của thế giới khác, trong thế giới này lại thành hiếm có khó tìm, chưa ai từng thấy, cũng chẳng ai từng nghe. Phó Thư Bảo chẳng qua chỉ cầm tới dùng một chút mà thôi. Tất nhiên là thấy thoải mái, nhưng đám người hiển quý trong phòng này nghe thấy mà trái tim tăng tốc, muốn phản bác nhưng lại chẳng tìm được chỗ nào mà phản bác. Còn có hiệu ứng hồ điệp. Lại nói thêm một chút về quan hệ giữa không gian và thời gian. Căn phòng lúc đầu chỉ yên tĩnh, tới khi đại sứ văn hóa nói hết một loạt lý luận quỷ dị, khách đường biến thành không một tiếng động. Kể cả ánh mắt của hai người Đậu Câm Nhi và Chi Ni Nhã khi nhìn Phó Thư Bảo cũng đã âm thầm thay đổi. Hắn đã trở nên bác học đa tài từ bao giờ thế? Chương 156 Ngả Mễ Đại Na thật giả, 1.2. Ha ha, chúng ta đừng biện luận thi từ với luận văn gì nữa. Đây là tiệc rượu, chúng ta uống rượu thôi. La Kiệt phá tan không khí lặng lẽ quý dị. Nam nhân độc miệng dị quốc này đã nói tới mọi người cứng học rồi, hắn cũng không muốn chuyện này tiếp tục phát triển nữa. Ha ha, vậy tạm đến đây thôi nhé. Phó Thư Bảo liền về chỗ ngồi. Băng ánh nhìn Phó Thư Bảo không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng phải cắn môi rời đi. Nàng rất muốn phản bác lý luận quỷ dị của Phó Thư Bảo nhưng lục tung cả bụng lên mới tuyệt vọng mà phát hiện ra là mình không biết những thứ đó, cứ mạnh miệng phản bác thì sẽ trở thành trò cười mà thôi. Thiện nhân tự rước lấy nhục. Phó Thư Bảo khinh bỉ nhìn bóng lưng của băng oánh, nói đầy tâm trạng. Dù chỉ là bắt buộc phải đính hôn nhưng tốt xấu gì ngươi cũng được xem là hôn thê của lão tử. Ngươi giỏi lắm, quang minh chính đại đi với tên khốn tú cắt kia, thật sự là không biết thẹn. Độc Âm Nhi trở lại chỗ ngồi, cười nói. Không ngờ ngươi cũng hiểu biết không ít đó. Phó Thư Bảo chỉ cười cười, không nói gì. Những thứ hắn hiểu, Độc Âm Nhi mới chỉ thấy như một góc của núi băng thôi. Chi Ni Nhã cũng từ từ đi tới, sắc mặt đã hiện ý cười nhàn nhạt, tới trước mặt Phó Thư Bảo mới hạ thấp giọng nói. Bảo ca ca, Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta có tài tử nào tên là Nịu Tấn mà ta không biết thế? Phó Thư Bảo không thể đáp. Về sau có thể giảng kỹ cho ta về lý luận kỳ quái vừa rồi của ngươi không? Ta cảm thấy còn nhiều chỗ chưa rõ đấy. Hai mắt Chi Ni Nhã phóng ra thần quang nhiệt thành. Có thể nhận ra, trọng lượng của một số người trong mắt nàng đã tăng lên nhiều rồi. Công chúa, chớ quên chúng ta vẫn đang làm việc đấy. Phát hiện ánh mắt dị thường của Chi Ni Nhã, Độc Âm Nhi liền khó chịu hẳn, cất lời nhắc nhở. Chi Ni Nhã hơi bất mãn nhìn Độc Âm Nhi một cái, nhưng cũng không quấn lấy Phó Thư Bảo nữa, mỉm cười với hắn rồi lại trừng mắt với Độc Âm Nhi một cái, sau đó mới xoay người rời đi. Hừ, sau chuyện này, chúng ta phải nói rõ quan hệ với nàng đi. Độc Âm Nhi tức giận nói. Phó Thư Bảo cười khổ một tiếng. Chưa xong việc hắn đã thấy đau đầu rồi, còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ngay lúc này, một đám nữ hầu tiến vào, mỗi nữ hầu đều mang một bàn ăn tinh xảo, trên đó đều là thức ăn và rượu ngon. Tiệc rượu chính thức đã bắt đầu rồi, nhưng Ngả Mễ Đại Na và chủ nhân thần bí của nàng sao vẫn chưa xuất hiện đây? Hay là Luyện Lao nghe nhầm? Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy hồ nghi, ánh mắt đảo qua đám nữ hầu kia, đột nhiên dừng lại trên người một nàng. Các nữ hầu khác đang bận rộn mang thêm thức ăn, rượu ngon cho các bạn, luôn tay luôn chân, cũng không dám nhìn thẳng vào tân khách, lộ vẻ khiêm nhường hữu lễ, duy nhất chỉ có một mình nữ hầu mà Phó Thư Bảo đang nhìn là sau khi tiến vào khách đường, vẫn luôn ngẩng đầu đảo khắp khách đường, sau đó cũng không thêm thức ăn hay rượu ngon lên bàn ăn mà đi thẳng về phía lão già cao gầy kia. Phó Thư Bảo đột nhiên nhớ lại, ngay vừa rồi lúc hắn hạ nhục Băng Oánh thì lão già kia cũng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, cũng không cười nói, dáng vẻ lạnh như băng. Sau đó khi hắn nói tới mấy lý luận khoa học được coi là quỷ dị, ông ta cũng chỉ hơi đổi sắc một chút, hoàn toàn không giống với phản ứng kịch liệt của những người khác. Bản thân lão già cao gầy này rất kỳ quái, bây giờ nữ hầu đột nhiên đi đến cũng rất kỳ quái, cộng cả hai lại, Phó Thư Bảo không muốn để ý tới cũng được được. Ánh mắt hắn liền khóa chặt trên người nữ hầu kia, liền thấy nàng để lên bàn thứ gì đó. Hắn đột nhiên phát hiện ra dưới tấm khăn đội đầu của nàng là một mái tóc màu vàng, đưa mắt nhìn đôi mắt của nữ hầu nọ, lại thấy trong đó có thần quang màu lam nhạt. Dấu rất khá đó. Nhưng cái đuôi cáo của ngươi đã lộ ra rồi, Ngả Mễ Đại Na à? Phó Thư Bảo thầm cười lạnh, lập tức cầm chén rượu trên bàn, cố ý mà như vô tình đi về phía lao già kia. Hắn giả mạo làm đại sứ văn hóa của Thánh Đoá Lan Quốc, mái tóc vàng là do Độc Âm Nhi nhuộm, đôi mắt cũng được nàng dùng độc dược để tạo thành màu lam cho giống thật. Ngả Mễ Đại Na lại bất đồng hoàn toàn. Đôi mắt ả vốn là màu lam, hình như cũng dùng cách như Độc Âm Nhi khiến cho màu mắt thành màu đen giống người Tu Quốc, nhưng hiển nhiên chưa giỏi dùng độc như Độc Âm Nhi nên không che giấu hết được, để lộ ra manh mối. Ngả Mễ Đại Na giả làm nữ hầu đặt bàn thức ăn và rượu ngon tới trước mặt lão già gầy gò kia, cũng không nói gì mà xoay người đi ra ngoài cửa luôn. Ánh mắt Phó Thư Bảo rơi vào bình rượu, đột nhiên phát hiện ra trên đó có hình vẽ một con cá chép. Mà bình rượu của những người khác thì đều là hình một con bạch hạc. Chẳng lẽ ả đã để lại ám hiệu cho lão già này sao? Trong lòng Phó Thư Bảo nghi hoặc, lại thấy lão già kia sau khi Ngả Mễ Đại Na ra khỏi phòng cũng không lâu cũng đứng dậy, không đổi sắc mặt mà đi ra ngoài cửa. Lúc này không khí trong khách đường rất náo nhiệt, nói chuyện vui vẻ, thế nên ngoài Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi ra thì không có ai chú ý tới việc lão già gầy gò kia rời đi. Độc Âm Nhi đi tới phía sau Phó Thư Bảo, nói nhỏ. Khẳng định là hai người này có vấn đề. Ta đi theo sau xem một chút. Phó Thư Bảo lắc đầu khẽ. Không, ngươi ở lại đây, ta đi thôi. Độc Âm Nhi đang muốn phản đối Phó Thư Bảo thì lại nghe thấy tiếng cười như chuông bạc chuyển tới từ ngoài cửa. La Kiệt công tử, ngươi cũng không hay đâu nhé. Ta còn chưa tới mà sao ngươi đã tổ chức tiệc rượu rồi. Trong tiếng cười khiến xương cốt người ta mềm ra, Ngả Mễ Đại Na với mái tóc vàng dài thướt tha đột nhiên xuất hiện ở cửa, cười nói tự nhiên. Một tiếng cười cũng có thể động lòng người. Thế này là thế nào? Ngay vừa rồi, Độc Âm Nhi và Phó Thư Bảo đều có một phán đoán là nữ hầu kia chính là Ngả Mễ Đại Na giả trang. Nhưng đảo mắt một cái, Ngả Mễ Đại Na lại đã xuất hiện rồi. Trái tim Phó Thư Bảo trầm xuống. Kế hoạch của chúng ta không thay đổi. Ngươi ở lại giám thị Ngả Mễ Đại Na này, ta đi theo một chút. Tình huống thay đổi, Độc Âm Nhi dù không mong Phó Thư Bảo tự đi vào chỗ nguy hiểm nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào, đành gật gật đầu. Ngả Mễ Đại Na vừa xuất hiện liền khiến rất nhiều nam thanh niên trong khách đường vây quanh, cũng chỉ kém lúc Chi Ni Nhã tới một chút. Ngả Mễ Đại Na có vóc người tuyệt đẹp, mà thân phận của nàng lại là đệ tử quan môn của tông chủ Thanh Thủy của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các. Cũng chính bởi thân phân là người thừa kế tương lai của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các nên ai tán được nữ tử này, không phải là một bước lên trời sao. Mà đối với loại người như Tần Sóc, nếu muốn thu hút người như Hy Đạo Phu Đại Nhân hoặc đánh động tâm hồn thiếu nữ của công chúa cũng rất khó. Nhưng với Ngả Mễ Đại Na lại khác. Cho nên đã có tâm tư như vậy, bọn họ lại càng nhiệt tình với nàng, chuyện xun xoe định nọt hiển nhiên không cần phải nói tới nữa. Ngả Mễ Đại Na đang cười với Tần Sóc, thấy Phó Thư Bảo đi ra ngoài nhưng ngay khi nàng định cất tiếng gọi, Chi Ni Nhã đã đi tới cạnh nàng, kéo tay nàng mà cười khanh khách nói. Khó có thể tìm được người tới từ Cố Hương ở nơi này. Vị tỷ tỷ này, chúng ta nói chuyện một chút đi. Ngươi là? Ngả Mễ Đại Na cũng không biết thân phận thật của nữ tử trước mặt này. La Kiệt cười, đi tới giới thiệu. Ngả Mễ Đại Na, vị này là Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã tới từ Thánh Đoá Lan quốc của Tây Châu. Chẳng lẽ ngươi không ngửi thấy mùi hương đột nhất phát ra trên người nàng sao? Hương thơm tự nhiên độc nhất chính là danh thiếp của Chi Ni Nhã. Dù đi tới nơi này, cho dù ở trong hoàn cảnh giơ tay không thấy ngón thì cũng có thể biểu lộ thân phận, càng huống chi là dưới tình huống ánh sáng đầy đủ này. Ngay lúc Ngạ Mễ Đại Na đang nói chuyện nhiệt tình với Chi Ni Nhã, Phó Thư Bảo đã đi ra khỏi cửa khách đường, hướng về phía nữ hầu và lao già gầy gò kia vừa biến mất. Ngạ Mễ Đại Na cũng là người Tây Châu, nàng không có khả năng không biết Giật Hương công chúa. Sự thật chẳng những nàng không biết mà còn phản ứng rất lạnh nhạt, mãi tới khi La Kiệt giới thiệu thì mới cố tình ra vẻ thân thiết. Mặt khác, từ hành động của nàng vừa rồi, chắc là muốn ngăn cản hoặc dò hỏi ta gì đó. Hơn phân nửa đây chỉ là một thứ hàng giả mà thôi. Trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm nói, Ngạ Mễ Đại Na không xuất hiện còn mày, vừa xuất hiện hắn liền càng khẳng định nữ hầu vừa rồi mới là Ngạ Mễ Đại Na, hơn nữa lao già gầy gò kia hơn phân nửa chính là chủ nhân thần bí mà nàng muốn gặp. Đi xuyên qua một rừng trúc xanh mát, đến cuối con đường, một gian nhà ngói tinh xảo xuất hiện trước mắt hắn. Ngói nhà đều là trúc lưu ly, cuối đường là một khu sân nhà cỏ. Giờ phút này cửa sân đóng chặt, chẳng qua nhìn qua tường từ xa xa, có thể thấy bên trong là một đám ruộng phi nhiêu, trồng đủ loại củ cải và rau cỏ, mơn mởn sinh cơ. Chuyện này khiến Phó Thư Bảo trợn tròn mắt. Có phải là nhìn lầm rồi không? Ở Phong Chi Cư lại có một nơi như vậy sao? Cả ruộng rau cỏ kia tất nhiên không phải loại công tử ca như La Kiệt trồng rồi. Lấy thân phận của hắn, hắn cũng không có khả năng để đám người hầu trồng một ít rau cỏ không chút giá trị ở đây. Như thế, đã không phải là La Kiệt hay người hầu của hắn, vậy thì là ai đây? Trong lòng nghĩ hoặc, ánh mắt Phó Thư Bảo đột nhiên rơi vào cửa sân sơ sài kia. Chỉ thấy trên cửa bất ngờ lại có một phù điêu hình cá chép. Con cá chép này, giống hệt con cá trên bình rượu mà hầu nữ kia dâng lên. Đột nhiên hành động, Phó Thư Bảo nhún nhẹ một cái, mượn sự yểm hộ của rừng trúc mà yên lặng xuất hiện ở cửa trước. Cá chép là ám hiệu để hai người gặp mặt, như vậy chính là chỗ này rồi. Bên trong căn nhà mái ngói xanh im ắng, rừng trúc bốn phía cũng không có một cơn gió, vạn vật như đều im lặng. Thỉnh thoảng từ thính phong cư truyền ra tiếng cười ẩn hiện. Ngạ Mễ Đại Na là một luyện lực sĩ cấp nguyên tố, tu vi giống ta, cũng là luyện lực sĩ tầng 1, không có gì phải sợ. Lão giả kia thì ta đã lưu ý từ khách đường, không cảm ứng được trường lực lượng trên người hắn. Như thế thì chỉ có hai tình huống. Hoặc là hắn là người bình thường, hoặc thực lực bản thân hắn quá mạnh, có khả năng giấu thực lực, là cao thủ ẩn giấu trường lực lượng của bản thân. Nếu thế mà mình cứ đi vào thì hơn phân nửa sẽ bị phát hiện. Phải làm sao đây? Đi tới cửa, Phó Thư Bảo cũng không dám ngang nhiên tiến vào mà phải đánh giá mức độ nguy hiểm của lần hành động này một lần. Đúng là từ khi hắn phát hiện ra lão già gầy gò ở khách đường thì đã âm thầm dò xét một chút, nhưng khiến hắn kỳ quái chính là hắn lại không phát hiện ra chút gì. Lão già gần như là một người bình. Nhưng kết hợp với sự kiện đang điều tra này, có thể là chủ nhân của Ngạ Mễ Đại Na thì hắn có thể là một người bình thường không? Càng là tình huống không rõ thì nguy hiểm càng lớn. Nhưng nếu đã theo đuổi tới đây rồi, nếu vì chút nguy hiểm mà không ra tay thì Phó Thư Bảo không cam lòng. Suy tư một hồi, hắn liền âm thầm đi vòng tới phía sau căn nhà ngói, nhìn bốn phía thật kỹ, xác định là không có ai xong, hắn đột nhiên vận dụng luyện nguyên tố lực độ thổ. Đột nhiên đi vào thì sẽ bị phát hiện, nhưng nếu thẩm tiến vào từ dưới đất thì rất khó có người phát hiện ra. Dưới tác dụng của luyện nguyên tố lực, mặt đất dưới chân như hư không, nhưng chỉ bị khống chế ở trong phạm vi nhỏ. Cơ thể âm thầm tiến vào trong lòng đất, Phó Thư Bảo cũng không dừng thuật độn thổ lại, sau khi độn xuống sâu một thước mới di động lên phía trên, di chuyển ngầm về phía ngôi nhà ngói. Cả quá trình này, cơ thể Phó Thư Bảo giống như được vây trong một tấm màng, tự động tràn ra bốn phương tám hướng. Thật ra tấm màng này chính là do hắn lấy lực lượng thổ nguyên tố làm chủ để biến hóa, bốn lực lượng nguyên tố còn lại trợ giúp. Đã có kinh nghiệm thổ độn, lần này Phó Thư Bảo sử dụng thành thạo hơn một chút, di chuyển ngầm bên trong đất. Bởi tầm mắt bị che khuất nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một vùng âm trầm hắc ám. Dựa vào cảm giác, đoán chừng đã đi tới dưới ngôi nhà ngói, sau đó hắn dừng lại. Độ dày cách mặt đất một thước thì người bình thường tất nhiên không thể nghe thấy âm thanh nào truyền ra, những đối với một luyện lực sĩ cấp nguyên tố mà nói lại không phải là vấn đề. Dòng hai nghe ngóng, không có bất cứ tiếng động gì. Kỳ quái! Đúng ra phải ở chỗ này chứ, nhưng sao lại chẳng có chút động tĩnh gì thế? Chẳng lẽ ta bị lừa rồi? Trong lòng Phó Thư Bảo phiền muộn nhưng cũng chưa bỏ cuộc mà vận dụng lực lượng luyện nguyên tố, tiếp tục di chuyển về một hướng khác của gian phòng. Mặt đất đủ dày để che giấu bất cứ khí tức gì của hắn. Mà lấy lực lượng thổ nguyên tố làm chủ, trường lực lượng của hắn giống hệt mặt đất, chẳng khác gì hoàn toàn dung nhập vào trong đất, cho nên cực kỳ khó bị phát hiện. Nhưng nếu đặc tính luyện nguyên tố lực của hắn thay đổi thành hỏa hay thủy, mục thì lúc đó sẽ bị phát hiện ngay. Âm thầm di chuyển lên phía trên mặt đất, đi theo phương hướng trong trí nhớ, Phó Thư Bảo vẫn không nghe thấy tiếng động gì trong gian nhà ngói. Mẹ kiếp, nhất định là bị lừa rồi. Phó Thư Bảo bực bội, khi đang chuẩn bị nổi lên thì bỗng nhiên lại nghe một loạt tiếng chân bước chuyển tới. Trái tim đập thịch một cái, hắn lập tức chấn định tâm thần, bắt đầu nghe kỹ bất cứ âm thanh gì trên mặt đất. Cạch, một tiếng cửa mở ra. Tiếng bước chân là của hai người, trong đó một tương đối nhẹ, một lại hơi nặng nề. Cửa mở ra, hai người đó liền nhanh chóng tiến vào phòng. Chủ nhân, đây là thứ ngươi muốn tìm tại băng nguyên tĩnh tâm các. Đó là tiếng nói của Ngả Mễ Đại Na. Phó Thư Bảo vừa nghe một cái là nhận ra ngay. Tất cả suy đoán lúc trước là hoàn toàn chính xác. Ngả Mễ Đại Na trong khách đường chỉ là một thế thân mà thôi. Tiếng một thứ gì đó được đặt trên bàn cũng truyền tới. Luyện Thiên Thử trước kia đã điều tra ra là Ngả Mễ Đại Na đã lấy trộm từ trong kho tài liệu một khối hóa thạch hổ phách và một bản đồ gia thu không rõ nội dụng. Chẳng qua dù biết đó là cái gì nhưng dùng làm gì thì Phó Thư Bảo cũng chẳng rõ. Nghe Ngả Mễ Đại Na đặt thứ gì đó lên bàn, hắn cũng không khỏi hồi hộp hơn. Nếu lấy được không phải là sẽ hiểu rõ ngay sao? Ta ra ngoài được cũng không dễ dàng, có nhớ ta không? Giọng nói của một lão già truyền tới. Đương nhiên là nhớ rồi. Mỗi ngày ta đều nhớ ngươi 3 lần. Buổi sáng 1 lần, xế chiều 1 lần, tới khi đi ngủ lại nhớ 1 lần nữa. Tiếng cười của Ngả Mễ Đại Na truyền tới. Phó Thư Bảo dưới đất không nhịn được mà mắng thầm. Ta khinh. Chuyện chính không bàm lại bàn chuyện như thế. Ngả Mễ Đại Na này thật sự là ti tiện. Tuổi lão giả kia sợ là có thể làm ra ra ả rồi, không ngờ vẫn còn chơi đùa, đúng là một đôi cậu nam nữ. Thế thân ngươi sắp đặt đó có đáng tin không? Đột nhiên lão giả đổi đề tài. Chương 157, một đôi cậu nam nữ, 1.2. Giọng nói của Ngả Mễ Đại Na vang lên. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nàng rất thông minh, không sợ xảy ra lỗi lầm gì đâu. Vậy là tốt rồi. Vừa rồi ta còn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn ta. Chủ nhân, nhất định là ngươi bị ảo giác thôi. Ngươi đừng lo lắng nữa. Thính phong cư này nhiều cao thủ, người bình thường không cách nào tiến vào được. Thân phận của ngươi bí ẩn như thế, ai có thể phát hiện ra được chứ? Vậy là tốt rồi. Thời gian của ta không nhiều, cởi quần áo ra đi. Giọng nói của lão già trở nên run rẩy. Ta biết là chủ nhân nhớ ta cho nên mới cố ý sắp xếp địa điểm ở chỗ này. Nông tiểu song vệ của chủ nhân cũng rất biết điều, sáng sớm đã đi ra ngoài thính phong cư cảnh giới rồi, cũng là cấp cho ta và chủ nhân có một không gian để sung sướng đấy. Ha ha, các ngươi đúng là không tồi, rất biết tâm tư của ta. Tiếng thổi quần áo sột soạt truyền tới. Rất nhanh, tiếng bàn tay vướt ve nhau cũng truyền ra. Sau đó tiếng hô hấp của Ngả Mễ Đại Na trở nên nặng nề và dồn dập, cổ họng cũng phát ra tiếng rên rỉ mê người. Cảnh tượng như thế khiến Phó Thư Bảo ngượng ngùng và tức giận muốn chết. Hai người này ở chung không bàn chuyện hóa thạch hổ phách hay chuyện bản đồ gia thú mà lập tức làm mấy chuyện này. Chẳng qua lúc tới ngôi nhà ngói này hắn còn thấy lạ vì không có thủ vệ, hóa ra là Ngả Mễ Đại Na đã sắp đặt từ trước rồi. Nghe hai người nói chuyện, nông tiểu song vệ hiển nhiên là hai thị vệ già kia. Như thế thì vườn rau cải trong viện kia có thể là do nông tiểu song vệ kia trồng không? Nghĩ sâu hơn một chút. Lão già này có phải có quan hệ rất sâu với đệ nhất thế gia của Tú Quốc là La Gia không? Ngay lúc Phó Thư Bảo đang phán đoán, hai người trên mặt đất đang tiến vào loại chiến đấu nguyên thủy nhất. Tiếng va chạm và tiếng thở hổn hển pha trộn vào nhau, cảnh tượng chắc giờ đang nóng như lửa thiêu. Ôi! Một lúc sau, La Gia kia hừ một tiếng, kết thúc trận chiến. Sao lại nhanh thế? Phó Thư Bảo thầm kinh thường. Chủ nhân, ngươi thật là lợi hại mà. Vừa rồi Na Na giống như được bay trên trời vậy. Là bên bị tấn công, Ngả Mễ Đại Na lại đưa ra kết luận không giống thế. Ha ha. Lão giả vừa cười vừa thở dốc. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Ta chẳng qua chỉ là một lão già bình thường, có bao nhiêu tinh lực đâu. Ngươi tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, chắc là không vui nổi. Ừ, nghĩ cách cho nó dậy tiếp nhé. Ta còn muốn làm lần nữa. Na Na đã chuẩn bị tốt từ trước cho chủ nhân rồi. Đây là thần dược tráng dương ta cố ý luyện chế cho người. Ăn xong thì chủ nhân còn lợi hại hơn cả mấy lực sĩ tuổi trẻ kia. Mặt khác, ta lại bốn. Hi hi. Tiếng uống nước với uống thuốc truyền lại, rồi một loạt tiếng động rất kỳ quái giống như mồm ngậm đầy thứ gì đó cũng truyền vào trong lỗ tai Phó Thư Bảo. Không cần phải nhìn bằng mắt thì hắn cũng có thể tưởng tượng ra, Ngả Mễ Đại Na đang ghé vào giữa hai đùi lão già kia làm gì rồi. Mặc dù bên cạnh cũng chưa bao giờ thiếu nữ nhân nhưng Phó Thư Bảo còn chưa được thưởng thức nữ nhân chính thức bao giờ. Tiếng động kia khiến hắn ngượng ngùng dị thường. Lại khó chịu tới cực điểm. Chẳng qua ngay trong những tiếng động hỗn loạn này, hắn lại không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ngả Mễ Đại Na là đệ tử quan môn của Thanh Thủy, là người tiếp vị băng nguyên tĩnh tâm cắt trong tương lai. tại sao nàng lại phản bội Thanh Thủy, cam tâm làm một nữ nô bình thường chứ? Hơn nữa còn hạ tiện tới mức dùng cơ thể của mình đi mua vui cho người khác là sao? Nó lên rồi, mau, đứng ở mép giường, chồng mông lên bốn. Ư bốn. A. Tiếng xoay người xuống giường, sau đó là tiếng rên rỉ của ngả mễ đại na lại vang lên. Trận chiến ra thịt nguyên thủy nhất lại bắt đầu. Mẹ kiếp, đôi cẩu nam nữ này còn chơi tới bao giờ? Phó thư bảo không nhịn được mà chửi một câu. Mặc dù hắn cũng không có chút cảm giác gì đối với loại hạ tiện như ngả mễ đại na nhưng phản ứng sinh lý bình thường là không thể tránh khỏi, khiến hắn rất khó chịu. Ôi, ôi! Thuốc này dùng tốt đấy. Ư bốn. Chủ nhân, ngươi bảo ta trộm hóa thạch hổ phách, cuối cùng dùng làm gì vậy? Rốt cục cũng nói tới việc chính rồi. Vừa ăn mừng vì được trả công chờ đợi khổ sở, trong lòng phó thư bảo cũng hồ nghi. Ngay cả ngả mễ đại na cũng không biết hóa thạch hổ phách kia dùng để làm gì sao. Chuyện này là sao nhỉ? Ta biết cái đồ tò mò nhà ngươi sẽ hỏi mà. Trong tiếng thở dốc, lao giả kia nói. Đó là một loại vật phẩm thần kỳ thời đại khởi nguyên, tên là sinh hóa nhân xà. Ta cũng tìm hiểu 10 năm mới biết được băng nguyên tĩnh tâm các có cất giấu một tảng hóa thạch của sinh hóa nhân xà này. Nghe đồn tại thời đại khởi nguyên, linh khí thiên địa rất dư thừa, có rất nhiều vật thần kỳ được sinh ra. Tại cái thời kỳ đó, nhân loại tu luyện lực lượng cũng đã tiến vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, cuối cùng diễn biến ra lực sĩ và luyện lực sĩ. Chủ nhân, cái con sinh hóa nhân xà kia dù có thần kỳ nhưng nó đã chết bao nhiêu năm rồi, còn dùng làm gì đây? Bốn. Ôi, a. Tựa như chịu tấn công mạnh, ngả mễ đại na chưa nói hết câu đã phát ra tiếng thở dốc. Sinh hóa nhân xà từ thời đại khởi nguyên có thể làm cho thân thể một cá nhân đã chết được trọng sinh. Nó cũng có thể khiến một lão già sắp xuống lỗ như ta trở lại thời thanh xuân, làm ta có một thân thể vô cùng mạnh mẽ. Ha ha, cuộc đời mới. Kế hoạch của ta là trở thành một lực sĩ. Ôi không, ta muốn trở thành luyện lực sĩ. Tới lúc đó rồi thì ta không cần phải ăn thuốc tráng dương của ngươi nữa mà vẫn có thể chinh phục được ngươi. Ha ha. Đáng ghét quá. Chủ nhân hiện giờ đã mạnh lắm rồi. Nếu như lại mạnh hơn thì na na ăn không tiêu đâu. Ngả mễ đại na cũng vẫn không quên chủ đề. Chủ nhân, thế thì xà nhân trong truyền thuyết cũng là thật sao? Mà chủ nhân cũng chuẩn bị biến thành xà nhân à? Đúng vậy, xà nhân tính dâm mạnh, sợ chưa? Không được rồi. Sau này cuộc sống của na na khẳng định là rất khổ sở. Nhưng chủ nhân à, một con sinh hóa nhân xà đã chết, chủ nhân còn làm sao khiến nó phát huy tác dụng chứ? Ta là một lão già bình thường, làm sao biết cách khiến nó phát huy tác dụng được chứ? Tộc trưởng xa tộc Kim Dịch biết phải làm thế nào. Hắn đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ ta mang thứ đó về thôi. Chủ nhân, hay là ta trở về cùng ngươi nhé? Đợi tới khi tiện nhân giả Thanh Thủy kia xuất quan, khẳng định ả sẽ phát hiện ra không có thứ đó. Ta sẽ bị bại lộ mất. Ngả mễ đại na nói, vẫn thở dốc như cũ, cảm giác quyến rũ khiến người ta kích động khó kiềm chế nổi. 15 năm trước ta đã nhận nuôi ngươi, 6 năm trước ta lại cho ngươi tiến vào băng nguyên tĩnh tâm các. Mượn thiên phú và sắc đẹp của ngươi để trở thành đệ tử quan môn của Thanh Thủy. Cho tới bây giờ ngươi đều không làm ta thất vọng. Thanh Thủy chết đi ngươi sẽ trở thành tông chủ của băng nguyên tĩnh tâm các. Kế hoạch này ta đã tính tốt lắm rồi, không thể sửa đổi được. Đó cũng là con đường ngươi phải đi. Ta tin rằng ngươi có thể xử lý tốt chuyện như vậy. Ồ, ta biết là chủ nhân sẽ không đồng ý với ta. Thật ra ta cũng đã sắp đặt tốt rồi, tìm quỷ chết thay rồi. Nếu như tiện nhân giả Thanh Thủy kia mà phát hiện ra mất thứ kia, vậy thì con quỷ chết thay kia sẽ phát huy tác dụng. Ha ha. Ôi ôi. Lại những tiếng thở hồng hộc truyền ra. Lao giả kia cuối cũng vẫn bại trận. Chủ nhân, ngươi nằm nghỉ một chút nhé. Nana xoa bóp cho người một chút. Tiếng bành bạch lại truyền tới. Đó là tiếng ngả mễ đại na xoa bóp cho lão giả kia. Lao giả kia thở dài một tiếng, nói. Ôi, cơ thể này đúng là không dùng được nữa rồi. Ta không thể chờ đợi được, muốn có thân thể trẻ trung, dù là xà nhân cũng tốt. Được rồi. Tạm nghỉ một chút, giọng nói của ngả mễ đại na lại vang lên lần nữa. Chủ nhân, tấm bản đồ gia thú kia lại là bảo bối của tiện nhân giả Thanh Thủy, dấu bí mật của luyện thiên thần quyển. Bí mật này dù là luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong 1000 năm trước may mắn có được luyện thiên thần quyển cũng không biết. Nhưng bí mật này cuối cùng là thứ gì thì kể cả Thanh Thủy đã dành nửa đời người cũng không phá giải ra được. Chủ nhân muốn lấy nó làm chi? Lao giả nói. Đó là thứ tộc trưởng xà tộc Kim Dịch muốn lấy. Là điều kiện để đổi lấy việc hắn dùng sinh hóa nhân xà trên người ta. Hắn muốn tấm bản đồ ra thú đó. Hóa ra là như vậy. Lại tiếng lạch bạch phát ra. Nửa tiếng sau, những tiếng hừ hừ lại vang lên. Xem ra ngả mễ đại na trời sinh dâm đãng và lao già háo sắc này đúng là một đôi tuyệt xứng. Đến tận lúc này, chuyện chính của hai người cũng coi như nói xong rồi. Rốt cục biết được lai lịch của hai thứ kia, Phó Thư Bảo ẩn dưới lòng đất kích động không thể nhịn nổi. Sinh hóa nhân xà có thể khiến một thi thể mục nát thành người sống, đối với một lao già sắp xuống lô thì đúng là hấp dẫn không thể kháng cự được. Nhưng đối với hắn thì đó lại là chuyện không quan trọng. Ngược lại, tấm bản đồ gia thú mới khiến hắn cực kỳ hiếu kỳ. Bí mật ngay cả luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong cũng không biết, vậy cuối cùng nó là thứ gì đây? Cho tới nay, hắn cũng cho rằng luyện thiên thần quyển là do luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong sáng tác ra, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Luyện thiên thần quyển rốt cục là do ai sáng tạo đây? Tại sao nó lại rơi vào tay luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong chứ? Giải quyết được một nghi vấn lại sinh ra càng nhiều nghi vấn hơn. Phó Thư Bảo cảm thấy cực kỳ phức tạp. Trước kia ta không phải là địch thủ của Ngả Mễ Đại Na, nhưng hiện giờ ta và ả đều là luyện lực sĩ cấp nguyên tố. Hơn nữa cơ thể ta trải qua linh xương cường hóa, lại có ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa, lực chiến đấu phải hơn ả lão già kia chỉ là một ông lão bình thường. Như thế thì hiện tại ta đi ra ngoài, thừa dịp bọn chúng đang sung sướng mà đoạt lấy hai thứ kia cũng không phải vấn đề. Trong lòng đã có quyết định, Phó Thư Bảo chậm chậm di động lên mặt đất. Nhưng hắn vừa chuyển động một chút thì đã dừng lại. Thanh thủy mất thời gian nửa đời người cũng chưa phá giải được, ta lấy thì có tác dụng gì? Nhưng lão giả kia nói là tộc trưởng xà tộc Kim Dịch muốn tấm bản đồ ra thu kia, chỉ sợ là có phương pháp phá giải. Sao ta không chờ một chút chứ? Nghĩ tới đây, Phó Thư Bảo liền trở lại vị trí vừa rồi. Thả câu dài, bắt con cá lớn. Hiện giờ chẳng qua chỉ là một con cá không lớn không nhỏ, chờ cá lớn cắn câu rồi hãy kéo chứ nhỉ?
Ôi!
Lại ra rồi. Chủ nhân đừng lo. Ngươi phải bắt nó trở thành gia tộc La Gia mà ngươi quản lý ấy. Cho nó trưởng thành là ngươi sẽ kéo dài được mà. Thông minh, miệng ngọt nào.
Bốn.
Vẫn ra rồi. Nếu chủ nhân khen ta miệng ngọt, hì, ta sẽ dùng miệng này để gọi nó dậy nhé.
Không được.
Thế thì ta mất cái mạng già này mất. Trong phòng rốt cục cũng yên tĩnh lại. Phó Thư Bảo há to miệng, hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được. Chủ nhân của Ngả Mễ Đại Na Ti Tiện này lại là gia chủ đệ nhất thế gia Tú Quốc. Đệ nhất thế gia Tú Quốc La Gia có hơn ngàn tộc nhân, nhân tài lớp lớp, trong thương giới, chính giới thậm chí là quân giới cũng có người La Gia. Thật ra thực lực của nó tuyệt đối không kém bốn đại tông phái của Tú Quốc chút nào. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, gia chủ La Nghiêm nắm trong tay quái vật lớn này lại là một người bình thường chứ. Một lần mạo hiểm nghe lén này, không chỉ biết thêm lại lịch về hai loại đồ vật đó, còn biết thân phận thận của Ngả Mễ Đại Na, không thể không nói là thu hoạch nhỏ được. Như vậy thì nguyên nhân khiến Ngả Mễ Đại Na có gan phản bội Thanh Thủy cũng rất đơn giản. Nàng được gia chủ La Nghiêm của đệ nhất thế gia Tú Quốc, La Gia nhận nuôi. Hai người chẳng những có quan hệ cha con nuôi mà còn có quan hệ thể xác, phản bội cũng là hạt giống đã được gieo mầm từ sớm rồi. Nhưng Phó Thư Bảo lại thấy, trong tay La Nghiêm khẳng định đã nắm được nhược điểm của Ngả Mễ Đại Na này, nếu không thì loại tiện nhân như Ngả Mễ Đại Na khẳng định cũng không nghe lời hắn. Chẳng qua chuyện như thế, hắn cũng chẳng hứng thú tìm hiểu. Bỏ qua việc cướp lấy hóa thạch hổ phách và bản đồ gia thú, Phó Thư Bảo lại vận dụng luyện nguyên tố lực, lặng im trở lại đường cung. Nếu như ra khỏi tường nhà ngói mà đã chui lên mặt đất thì rất có khả năng sẽ bị Ngả Mễ Đại Na phát hiện. Cho nên chỗ hắn chọn vị trí để lên mặt đất phải xa hơn một chút, ở trong khu rừng trúc rậm rạp. Sau đó hắn liền sửa sang quần áo, bước nhanh về phía khách đường của Thính Phong Cư. Cả đường vô sự, chỉ gặp mấy người hầu của Thính Phong Cư. Đôi cẩu nam nữ Ngả Mễ Đại Na và La Nghiêm nọ trăm lần cẩn thận rồi cũng có một lần sơ sót, cho là ở địa bàn của mình là đảm bảo an toàn, nhưng cuối cùng lại lộ đuôi cáo ra. Đã ném đi được tảng đá trong lòng, tâm trạng Phó Thư Bảo cũng tốt hơn hẳn. Nhưng nhớ lại những chuyện nghe được, hô hấp của hắn không khỏi trở nên hơi dồn dập. Nữ nhân như Ngả Mễ Đại Na thì hiển nhiên hắn không cảm thấy hứng thú. Nhưng tiếng động khi Ngả Mễ Đại Na làm chuyện đó khiến hắn không tự chủ được mà nghĩ tới Chi Ni Nhã và chuyện hoang đường phát sinh trong động của kia. Không khí trong khách đường vẫn náo nhiệt như cũ. Không có tên nam nhân độc miệng đại sứ văn hóa kia, cả đám nam nhân đều thoải mái hơn nhiều, vây Ngả Mễ Đại Na và Chi Ni Nhã lại. Băng Oánh xem như hoa đã có chủ, dù nàng cũng được xem là tuyệt sắc nhưng ngại Tú Cắt nên các tuấn kiệt nơi này không ai dám lại gần. Tú Cắt vốn phải đi cùng nàng nhưng Phó Thư Bảo sau khi đi vào lại phát hiện ra nàng ngồi cô độc ở một bàn tiệc, cũng chẳng thèm uống rượu. Tú Cắt ca ca của nàng đang nói chuyện gì đó với Chi Ni Nhã, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sang sảng. Đáng đời, nam nhân như Tú Cắt cũng đáng để ngươi đối xử thâm tình với hắn sao? Hiện tại sở dĩ hắn còn dịu dàng với ngươi như vậy là vì còn chưa chiếm được ngươi. Một khi chiếm được cơ thể ngươi, chơi đùa chán rồi thì ngươi sẽ thấy được diện mạo thật của hắn. Con mẹ nó đúng là còn ngu hơn heo. Thu hồi ánh mắt từ trên người Băng Oánh, Phó Thư Bảo đi về phía Độc Câm Nhi. Người đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Từ rừng rậm Mai Bảo tới giờ, hắn không có chút thiện cảm gì với nàng cả. Chương 158, lòng trắc ẩn. Nhìn Phó Thư Bảo bình yên trở về, Độc Âm Nhi cũng thầm thở phào một hơi nhưng nét mặt lại không thể hiện gì. Mãi cho tới khi Phó Thư Bảo ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống thì nàng mới thấp giọng hỏi. Thế nào rồi? Phó Thư Bảo cười nói. Ngả Mễ Đại Na trước mắt này là giả. Người thật ta tìm thấy rồi, cũng biết chuyện chúng ta muốn biết. Nhưng hiện tại không phải lúc, trở về nói tiếp nhé. Như thế thì đã lấy được hai thứ kia rồi hả? Độc Âm Nhi lại hỏi nhỏ. Phó Thư Bảo lắc lắc đầu. Hiện tại không có tác dụng, về sau hãy lấy. Cái tên này. Độc Âm Nhi duỗi chân xuống dưới gầm bàn, đạp Phó Thư Bảo một cái. Phó Thư Bảo đang thưởng thức rượu ngon phải há to miệng, suýt nữa là rơi cái chén trong tay xuống. Mãi cho tới khi tiệc rượu kết thúc, Phó Thư Bảo cũng không thấy gia chủ La Gia, La Nghiêm trở lại, cũng không thấy Ngả Mễ Đại Na thật về. Phản ứng của La Kiệt không có gì lạ, mà từ cách cư xử của hắn với Ngả Mễ Đại Na trước kia thì khẳng định hắn biết phụ thân tới nhưng tuyệt đối không biết phụ thân hắn tới làm gì, càng không biết thân phận của Ngả Mễ Đại Na. Nếu không, đã biết thân phận Ngả Mễ Đại Na và chuyện phụ thân hắn làm, hắn còn theo đuổi Ngả Mễ Đại Na như rồi nhặng thế sao? Trên thế giới này có mấy nam nhân lại nói chuyện mình nuôi gái cho người nhà biết đâu. Càng huống chi La Nghiêm là người nắm trong tay đệ nhất thế gia Tu Quốc. Cho nên chuyện này nhìn như không thể hiểu được nhưng lại rất bình thường. Sự thật là không chỉ có La Gia mà đại gia tộc khác, thậm chí là vương thất Tu Quốc chẳng lẽ không có chuyện này à? Tiệc rượu mãi tới hoàng hôn mới kết thúc. Chi Ni Nhã là người đứng dậy cáo từ đầu tiên. Là hai đại tùy tùng của nàng, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi cũng đi theo. Ra khỏi cửa lớn của Thính Phong Cư. Một đám nữ thị vệ Thánh Đoá Lan Quốc và Thanh Thủy ngoài này lập tức ào tới, dịu Chi Ni Nhã lên xe ngựa, rời khỏi nơi này. Lần này bọn họ không trở về lữ quán mà trực tiếp đi tới sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc tại Hồng Cảng Thành. Xe ngựa tới sứ quán, Luyện Thiên Thử cũng đã về sứ quán. Để thị vệ và quan viên sứ quán lui ra, phòng khách sứ quán chỉ còn lại những người thân thiết nhất của Phó Thư Bảo. Tốt lắm, giờ phải nói hết cho chúng ta biết chứ hả? Độc Âm Nhi không thể chờ được nữa, muốn biết ngay chuyện đã xảy ra. Lúc này Phó Thư Bảo mới kể hết chuyện mà hắn nghe lén dưới đất của ngôi nhà ngói ra. Hoa! Kinh tởm quá! Cái Ngả Mễ Đại Na đó lại phát sinh chuyện đó với dưỡng phụ của mình. So với việc biết bí mật của hóa thạch xanh hóa nhân xà và bản đồ gia thú, phản ứng của Độc Âm Nhi với chuyện này còn mạnh hơn. Phó Thư Bảo nhún nhún vai. Lúc đó ta cũng không tin được nhưng sự thật đúng là như vậy. Ngươi thấy xấu xa. Không ngờ ngươi lại đi nghe chuyện đó. Độc Âm Nhi bổ một câu. Phó Thư Bảo lập tức cứng họng. Chủ nhân, bản đồ gia thú đó liên quan tới Luyện Thiên Thần Quyển, kể cả chủ nhân Luyện Thiên Quân cũng không biết. Chuyện này lần đầu ta mới nghe thấy. Ngươi xác định là không nghe nhầm chứ? Trầm tư một lát, Luyện Thiên Thử liền đưa ra nghi vấn của mình. Phó Thư Bảo nói. Không có khả năng ta nghe nhầm đâu. Đây cũng chính là nguyên nhân ta chưa ra tay cướp đoạt. Nếu Luyện Thiên Quân cũng không biết bí mật này, mà Tông Chủ Thanh Thủy còn phải tốn nửa đời người mà không phá giải được. Ta đoạt nó cũng chưa chắc phá giải nổi. Nhưng tộc trưởng xà tộc Kim Dịch trong miệng La Nghiêm hình như biết chút manh mối. Cho nên ta muốn để thời cơ chín muồi rồi mới ra tay. Luyện Thiên Thử nói. Xà nhân tộc và độc lang tộc đều là những chủng tộc khiến người ta sợ hãi. Nhưng xà nhân tộc này cả trăm năm nay không có dấu hiệu hoạt động rồi. Bên ngoài thậm chí còn đồn đại là xà nhân tộc đã diệt vong. Muốn tìm đến xà nhân tộc, sợ là phải tốn rất nhiều công sức đó. Phó Thư Bảo đáp. Luyện Lao nhất định biết chuyện của xà nhân tộc. Nói chúng ta nghe xem. Luyện Thiên Thử nói. Xà nhân tộc là bộ tộc thần bí sinh ra trong thời đại khởi nguyên. Tổ tiên của bọn họ là tạp giao của linh thú họ rắn và nhân loại mà thành. Xà nhân tộc có đầu người đuôi rắn, hành động nhanh chóng phi thường, trên người có vảy cứng, phòng ngự cực mạnh. Hơn nữa trời sinh bọn họ có độc tố chí mạng, cho nên nếu so sánh thì xà nhân tộc thật ra còn lợi hại hơn cả độc lang tộc. Đầu người thân rắn. Khó có thể tưởng tượng ra đó là loại vật quỷ dị tới mức nào. Bảo ca ca, đã biết việc này rồi, ngươi còn muốn đi tìm xà nhân tộc không? Chi Ni Nhã hỏi. Thật ra nàng quan tâm nhất không phải là chuyện này mà là chuyện Phó Thư Bảo sẽ rời bỏ nàng. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút mới nói. Xà nhân tộc thì khẳng định phải đi tìm. Nhưng ta muốn về Hổ Thành trước một chuyến đã. Quay về Hổ Thành lấy khối thạch hoạch linh vẫn thạch kia, đối với hắn là một chuyện vô cùng quan trọng. Chi Ni Nhã cũng âm thầm thở phào một hơi. Tốt đó. Dù sao thì còn chưa tới ngày bái kiếm hoàng đế bệ hạ Tú Quốc, ta đi theo ngươi tới Hổ Thành xem một chút. Phó Thư Bảo cười nói. Tốt lắm, thế chuẩn bị một chút nhé, sáng mai chúng ta lên đường. Sắc mặt Độc Âm Nhi lập tức cứng lại. Nàng này dai như da trâu, sao cứ bám lấy người khác vậy? Đang nói chuyện thì một nữ thị vệ đi tới trước cửa nói. Công chúa điện hạ, bên ngoài có một quan viên tú quốc tới, nói là muốn gặp đạo phu đại nhân. Chini Nhã và Phó Thư Bảo liếc nhau một cái. Giờ này rồi sao còn có quan viên tú quốc tới xin gặp chứ? Bảo hắn về đi. Ta không gặp hắn. Đại sứ văn hóa do Phó Thư Bảo giả dạng cũng chẳng có hứng thú tạo quan hệ với quan viên tú quốc. Nữ thị vệ kia lại nói. Hắn quỳ trên mặt đất, nói là hôm nay Hy đạo phu đại nhân ở Thính Phong Cư nói chuyện quét sạch mặt mũi giới văn hóa tú quốc, mà hắn là quan viên văn hóa Hồng Cảng Thành lại không gặp mặt được người một lần thì có người sẽ giết sạch cả nhà hắn. Phó Thư Bảo cười lạnh nói. Thế nhất định là Tú Cắt và quan viên tú quốc phát tiết oán khí lên người hắn rồi. Kể ra hắn cũng đáng thương. Cho hắn vào đi, ta gặp hắn một lần. Dù là người không hề liên quan nhưng hắn lại động lòng chắc cẩn, không đành lòng để có người vì một chuyện buồn cười như thế mà cả nhà mất mạng. Độc Âm Nhi nói. Có cần ta đi cùng không? Phó Thư Bảo đi về phía ngoài, nói. Không cần đâu. Chỉ gặp một quan viên văn hóa thôi, có gì đâu. Các ngươi thu thập hành lý đi nhé. Đi theo nữ thị vệ kia, ra khỏi cửa sứ quán, thấy trong bóng đêm mù mịt quả có một nam tử đang quỳ thật. Người này thoạt nhìn tầm 50 tuổi, vóc người rất to béo, mặc quan phục tú quốc, túi lầu xuống, thần sắc khẩn trương, lộ vẻ vô cùng căng thẳng. Nữ thị vệ lưu lại tại cửa, Phó Thư Bảo chậm rãi bước tới, nói. Ngươi không cần quỳ nữa, đứng lên đi. Nghe giọng nói của Phó Thư Bảo, nam tử kia vội vàng ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy. Đa tạ Hy đạo phu đại nhân, đa tạ Hy đạo phu đại nhân. Ngươi lo sợ như thế làm gì? Phó Thư Bảo cười nói. Ta đã tới rồi, cũng gặp mặt ngươi rồi. Ngươi trở về cũng có thể nói chuyện rồi. Vậy trở về đi nhé. Ta. Nam tử nọ đột nhiên quay đầu về phía một ngõ nhỏ âm u phía đối diện. Trong lòng Phó Thư Bảo chấn động, cũng vội vàng nhìn về phía đi. Lúc này đột nhiên một luồng hàn quang đống bắn xuyên qua bóng tối, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Á. Nam tử kêu kêu thảm một tiếng, cổ đã lệch ra rồi ngã xuống mặt đất. Luồng hàng quang kia chính là một mũi tên, đâm mạnh vào đại não hắn. Chương 159, ám sát trên phố, 1.2. Vèo. Không đợi Phó Thư Bảo kịp lui lại tới cửa sứ quán, một loạt tên đã bắn từ bốn phương tám hướng tới, tên bắn như mưa. Cái gọi là quan viên văn hóa kia chẳng qua chỉ là một cái bẫy để bắn chết hắn thôi. Bốn hướng đều có tên bắn tới, kể cả bầu trời cũng còn chỗ trốn. Thổ độn tựa như là phương pháp tốt nhất để tránh né nhưng chỉ sợ là hắn còn chưa kịp chui xuống đất hoàn toàn thì những mũi tên này đã cắm lên người hắn rồi. Dưới tình huống cấp bách, Phó Thư Bảo vội vàng vận luyện nguyên tố lực thành một cái lồng phòng hộ, sau đó cúi thắt lưng, hai tay ôm đầu, bảo vệ chặt chẽ vị trí yếu hại là cái đầu của mình. Hắn vừa mới thực hiện xong động tác phòng ngự này thì những mũi tên mạnh này đã bắn tới, ào ào đập vào người hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Nhưng có bị giáp của da ngân ti tàm mãng phòng hộ. Những mũi tên này chỉ khiến hắn đau đớn chứ không cách nào xuyên thủng bì giáp được, cũng không tạo thành tổn thương chính thức cho hắn. Bì giáp do Độc Âm Nhi chế tạo, ngoài hai bàn tay, hai bàn chân và đầu là không được phòng hộ ra, có thể nói là phòng ngự đạt 10 phần. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn vội vàng ôm lấy đầu mình. Một đợt sóng tên vừa hết, Phó Thư Bảo thuận thế ngã lăn ra mặt đất, đôi mắt nhìn như nhắm chặt vẫn mở ra một khe nhỏ, quan sát tất cả những địa phương có khả năng. Đột nhiên xuất hiện tên bắn giết Hy đạo phu đại nhân. Mấy nữ thị vệ đứng ở cửa sứ quán lập tức hét lên chói tai, một người chạy về báo tin còn mấy người còn lại vọt nhanh về phía Phó Thư Bảo. Nhưng có người còn nhanh hơn bọn họ, phải nói là nhanh hơn nhiều. Vù vù. Từ cuối hẻm góc đường và sau những bức tường nhà dân quanh đây, một đám áo đen lần lượt vọt ra, toàn thân không có màu gì khác, kể cả chụp đầu cũng là màu đen. Đếm đại khái thì đám người này có trên 20 người. Tên kia chúng tên mất mạng rồi. Chém đầu hắn mang về thôi. Chỗ này không nên ở lâu. Nam nhân cầm đầu quát. Dưới sự chỉ thị của hắn, lập tức có một kẻ thân thủ nhanh nhẹn liền đi tới, nhấc đao trong tay chặt vào cổ Phó Thư Bảo. Cùng lúc đó, đồng bọn của hắn đã vây sứ đoàn lại. Thanh đao rất nặng, lưỡi đao sắc bén nhưng khi sắp chém vào gáy đối phương thì đột nhiên Phó Thư Bảo vừa giả chết lại dịch đầu đi. Thanh đao chém trượt, mặt đất bắn lên một đám hoa lửa. Bịch. Trong tích tắc, một quyền nặng nề đột nhiên đánh vào háng hán tử kia. Á. Tiếng thét thảm tuôn ra từ trong họng hắn. Còn cả một luồng máu bắn ra. Một quyền giải quyết xong hán tử vừa muốn chặt đầu mình, Phó Thư Bảo đột nhiên xoay người bật dậy, ngón trỏ bàn tay trái vuốt lên luyện chữ vật giới trên tay phải một cái, sau đó chia ra. Trên hai tay hắn xuất hiện hai thanh kiếm răng rắn. Hai tay vung mạnh, hai luồng sáng lạnh lóe lên, tạo thành một hình tròn tuyệt đẹp vào những người đang vây quanh hắn. Phụt phụt phụt. Ta kẻ áo đen còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chặt thành hai khúc. Nội tạng và những thứ dơ bẩn bên trong phun ra như suối. Biến cố đột ngột khiến cho đám thích khách áo đen còn lại đại loạn. Giết hắn. Tên thủ lĩnh cầm đầu lại ra lệnh. Khoe miệng Phó Thư Bảo hiện lên nụ cười lạnh như tơ, chém hai đao về phía trái phải, cơ thể đột nhiên bay lên không, từ trên cao giáng xuống, hai thanh kiếm răng rắn bổ mạnh vào tên thủ lĩnh kia. Bắt giặc phải bắt vua trước. Thân có bị giáp da rắn bảo vệ, đao kiếm bình thường trừ phi chém trúng đầu hắn, nếu không thì chẳng cách nào làm tổn thương hắn. Đây chính là chỗ dựa khiến Phó Thư Bảo không sợ hãi gì, có gan dám chém giết đầu lĩnh của đám thích khách với tư thế không cần phòng thủ này. Mặt khác, vừa rồi giao chiến hắn cũng đã thăm dò ra sâu nông của đám thích khách này. Tu vi lực lượng của đám người này cao nhất cũng chỉ là lực sĩ cấp nguyên tố lực, còn kém luyện lực sĩ cấp nguyên tố như hắn một cấp, thấp nhất thì ở giữa nội lực và tinh thần lực. Cho nên đây là đối thủ tốt để hắn rèn luyện. Kiếm răng rắn đột nhiên chém tới, mang theo tiếng gió rít chói tai. Đầu linh của đám thích khách mạnh mẽ giơ thanh đao trong tay lên chặn lại. Bình một tiếng nặng nề, kinh khí bắn ra bốn phía. Kiếm răng rắn này dù bị ngăn lại nhưng thanh đao của hắn lại bị chặt đứt. Dưới áp lực quá lớn, hai chân hắn mềm nhũn ra, suýt nữa là ngã lăn ra mặt đất. Một đại sứ văn hóa sao có thực lực mạnh như vậy chứ? Đầu linh sợ hãi kêu lên. Ta mà đã khiến các ngươi ăn không tiêu rồi, thế còn nàng thì sao? Không công kích tiếp, Phó Thư Bảo cười cười chỉ về phía cửa sứ quán cho tên đầu linh thấy. Đầu lĩnh nọ vội vàng quay đầu lại, thấy ở cửa sứ quán có một đám nữ thị vệ mặc giáp vào ra, trong đó có một người mặt không chút tình cảm nhìn hắn. Ánh mắt lợi hại kia chỉ liếc một cái đã khiến trái tim hắn băng giá tới cực điểm rồi. Nữ tử nhìn qua chỉ có hơn 15 tuổi kia chính là Thanh Thủy. Trong cơ thể như trẻ con của nàng thật ra lại che giấu chiến lực của luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ. Còn cả Độc Câm Nhi, nếu nói về thủ đoạn giết người thì nàng tuyệt đối không kém Thanh Thủy chút nào. Thậm chí người rơi vào tay nàng còn cầu nàng kết thúc tính mạng của mình cơ. Ra khỏi cửa sứ quán, đoàn giáp thị vệ lập tức bao vây hết đám thích khách che mặt lại. Thanh Thủy và Độc Câm Nhi sóng vai đi tới. Nhất là Thanh Thủy, trường lực lượng cường đại tạo thành áp lực khiến người ta hít thở không thông. Đây chính là cách biệt về thực lực. Chỉ cường độ trường lực lượng trên người nàng đã khiến đám thích khách kia tuyệt vọng rồi, biết rằng hôm nay tuyệt đối không có khả năng giữ mạng nữa. Nhưng người đã tới đều mang lòng chịu chết cả. Đối với loại người này, liều mạng sống là chuyện hết sức bình thường. Giết. Đầu linh thích khách rít gào một tiếng, vung thay đao gãy trong tay, lao về phía Phó Thư Bảo giống như cuồng phong vậy. Phó Thư Bảo nhún vai một cái, cũng chẳng thèm núp đích. Thanh Thủy chuyển động rồi. Là nữ nô luyện nhân của Phó Thư Bảo, chức trách duy nhất của nàng là bảo vệ Phó Thư Bảo. Nàng không cần biết tình huống thế nào nhưng không coi chuyện vùng đào chém Phó Thư Bảo là không thể tha thứ SGG. Luận về tốc độ thì đầu lĩnh đám thích khách mới có tu vi luyện nguyên tố lực làm sao có thể so được với Thanh Thủy đã có cánh lực lượng chứ? Bịch. Nhấc cao thanh đao, chỉ còn cách Phó Thư Bảo ba bước nhưng đầu lĩnh thích khách đột nhiên phát hiện ra có một bàn tay đặt lên trên lưng mình, sau đó sống lưng đau đớn. Cả người hắn liền không khống chế được mà ngã lăn ra đất. Ngay trong nháy mắt hắn ngã xuống, hắn nhìn thấy mấy đồng bọn của hắn đồng thời ngã xuống giống hắn, mặt sùi bọt mép, toàn thân co quắp không ngừng. Ngay ở phía sau bọn họ, hắn còn nhìn thấy một nữ tử nhìn bọn họ mà cười vô cùng vui vẻ. Ha ha, lần đầu độc chết nhiều người như vậy, vui ghê. Ối, à còn là người sao? Đau đớn kịch liệt chuyển tới, đầu linh thích khách đã cảm thấy lòng như cho tàn, miệng cũng lộ một nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau khi hắn cười, ma nữ phía sau hắn đã đá hắn lăn ngược trở lại. Một bàn chân rất thơm đạp lên ngực hắn. Chủ nhân, giấm tên này thành thịt nát cả hay chỉ giấm nát một nửa thôi? Thanh Thủy hỏi rất nghiêm túc. Để ta xử lý cho. Ngươi giải quyết hết những kẻ còn lại đi. Phó Thư Bảo đi lại phía này. Nhận lệnh này xong, cảnh chiến đấu liền đơn giản hơn nhiều rồi. Thanh Thủy xoay người gia nhập trận chiến, lập tức tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp. Trong khoảnh khắc, chẳng còn tên thích khách nào còn đứng nổi nữa. Lạnh lùng gõ thanh đao gãy lên sống lưng tên đáng thương kia, Phó Thư Bảo lạnh nhạt nói. Các ngươi là người của Tú Cắt phải không? Đầu linh thích khách giữ tợn đáp. Muốn hỏi ra điều gì từ miệng ta sao? Ngươi cứ nằm mơ đi. Không cần ngươi ra tay, ta tự kết liêu là được. Kéo khăn bịt mặt của thích khách ra, nhìn sát mặt hắn, Phó Thư Bảo cười nói. Ngươi sẽ không định dùng trò cũ là uống thuốc độc tự tử chứ? Răng rắc, từ ngực. Tiếng hàm răng cắn chặt đột nhiên truyền ra từ mình tên thủ lĩnh thích khách. Sau đó hắn ngửa cổ, nuốt độc dịch đấn trong răng vào bụng. Phó Thư Bảo nhấn mày. Âm Nhi muội muội, mau tới xem tên này vừa uống thuốc gì thì cứu hắn đi. Không có khả năng muốn. Trên mặt tên thủ lĩnh thích khách lại hiện lên nét cười dữ tợn, dù chết cũng không để cho nam nhân trước mặt hài lòng như ý. Một thân ảnh vọt nhanh tới. Độc Âm Nhi ngồi xuống mở miệng tên đầu lĩnh thích khách ra, nhìn thoáng qua một chút, khinh thường nói. Ta còn cho rằng là thứ độc dược gì lợi hại, hóa ra chỉ là thứ kịch độc rác rưởi sát nhân xương. Thứ này 8 tuổi ta đã có thể giải rồi.
ôi, ôi.
Dưới tác dụng của kịch độc, tên đầu lĩnh thích khách sợ hãi nhìn Độc Câm Nhi. Con mẹ nó chứ đây còn là thiếu nữ của nhân loại không vậy? Người ta dùng độc tự sát, nàng sao lại có thể nói những lời lạnh lùng thế? Một viên thuốc khó ngửi tiến vào trong miệng tên đầu lĩnh thích khách. Chỉ chốc lát sau, đau đớn do kịch độc sát nhân xương mang lại đã không còn chút nào. Hắn muốn chết vậy mà lại chết không thành. Phó thư bảo lạnh nhạt nói. Vị nhân huynh này, có còn muốn thử một lần không? Lao tử dù thành quỷ cũng không bỏ qua cho các ngươi. Chết mà lại được cứu sống, tuyệt vọng và sau tuyệt vọng. Cảm thụ này không phải là thứ thường nhân có thể thừa nhận được. Đầu linh thích khách này thật ra đã sắp sụp đổ tới nơi rồi. Ngươi cho rằng có thể chết dễ dàng như thế sao? Phó thư bảo lạnh lùng hỏi. Ta có thể cho ngươi thử mỗi ngày một lần. Mỗi lần ngươi gần chết ta lại cứu sống ngươi. Ngươi muốn ta làm thế không? Đầu linh thích khách kinh hãi nhìn Phó thư bảo, nhìn Độc Câm Nhi. Sống lưng hắn lạnh như băng. Con mẹ nó, đây là thứ ma quỷ gì vậy? Chuyện này giao cho ta nhé. Ta tuyệt đối có thể khiến hắn phải khai người đứng đằng sau hắn ra. Độc Âm Nhi cười nói. Một ngày ta cho hắn uống một loại độc dược, độc chết hắn, sau đó lại cứu hắn. Ồ, sau đó lại cho hắn uống độc dược khiến cả người hắn giữa ra. Độc Âm Nhi còn chưa nói hết, tên đầu linh thích khách đã run rẩy nói. Ta là gia nô của Tú Cát. Viên quan văn hóa Hồng Cảng Thành kia cũng là một gia nô giả trang. Chúng ta giết hắn trước, sau đó giết đại nhân, đó là vì để xóa hết chứng cứ. Giết người giả mạo quan viên văn hóa, quan lại Hồng Cảng Thành sẽ lấy cớ này điều tra. Đương nhiên là điều tra thế nào thì cũng không thể tra tới Tú Cát. Bọn họ sẽ đổ trách nhiệm lên một số thế lực hắc ám nào đó, nhưng Thánh Đoá Lan Quốc lại chết oan mất một vị đại sứ văn hóa. Chẳng qua, Tú Cát sợ rằng có nằm mơ cũng không ngờ được là đại sứ văn hóa mà hắn muốn chút cơn giận tại Thính Phong Cư, phái gia nô đi giết lại là giả mạo. Ngươi rất phối hợp. Hiện giờ ngươi muốn sống hay muốn chết? Phó thư bảo hỏi. Ta đã nói tất cả cho ngươi rồi. Ngươi có thể thả ta đi không? Đầu linh thích khách tựa như vừa bắt được một cọng rơm cứu mạng vậy. Ngươi đi theo tên Gia Nô nhé. Đúng rồi, Gia Nô cũng là người phải không? Ngươi bốn. Đầu linh thích khách đột nhiên ý thức được chuyện gì? Trái tim hắn lại rơi vào tuyệt vọng. Độc dược này của ta còn mạnh hơn cái thứ rác rưởi vừa rồi ngươi ăn nhiều. Thử một chút nhé. Lại mở miệng đầu linh thích khách ra, Độc Âm Nhi nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Ô bốn. Hoa. Ách bốn. Ba âm thanh kỳ quái phát ra. Hai mắt đầu lĩnh thích khách mất đi thần quang, mất mạng triệt để. Được một đám giáp thị vệ bao quanh, Chini Nhã chạy vội về phía này, nói. Đây là hành vi tuyên chiến với Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta. Ta sẽ bẩm báo phụ vương chuyện này, để quân đội chúng ta tới đây đòi công bằng. Phó thư bảo không còn cách nào khác, đành cười nói. Ta là một đại sứ văn hóa giả mạo. Nếu làm như thế thì sự kiện này cuối cùng cũng lộ ra. Ta cũng không hy vọng ngươi có hành động quá khích như vậy. Nhưng mà... Chini Nhã muốn nói lại thôi. Độc Âm Nhi nói. Chúng ta sẽ dùng cách của chúng ta khiến tên Tú Cát kia phải trả giá. Nàng nhấn mạnh hai chữ chúng ta, tất nhiên là tách riêng Chini Nhã ra khỏi chúng ta kia. Chini Nhã làm sao mà không nghe ra vấn đề, trong lòng hơi tê tái nói. Đều là do ta không tốt, không để ý để xảy ra chuyện này. Nhưng ta sẽ cố gắng dùng lực lượng lớn nhất để giúp đỡ các ngươi. Độc Âm Nhi lạnh lùng nói. Không cần đâu. Thấy sắp sửa xảy ra đấu võ mồm, Phó Thư Bảo cười khổ nói. Các ngươi đừng tranh luận nữa. Kế hoạch của chúng ta không thay đổi, sáng mai vẫn lên đường về Hổ Thành. Độc Âm Nhi ngạc nhiên nói. Quay về Hổ Thành sao? Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy à? Phó Thư Bảo nói. Ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Nếu Tú Cát đã muốn lấy mạng ta còn nhịn được thì ta có còn là nam nhân không? Chini Nhã, ngươi để quan viên sứ quán xử lý chuyện này. Sau đó phái người đi đưa tin là ngươi đi du ngoạn Hổ Thành. Mặt khác ngươi lại phái người tung tin khắp nơi, nói là Phó Thư Bảo vừa quay về Hổ Thành rồi. Cái gì? Ngươi? Chini Nhã và Độc Âm Nhi đều sừng sờ tại chỗ. Biết tin tức này rồi, Tú Cát khẳng định sẽ giết tới. Lúc đó thì... Phó Thư Bảo cười lạnh. Để xem ai có thể giết được ai nhé. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua nhưng không thể thổi đi được mùi máu tươi rất nồng ở nơi này. Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, phủ một tầng sáng bạc trên mặt đất. Khách đường của Thính Phong Cư tràn ngập tiếng đàn, mấy vũ công đang múa. Tú Cát, Băng Oánh ngồi một bàn, La Kiệt và Ngả Mễ Đại Na ngồi một bàn, liên tục mời rượu nhau. Không khí rất thoải mái. Bất đồng với tiệc rượu ban ngày, giờ phút này Ngả Mễ Đại Na đang cười nói ở trong này lại là người thật, không phải giả. Miệng thơm mở ra, uống một chén rượu ngon, Băng Oánh thở dài một hơi, nói nhỏ. Tú Cát ca ca, Gia Nâu ngươi phái ra đã đi một lúc rồi mà sao còn chưa về vậy? Tú Cắt cười ha hả nói. Băng Oánh muội muội yên tâm đi. Bọn họ sẽ không thất bại đâu. Băng Oánh hơi lo lắng nói. Có thật là bọn họ chỉ đi giải giận không? Ta sợ bọn họ ra tay không biết nặng nhẹ, làm tổn thương tới tính mạng của đại sứ Hy Đạo Phu đó. Tú Cắt bưng chén rượu lên, không trả lời, uống rượu, trong lòng cười thầm. Giờ phút này thì đại sứ Hy Đạo Phu kia sợ là đã biến thành máu thịt rồi. Kẻ đó không nể mặt ta như vậy, không giết hắn thì làm sao ta nuốt trôi cơn giận này được chứ? Miệng lưỡi của Hy Đạo Phu đại nhân đó đúng là rất độc ác. Nhưng phương diện thi tử của hắn quả là độc bộ thiên hạ. Ta cảm thấy trong những người ta biết, không ai có thể sánh được với hắn. Băng Oánh vẫn nhớ mãi bài niệm nô kiều kia, nhưng nàng cũng không biết đó chẳng qua chỉ một bài thơ trong thế giới khác của Phó Thư Bảo. Quên đi quên đi. Không nên nói chuyện này nữa. Chúng ta đổi đề tài nhé. Tú Cắt nghe tới thi tử là lại chán, chẳng qua trước mặt Băng Oánh thì hắn cũng không tiện phát tác. Chương 160, tin tức bất ngờ. La Kiệt đứng lên, cười ha ha nói. Cắt công tử và Băng Oánh tiểu thư cũng đừng để chuyện ban ngày ở trong lòng. Kẻ đó chẳng qua chỉ là một con rắn độc man di mà thôi. Dạy dỗ hắn một chút cũng để hắn hiểu, Tú Quốc ta đất lớn người đông, con dân vạn vạn. Thiên triều thịnh thế, làm sao hắn có thể hiểu nổi chứ? Nào, chúng ta tới uống hết chén này đi. Ngà Mễ Đại Na cười nói. Kiệt công tử nói hay lắm, ta còn biết nói gì đây. Uống rượu như vậy thôi. Nhưng trước khi uống chén này, ta vẫn muốn hỏi. Băng Oánh muội muội vốn là nữ nhân tài ba trong chúng ta, cùng với Cắt công tử là một đôi trời sinh, không biết lúc nào mới được uống rượu mừng của các ngươi đây. Câu nịnh nọt này mát tới tận tim Tú Cắt và Băng Oánh. Trong tiếng cười vui, bốn tài tử giai nhân có thân phận liền đứng lên, nâng chén chúc mừng. Ngay lúc này, một gia nô chạy vào cửa khách đường, sắc mặt nghiêm trọng, thở hổn hển nói. Công tử, không tốt rồi. Người tới là gia nô của Tú Cắt. Công tử hắn gọi tất nhiên là Tú Cắt rồi. Vừa nhìn sắc mặt của gia nô, trái tim Tú Cắt trầm xuống. Hoảng cái gì chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Nói mau. Gia nô nọ thở hổn hển hai tiếng mới run rẩy nói. Người công tử phái đi. Đã chết hết rồi. Chén rượu trong tay Tú Cắt cạch một tiếng rơi xuống mặt đất. Người nói cái gì? Người công tử phái đi ám sát, lúc đầu đều thuận lợi cả. Người nô lệ được mua kia cũng dụ được đại sứ văn hóa Thánh Đoá Lan quốc ra khỏi sứ quán rồi. Người của chúng ta vừa thấy hắn liền lập tức bắn tên, cũng tận mắt thấy hắn bị bắn ngã. Tới khi bọn họ vào tới, chuẩn bị giơ đao chặt đầu hắn thì đại sứ kia đột nhiên vào dậy. Không biết hắn lấy đâu ra hai thanh kiếm răng, ra tay liền giết chết ba người của chúng ta, sau đó thì... Sau đó gia nô này kể hết mọi chuyện toàn quân bị diệt ra. Không ngờ hắn lại là một... cao thủ. Trái tim Tú Cắt càng trầm trọng. Đại sứ đó cũng không phải lợi hại nhất đâu công tử. Gia nô kia kích động nói. Trong đám thị vệ của Chi Ni Nhã công chúa có một nữ tử 15-16 tuổi, trước mắt đã giết rất nhiều người. Còn có đoàn trưởng đoàn thị vệ tới tham dự tiệc rượu với đại sứ kia. Tựa như nàng ta là một cao thủ dung độc, các huynh ra tay với nàng không ai được chết tử tế cả. Chờ một chút. Cái nữ tử 15-16 kia là người Tú Quốc hay là người Tây Châu? Ngà Mễ Đại Na đột nhiên hỏi. Vốn nàng cũng không quan tâm tới chuyện Tú Cắt phái người đi trả thù, sau đó giết người, nhưng không biết vì sao khi nghe tới nữ tử 15-16 tuổi lợi hại kia, nàng lại sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Tên gia nô kia đáp. Bẩm, là người Tây Châu. Không phải là nàng. Khoe miệng Ngà Mễ Đại Na hiện lên nụ cười khổ, cũng hơi cảm thấy buồn cười với ý nghĩ của mình. Tú Cắt ca ca, không phải chỉ dạy cho hắn một bài học thôi sao? Băng Oánh rốt cục cố lấy dũng khí, nói những lời trong lòng ra. Tú Cắt than thở một hơi. Băng Oánh muội muội, chuyện như vậy, đứng ở góc độ của ta có thể chỉ dạy cho hắn một bài học là xong ư. Chuyện này liên quan tới uy nghiêm của ta, nếu truyền ra ngoài là có người làm nhục nữ nhân của ta lại vẫn để kẻ đó sống. Vậy sau này ta còn uy nghiêm gì nữa? Làm sao mà thống trị nhiều người hơn nữa đây? Cho tới này, Tú Cắt đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là vương vị của Tú Quốc. Vì thế hắn có thể nỗ lực, cũng có thể hy sinh tất cả, kể cả người thân nhất bên cạnh hắn. Đều là do ta không tốt. Băng Oánh cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi. Nhớ lại chuyện vừa rồi, hình như là tại nàng Liều Lĩnh đứng ra chọc vào đại sứ Hy Đạo Phu kia, làm cho Tú Cắt mất hết mặt mũi bốn. Nhưng vì vậy mà hắn sẽ giết người sao? Đang nói chuyện, lại có một gia nô vội vàng chạy vào đây. Lần này vẫn là gia nô của Tú Cát. Công tử, không hay rồi. Khốn kiếp. Tối hôm nay các ngươi cứ tới từng người một, rốt cục là thế nào? Người nào cũng bối rối như thế cả. Ngươi lại có chuyện gì? Tú Cát đã khó có thể ức chế cơn giận rồi. Gia nô nọ cũng thở hổn hển hai tiếng mới miễn cưỡng nói ra được. Công tử, sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc tới giao thiếp mời cho chúng ta, muốn quan Phương Hồng Cảng Thành điều tra triệt để sự kiện ám sát. Tú Cắt cười lạnh nói. Bọn chúng giết hơn 20 người của chúng ta, không ngờ còn có mặt mũi báo quan. Chỉ cho hắn đi giết người, không cho người ta tố cáo hắn. Đây chính là sự bá đạo của Cắt công tử. Còn nghe nói một tin nữa. Giano kêu lại nói. Ánh mắt Tú Cắt rơi trên mặt hắn. Tin gì? Giano nọ liếc về phía La Kiệt và Ngả Mễ Đại Na, lập tức đi tới sát Tú Cắt, nói thầm vào tai hắn. Vừa rồi mới tìm hiểu được, Phó Thư Bảo đã quay về Hổ Thành rồi. Cả người Tú Cắt chấn động. Tin tức này chuẩn xác không?
Chuẩn xác ạ.
Dù là tướng mạo hay các thứ khác đều ăn khớp. Thật ra không tận mắt thấy nhưng trong lòng Giano kia cũng không lo lắng.
Tốt lắm.
Để người của chúng ta chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta lên đường đi Hổ Thành. Tú Cắt nói. Hai người Giano kia liền lui xuống. Mặc dù không nghe Giano thứ hai nói gì với Tú Cắt nhưng nghe thấy hai chữ Hổ Thành thì Băng Vánh đột nhiên hiểu ra đó là tin tức gì rồi. Lúc này dáng vẻ của Phó Thư Bảo đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Trong lòng nàng không nhịn được mà hỏi. Theo lẽ thường thì ta còn chưa phải là vợ hắn, nhưng ta đã đính hôn với người khác, Tú Cắt ca ca hiển nhiên sẽ không coi thường ta, nhưng người khác thì sẽ thế nào đây? Ta làm như vậy là đúng hay sai? Nếu tìm được Phó Thư Bảo tại Hổ Thành, đối mặt với hắn, ta thật sự ra tay kết thúc tính mạng của hắn được sao? Trên thế gian này, chuyện này chính là chuyện khó nghĩ cho rõ ràng nhất. Lúc này La Kiệt nói. Cắt công tử, phát sinh chuyện như vậy, ngươi định xử lý thế nào? Dù sao thì Thánh Đoá Lan Quốc cũng là một đại quốc, quốc lực không kém Tu Quốc. Nếu làm lớn chuyện này thì sợ là cũng khó khống chế. Mặc dù là bằng hữu nhưng trong chuyện này, hắn phải làm rõ quan hệ với Tu Cát. Tú Cát cười lạnh nói. Chuyện này có gì mà khó xử đâu. Để vệ quan của Hồng Cảng Thành đổ tội lên đầu đám giặc cướp nào đó, mang người đi tiêu diệt, không phải là giải quyết được rồi sao?
Ha ha ha.
Cát công tử đúng là cao minh. La Kiệt cười to. Ánh mắt Tú Cát âm thầm chuyển về hướng Hổ Thành. Lần này nhất định phải giải quyết xong cái tên lưu manh vô lại đó. Người tốt mạng không giải, kẻ xấu sống ngàn năm. Cũng có một số người, người khác càng trù hắn chết, hắn lại càng không chết. Chẳng những không chết mà hắn còn sống rất thoải mái. Phó Thư Bảo chính là kết hợp của hai loại người này, thế nên hắn càng mạnh. Rời khỏi Hồng Cảng Thành không phải là bỏ cuộc với chuyện của La Kiệt và xà nhân tộc mà là để chuẩn bị. Dọc đường đi, Phó Thư Bảo cũng không nhàn rỗi. Hắn mượn thân phận là đại sứ văn hóa Thánh Đoá Lan Quốc. Mỗi lần tới một địa phương là lại xin gặp một số quan viên văn hóa, đại nho có học vấn, thậm chí không bỏ sót các đồ thư quán. Tóm lại là hắn muốn tìm mọi cách để điều tra tư liệu có liên quan tới xà nhân tộc. Mỗi lần gặp được thư tịch có giá trị, hắn cũng nghĩ cách lấy cho được. Bình thường có thể dùng tiền giải quyết vấn đề nhưng có một số điển tịch chân quý và một số chủ nhân ích kỷ không bán, vậy thì cũng đơn giản. Nửa đêm vào cửa, Thanh Thủy phụ trách đối phó với những cao thủ. Thị vệ và gia nô thì đơn giản rồi. Độc Âm Nhi hạ mê dược là xong, cầm sách rời đi. Cả đường điều tra nghe ngóng, tốc độ hiển nhiên cũng chậm lại. Nhưng dùng xe ngựa chứa sách, sau 10 ngày, lộ trình tới Hổ Thành cũng chưa đi được 1/3 mà xe đã chất đầy sách rồi. Chương 161, manh mối cổ quốc ngàn năm trước. Ngoài chuyện đọc sách ra, tìm hiểu những chuyện xa xưa buồn thẻ, Phó Thư Bảo cũng không quên tu luyện lực lượng của mình. Số linh quả lấy được trên Thiên Diệp Phù Bình hắn chia làm 3 phần, một phần chia cho Chi Ni Nhã, một phần cho Độc Âm Nhi. Còn một phần lưu lại cho chính hắn. Hơn 900 quả, trong đó có 400 quả cho Độc Câm Nhi, 300 quả cho Chi Ni Nhã, hơn nữa là lén cho. Hắn chỉ để lại cho mình 200 quả. Nhưng linh quả này so với thạch hạch của Linh Vẫn Thạch mà hắn sắp thu hồi thì chỉ như gân gà, trong thời gian đi về Hổ Thành này cũng chỉ giúp hắn tăng tu vi lực lượng lên mà thôi. Mặc dù có linh quả phụ trợ nhưng luyện nguyên tố lực của hắn tăng lên rất thong thả. Chẳng qua đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Khi cảnh giới lực lượng tăng lên, đặc tính lực lượng biến hóa rồi thì tất nhiên muốn tăng trưởng sẽ càng chậm. Nhưng mỗi lần tăng một cảnh giới thì có nghĩa là đã có bước nhảy vọt, lực chiến đấu cũng tăng lên rất mạnh. Cho nên Phó Thư Bảo tuyệt đối không nóng lòng chút nào. Bất đồng với luyện nguyên tố lực hắn tu luyện tăng lên rất thong thả, dưới sự trợ giúp của linh quả, ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn tăng lên rất mạnh. Cùng một thời gian, ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn đã từ chỗ lớn bằng đầu ngón tay cái biến thành hai đầu ngón cái, mở rộng gần gấp đôi. Chẳng qua thể tích sau khi tăng gấp đôi, muốn mở rộng thêm thì lại khó khăn dị thường. Luyện lão, chuyện này là sao? Nghĩ mãi không hiểu nổi, tối đó, sau khi cắm trại tại một khu rừng núi hoang vắng, Phó Thư Bảo liền hỏi Luyện Thiên Thử. Luyện Thiên Thử giải thích. Chủ nhân, ngũ sắc nguyên tố hỏa bất đồng với những ngọn lửa bình thường, phương thức tu luyện và trưởng thành cũng bất đồng. Chủ nhân dùng linh quả của Thiên Diệp Phù Bình xong, linh tính và linh năng cho phép nó mở rộng nhưng hiện tại nó đã thích ứng với linh tính và linh năng của linh quả rồi. nếu muốn mở rộng nữa thì rất khó khăn. Phó thư bảo nghĩ tới một chuyện, nói. Ý luyện lão là ngũ sắc nguyên tố hỏa của ta muốn mở rộng phải có loại tài liệu cao cấp có linh tính hơn nữa hả? Luyện thiên thử gật gật đầu. Đại khái là như vậy đấy. Phó thư bảo lập tức há hốc miệng. Ta khinh. Vậy sau này ta muốn mở rộng ngũ sắc nguyên tố hỏa thì có dùng linh tài như linh quả của thiên diệp phù bình cũng không được sao? Luyện thiên thử cười nói. Đúng là như vậy. Chủ nhân, ngũ sắc nguyên tố hỏa của ngươi mà muốn mở rộng nữa thì phải luyện hóa linh tài cao cấp hơn. Mỗi lần tăng lên, ngươi sử dụng linh tài ngang cấp sẽ không có tác dụng nữa, dù có dùng cũng không có hiệu quả gì. Phó thư bảo hết nói nổi. Dùng linh thú lực đan tu luyện đã là cách tu luyện lực lượng quá xa xỉ mà người thường không dám nghĩ tới rồi. Hiện tại còn gặp ngũ sắc nguyên tố hỏa tiến hóa bằng phương pháp xa xỉ hơn nhiều. Hắn dù có lấy được tiền tài từ băng nguyên tĩnh tâm các nhưng nếu chỉ dùng để mua linh tài cao cấp, vậy thì được vài lần là hết chứ. Tóm lại một câu, bất cứ hình thức tu luyện nào của hắn cùng đều dùng một lượng tiền tài lớn, nếu muốn tăng lên thì phải đốt tiền, đốt càng nhiều tiền. Nơi cắm trại là một bãi cỏ bằng thẳng, tổng cộng có 5 cái lều. Giáp thị vệ đoàn của Chi Ni Nha đã chết sạch tại cấm nhập Chi Hải. Lần này tới sứ quán của Hồng Cảng Thành điều nữ thị vệ cũng không nhiều, chỉ có 12 người. Đám thị vệ này ở trong một cái lều, Chi Ni Nhã 1, Độc Âm Nhi 1, Phó Thư Bảo 1. Thanh Thủy không có lều. Nàng tùy ý nằm ở một gốc cây tùng vươn thẳng như chiếc bút bên ngoài lều Phó Thư Bảo, lúc này cũng trong trạng thái cảnh giới và chuẩn bị chiến đấu. Độc lang kỵ của độc lang tộc càng không có thói quen ở lều, quen ở trong rừng và cảnh giới ở nơi xa hơn. Như vậy cũng tránh cho vật cưới là linh thú sói nanh ác của bọn họ dọa người bình thường. Có luyện nhân nữ nô siêu cấp như Thanh Thủy bảo vệ, giờ phút này dù là một đội quân cả vạn người vọt tới cũng không có tác dụng. Hắn có thể nhẹ nhàng thoát vây ngay. Nói chuyện với luyện thiên thử một hồi, Phó Thư Bảo cầm cuốn thư tịch liên quan tới xả nhân tộc ra. Mỗi ngày trước khi ngủ, hắn đều tự mình tra một ít thư tịch và tư liệu. Chẳng qua từ lúc rời Hồng Cảng Thành tới giờ, hắn đã tra không dưới 100 cuốn tư liệu nhưng vẫn chưa tìm được manh mối có giá trị. Thật ra chủ nhân vì sao lại phí sức đi thăm dò nơi trú ngụ của xả nhân tộc chứ? Theo dấu La Nghiêm, gia chủ La Gia không phải là được rồi sao? Luyện thiên thử hơi khó hiểu với sự chấp nhất của Phó Thư Bảo. Giơ cuốn sách lên, Phó Thư Bảo cười nói. Biện pháp này ta cũng đã nghĩ tới rồi. Thật ra ta biết biện pháp này vô cùng đơn giản nhưng nếu chúng ta lại không biết gì về kẻ địch, vậy thì làm sao mà cướp được bí mật về luyện thiên thần quyển trong tay tộc trưởng xà tộc Kim Dịch chứ? Làm sao có thể đoạt được bản đồ gia thú chứ? Dừng lại một lát, hắn lại nói tiếp. Hiện giờ tự ta tra cứu. Không chỉ là tìm manh mối tới chỗ trú ngụ của xà nhân tộc mà còn cả phong tục, thói quen của bọn họ. Mà quan trọng nhất chính là nhược điểm của xà nhân tộc. Chỉ có nắm tất cả mọi thông tin này thì chúng ta mới có khả năng thành công. Mãi cho tới khi Phó Thư Bảo nói hết, luyện thiên thử mới cười ha hà nói. Tâm tư của chủ nhân thật cẩn thận, phong cách xử sự cũng khá giống lao chủ nhân. Ha ha, xem ra chủ nhân có thể mở được tinh thần lạc ấn của lao chủ nhân cũng không phải là chuyện trùng hợp. Có vẻ hai người thật ra là cùng một loại người, trên người có nhiều điểm giống nhau kinh người. Lộ vẻ thản nhiên, trong lòng Phó Thư Bảo lại nói. Trên thế gian này còn nhiều người tâm tư cẩn thận lắm. Điểm này sao có thể coi là chỗ giống nhau được. Luyện thiên quân Tả Nguyệt Minh Phong giết người như cỏ rác, sao ta có thể là loại người giống hắn được chứ? Hắn tựa hồ quên mất là ngay cách đây không lâu, tại sự kiện ám sát ở Hồng Cảng Thành, hắn dùng xà nha kiếm một đòn giết ba thích khách xong. Bụng đối phương chia làm hai hắn cũng chẳng thèm nhíu mày chút nào. Tiếng bước chân chuyển tới. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Thanh Thủy. Đứng lại. Giờ phút này chủ nhân đang làm việc, người không có phận sự không được vào bên trong. Giọng Chi Ni Nhã truyền vào. Thị vệ Thanh Thủy, ta có chuyện quan trọng cần gặp công tử nhà ngươi đó. Phiền ngươi thông cảm một chút nhé. Công chúa một nước lại xin xỏ người khác như vậy, sợ là đưa mắt khắp thiên hạ cũng chẳng thấy được đâu nhỉ. Không được. Giọng điệu Thanh Thủy vẫn rất cứng rắn. Bảo ca ca, ngươi có ở bên trong không? Dù sao cũng đứng ngay trước cửa lều, Chi Ni Nhã cũng không ngu. Thị vệ đầu gỗ như vậy, nàng trực tiếp gọi chủ nhân không được sao? Vào đi. Phó thư bảo đáp. Bóng đen lóe lên, luyện thiên thử âm thầm liền biến mất trong lều. Chi Ni Nhã lúc này mới được Thanh Thủy dẫn vào trong lều. Mở cửa lều ra, Chi Ni Nhã liền lẻ lưỡi với Thanh Thủy. Tại Thánh Đoá Lan Quốc, ta gặp phụ vương cũng không có thị vệ nào có gan ngăn ta như vậy. Thế mà thị vệ của ngươi lại chẳng thèm để ý bảo ca ca, ngươi nói cho nàng một chút, sau này ta muốn gặp ngươi thì nàng có thể đừng cứng rắn như vậy được không? Ta cũng không phải người ngoài mà. Giọng nói của Chi Ni Nhã có vẻ làm nũng nhàn nhạt. Phó thư bảo cười nói. Ta sẽ bảo nàng. Nhìn Chi Ni Nhã một cái, ánh mắt hắn rơi vào trên tay nàng. Chỉ thấy nàng đang cầm một cuốn sách cũ kỹ ngả vàng, trong lòng máy động, nói tiếp. Đó là cái gì? Chương 162, Thôn Nộ Cố Nhân, 1. Chini Nhã đặt sách cổ xuống trước mặt Phó Thư Bảo. Đây vốn là thứ Âm Nhi tỷ lấy từ một đồ thư quán từ hôm qua. Nàng không kịp xem, giao cho ta xem. Sách này gọi là Xà Nhân Truyện Ký. Ta phát hiện ra một số thứ có giá trị trong này. Ta xem một chút. Phó Thư Bảo vội vàng mở sách ra. Ta đã làm dấu rồi. Ở trang 18 và 37 đó. Chini Nhã cười. Chu đáo như thế, đối với một công chúa của một nước là chuyện khó có được. Phó Thư Bảo cảm thấy lòng ấm áp, lập tức mở trang 18, đọc thật kỹ. Lúc này Chini Nhã lại nói tiếp. Chỗ này nói lĩnh địa của Xà Nhân tộc tại thời đại khởi nguyên vốn ở trong Tử Vong Nguyên của Linh Cốt Sơn Mạch, là một địa phương vô cùng hung hiểm, người bình thường căn bản không cách nào tiến tới được. Dù là một số lực sĩ bằng lực lượng bản thân tới được nơi đó, cuối cùng cũng bị Xà Nhân giết chết. Cho nên nơi đó mới được gọi là Tử Vong Nguyên. Cho tới bây giờ cũng chưa ai sống sót mà rời khỏi đó được. Những gì Chini Nhã nói thì Phó Thư Bảo cũng đọc được rồi. Sau đó hắn lại dở trang 37 ra, thấy trên đó có vẽ một địa đồ rất cổ. Sau khi xem xong, hắn nghi hoặc nói. Đây là địa đồ nước nào thế, sao lại xa lạ vậy nhỉ? Chini Nhã cười nói. Đây là địa đồ Linh Sơn Quốc, nhưng ngàn năm trước Linh Sơn Quốc này đã diệt vong rồi. Quốc thổ của nó cũng đã nhập vào Tú Quốc. Hiện tại vị trí của nó là ở phía tây kinh đô Tú Quốc, cách chừng 500 dặm. Nàng nghiêng đầu qua, vươn ngón tay trắng như ngọc chỉ nhẹ vào một chỗ. Ta so sánh với địa đồ hiện tại, Linh Cốt Sơn Mạch trong sách thật ra là Linh Tú Sơn Mạch hiện tại. Mặt khác, Tử Vong Nguyên kia hiện giờ không có trên địa đồ, nhưng tới chỗ đó khẳng định sẽ tìm được. Cha tìm lao tâm lao lực, không ngờ thứ cần tìm lại ở ngay trước mắt. Phó Thư Bảo ngẩng đầu lên, khó có thể che giấu sự kích động trong lòng, cười ha hả nói. Thật là tạ ơn ngươi rồi. Nếu không thì không biết ta phải tra bao lâu nữa mới tìm ra được. Ngươi giúp ta một chuyện lớn như vậy, ta có thể làm gì cho ngươi đây? Được đó. Chini Nhã cười khanh khách nói. Thế thì đưa ta đi dạo nhé. Ta phát hiện cảnh sắc nơi này rất không tồi nhé. Phó Thư Bảo đứng lên. Vậy thì chúng ta đi một chút. Đi dạo với mỹ nhân, còn có thể được ngửi mùi hương thiên nhiên độc nhất, thế này không phải là hạnh phúc nhất rồi còn gì. Khi hai người ra khỏi lều, Độc Âm Nhi đã đứng trước mặt hai người. Tản bộ à? Ta cũng muốn đi. Thế là như vậy, hạnh phúc biến thành đau khổ rồi. Cảnh sắc chỗ này mặc dù rất đẹp, nhưng đối với Phó Thư Bảo, nơi này chẳng khác gì bãi mìn. Hắn không cẩn thận mà dẫm vào một quả là sẽ nổ tan xác ngay. Thời đại khởi nguyên là một thời đại mà tu luyện lực lượng đạt tới đỉnh cao. Dưới điều kiện linh khí thiên địa dư thừa, lực sĩ nhân loại tu luyện lực lượng đạt quy mô vô tiền khoáng hậu. Nghe đồn trong thời đại đó có một số người đột phát cảnh giới đại vô vũ trụ lực, tiến vào một cảnh giới không biết. Sở dĩ gọi là cảnh giới không biết bởi vì tới nay, bị chôn vùi trong thời gian quá dài, đã không ai biết cảnh giới kia là gì nữa rồi. Nhưng tại thời ấy, có một số người đã đạt tới cảnh giới siêu phàm kia. Mà cũng dưới điều kiện linh khí thiên địa dư thừa, thực vật tiến hóa cũng không tiền tuyệt hậu, xuất hiện rất nhiều thiên tài địa bảo làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Những thứ thiên tài địa bảo này mạnh hơn ngày nay không biết bao nhiêu lần. Động vật tiến hóa tại thời đại khởi nguyên này cũng toàn là kỳ tích, số lượng các loại linh thú tại thời kỳ cường thịnh thậm chí còn ngang hàng với nhân loại. Trong đó có những dị loại như xà nhân tộc xuất hiện, nửa người nửa rắn, vừa có trí tuệ và bàn tay khéo léo của nhân loại, lại càng có sự linh mẫn và độc tố của loài rắn. Mà quan trọng hơn là đại não của xà nhân tộc có lực đan mà chỉ có linh thú mới có. Chỉ một điểm này đã khiến xà nhân tộc cường đại hơn nhân loại rất nhiều lần. Mà nhược điểm của họ, nhiều điển tịch và tư liệu ghi lại một sự thật đáng sợ, đó là xà nhân có lớp vảy dày, lực phòng ngự siêu cường, lực đan trong đại não lại khiến bọn họ có lực lượng trời sinh mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa bọn họ có thể sử dụng các bí kíp lực lượng của nhân loại để tiến hành tu luyện, thế nên tu vi lực lượng của xà nhân căn bản là không thể dùng tiêu chuẩn hiện tại của nhân loại hiện giờ cân nhắc. Càng khiến người ta đau đầu chính là trời sinh xà nhân có kịch độc, chẳng những có thể dùng làm vũ khí công kích mà còn có thể giải trừ độc tố từ bên ngoài, có thể nói là bách độc bất xâm. Nếu như còn có một nhược điểm thì đó chính là phải chém đứt đầu bọn chúng mới có thể khiến chúng diệt vong. Nhưng thế thì có thể gọi là nhược điểm sao? Theo lộ trình tới Hổ Thành được rút ngắn, Phó Thư Bảo lại càng nắm được nhiều tư liệu hơn, cũng khiến trái tim hắn trở nên nặng nề hơn. Một xà nhân bình thường đã mạnh mẽ tới vậy, càng huống chi đó là tộc trưởng xà tộc Kim Dịch chứ. Nắm giữ nhiều tư liệu như vậy, không cần thu thập thêm thư tịch nữa, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, 5 ngày sau đã tới địa giới của Hổ Thành. Giữa trưa, đội xe đi tới một nơi gọi là Thủy Ma Thôn. Thủy Ma Thôn này dựa sơn dựa thủy, phong cảnh mê người. Ngói xanh nhà cỏ trong thôn bố trí rất đẹp. Một con đường đá cổ xưa chạy thẳng từ đông sang tây thôn. Thôn dân nhiệt tình hiếu khách, thuần phát thiện lương, giống như một đảo viên ngoài thế ngoại vậy. Không bằng chúng ta ở lại đây một ngày đi. Chỗ này đẹp quá. Đi trên con đường đá xưa, Chini Nhã hơi cảm thán nói. Độc Âm Nhi nói. Chúng ta không phải đi du sơn ngoạn thủy đâu. Cứ có chỗ nào đẹp thì ở lại, ngươi đang nghĩ gì đây? Nàng đã rất khách khí rồi. Vốn nàng định nói những câu gây tổn thương tiểu như đầu ngươi có bệnh à, nhưng thấy Phó Thư Bảo đang ở ngay bên cạnh, đột nhiên nghĩ tới chuyện tộc trưởng phải có vẻ thuộc nữ, cho nên cuối cùng câu nói kia cũng không thoát ra khỏi miệng được. Phó Thư Bảo cười nói. Không sao, không ở lại nhưng chúng ta dừng lại lâu một chút là được. Dù sao cũng chỉ còn lộ trình 2 ngày nữa là về tới Hổ Thành rồi. Đa tạ Bảo ca ca. Chini Nhã cười khanh khách, hơi đắc ý nhìn Độc Âm Nhi bên cạnh một cái, vẻ mặt đúng là của tiểu nhân đắc chí. Độc Âm Nhi tức không chịu được, đang muốn đại chiến miệng lưỡi một phen thì lại thấy Phó Thư Bảo cười cười nhìn mình, tay còn cầm một đóa hoa cúc vàng. Âm Nhi muội muội, tặng ngươi này. Đóa hoa cúc vàng này hợp với mái tóc đen của muội nhất đấy. Hay để ta cài giúp muội nhé. Phó Thư Bảo rất nói rất dịu dàng. Thế, ngươi. Trong lòng Độc Âm Nhi làm gì còn nổi nửa điểm tức giận, lập tức xấu hổ cúi đầu, để Phó Thư Bảo cài đóa hoa cúc lên tóc mình. Gặp gỡ với nữ nhân giống như chiến đấu vậy. Ở cái thế giới trước kia, Phó Thư Bảo hắn đã đồng thời tán tỉnh tới 8 nàng, chân đạp 8 thuyền, lực chiến đấu làm sao mà không mạnh được. Trước mắt chẳng qua mới có 2 nàng, chuyện này so với trước kia chẳng qua chỉ nhỏ như hạt đậu, đối phó rất nhẹ nhàng. Chini Nhã mặc dù rất hâm mộ đóa hoa cúc vàng trên đầu Độc Âm Nhi nhưng nàng cũng có lợi là được ở lại đây lâu hơn, cho nên dù trong lòng có hơi chua vị giấm nhưng cũng cuối cùng cũng không tiện nói gì cả. Được đông hoa cúc, Độc Âm Nhi lập tức cười đắc ý với Chini Nhã, giống như chuyện này phải thế. Nhưng hai nữ nhân Chini Nhã và Độc Âm Nhi không biết, khi Phó Thư Bảo vừa rồi đi tiểu, thuận tiện hái đóa hoa cúc này, bên trong còn lưu lại một giọt nước tiểu của hắn. Chẳng qua là nó ẩn khá kỹ, không ai nhìn thấy mà thôi. Thiên tài đoạn lạc. Tác giả, Lý Nhàn Ngư. Chương 161, Thôn Nộ Cố Nhân, 2. Siêu tầm bi lục hủ kỳ nợt. Nguồn, Vịp Vạn Đần. 3 người chậm rãi đi trong thôn xóm đẹp như tranh vẽ. Thanh Thủy và một đám thị vệ mặc hắc giáp đi phía sau. Độc Lang Kỵ đi xa hơn. Bọn họ thậm chí còn không tới gần thôn xóm Yên Bình này. Đi tới trung tâm của thôn, tầm mắt Phó Thư Bảo không hề có vẻ lịch sự mà rơi vào trên một căn nhà tranh tương đối sơ sài. Trên tường nơi đó có treo một cây cung bằng trúc, thu hút sự chú ý của hắn. Trên đảo vô danh hắn đã định sẽ chế thiên trúc thành một cây trường cung, cũng đã vẽ tạo hình nhưng cuối cùng vẫn là chẳng biết gì về chế cung cả, chỉ sợ lãng phí tài liệu, cho nên cũng không có gan tự đi làm. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy một cây trường cung treo trên tường, tâm tư của hắn lại nhớ tới việc này. Thật ra thiếu kinh nghiệm chế tạo và kỹ nghệ cũng không phải là nguyên nhân chính để Phó Thư Bảo chưa hành động. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là hắn muốn chế tạo một cây cung lực luyện khí. Trên thế giới này không thiếu lực luyện khí dạng vũ khí nhưng phần lớn là đao kiếm. Loại lực luyện khí này có thể lợi dụng lực lượng của lực sĩ để tăng cường độ và lực chiến đấu, nhưng yêu cầu tương đối đơn giản. Mà chế tạo một cây cung lực luyện khí lại không phải chuyện dễ dàng. Nó không chỉ yêu cầu cường độ, còn cần cả tính chuẩn sắc và tính dai của dây cung, cuối cùng còn cả mũi tên nữa. Mỗi bộ phận đều khó xử lý cả. Bảo ca, ngươi có muốn gặp chủ nhân nơi này một chút không? Là người lan tâm tuệ trí, trên đảo vô danh Chini Nhã đã biết Phó Thư Bảo muốn chế tạo một cây cung rồi, cũng đã xem bức vẽ của hắn. Cho nên khi thấy hắn nhìn lên vách tường kia, nàng lập tức không nhịn nổi mà cất tiếng hỏi. Hả? Phó Thư Bảo lúc này mới bừng tỉnh, cười nhạt nói. Ta cũng đang có ý này. Hay là chúng ta vào xin gặp chủ nhân gian nhà này một chút nhé? Cây cung treo trên tường bên ngoài gian nhà dù chỉ là trúc cung bình thường nhưng lại khiến người ta có cảm giác là do thợ khéo làm ra. Bởi vậy có thể thấy, chủ nhân của gian nhà này chắc có chút trình độ về phương diện này. Gặp mặt một chút, hỏi chút kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Không có sân tường, Phó Thư Bảo liền đi thẳng tới trước cửa, cất giọng nói. Xin hỏi có người ở nhà không? Trong phòng không có người đáp lời. Đôi mi thanh tú của Độc Âm Nhi hơi nhíu lại. Bảo ca, chỗ này chẳng qua chỉ là hoang thôn sơn dã. Cho dù chủ nhân nhà này biết chế cung nhưng kỹ nghệ chắc cũng có hạn. Gia Gia ta lại là cao thủ luyện chế lực luyện khí dạng vũ khí, ngươi nếu muốn học hỏi thì học Gia Gia cũng không tồi đâu. Ngươi muốn lừa ta đến lãnh địa của Độc Lang tộc, ta cũng không mắc lừa đâu. Phó Thư Bảo cười 2 tiếng, ngay lúc Độc Âm Nhi không vui, trừng mắt nhìn hắn thì hắn lại vươn tay tới, gõ lên tấm ván cửa 2 cái, cất tiếng nói lần nữa. Xin hỏi trong nhà có người không? Trong nhà vẫn không có ai đáp. Ngay khi Phó Thư Bảo cảm thấy không vui, xoay người rời đi thì đột nhiên trong nhà lại truyền ra giọng nói ngáy ngủ. Ai ở bên ngoài đó? Mới sáng sớm đã không cho người ta ngủ à? Là giọng nói của một nữ nhân, mà càng kỳ quái hơn chính là giọng nói của người này nghe lại có cảm giác rất quen tai. Trong lòng máy động, Phó Thư Bảo liền đáp. Tại hạ Phó Thư Bảo, nhìn trúc cung treo trên tường của ngươi nên muốn học hỏi đôi chút, không biết có thể gặp mặt hay không? Ngươi nói ngươi là ai? Người trong phòng lộ vẻ kinh ngạc. Phó Thư Bảo, chẳng lẽ ngươi nhận ra ta? Phó Thư Bảo cũng rất ngạc nhiên, trong lòng lại cười khổ nói. Chẳng lẽ ác danh của ta lại truyền tới cả thôn xóm không tranh với đời này sao? Chỗ này dù thuộc địa giới Hổ Thành nhưng như thế không phải là cũng quá khoa trương rồi chứ hả? Cửa gỗ cũ cũ cạch một cái liền mở ra. Một khuôn mặt xinh xắn xuất hiện trước mặt ba người. Thoạt nhìn đây là một nữ nhân có vẻ mặt không tồi, Độc Âm Nhi và Chi Nhi Nhã lại không hẹn mà gặp, đứa mắt liếc nhau. Trong lòng hai nàng đồng thời đang nghĩ tới một vấn đề. Tên này cuối cùng quen bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp đây? Phó Thư Bảo vô cùng kinh ngạc, vừa nhìn người trong phòng đi ra. Miệng hắn há ra không ngậm lại nổi. Là ngươi? Đoàn trưởng Hổ Linh. Người vừa đi ra khỏi nhà tranh chính là mỹ nữ đoàn trưởng Hổ Linh của đoàn dong binh chấp hành nhiệm vụ của Tú Cắt tại rừng rậm Mai Bảo. Khi ấy nếu không có Phó Thư Bảo liệu mình cứu giúp thì nàng và đám thuộc hạ sợ là đã táng thân trong bụng của giáp trụ hổ rồi. Tính ra nàng còn nợ Phó Thư Bảo rất nhiều nhân mạng đấy. Nhìn thấy Phó Thư Bảo, Hổ Linh cũng rất kinh ngạc, nhưng khiến nàng còn kinh ngạc hơn là biến hóa trên người Phó Thư Bảo và hai nữ nhân xinh đẹp cạnh hắn. Đứng ngẩn ra một hồi nàng mới bình tĩnh trở lại được, cười nói. Phó công tử, sao ngươi lại tới chỗ này? Phó Thư Bảo đáp. Ta từ Hồng Cảng Thành tới, muốn quay về Hổ Thành, đi qua chỗ này thấy cảnh sắc rất đẹp nên mới đi dạo một chút với hai vị bằng hữu. Không ngờ là tới chỗ này lại gặp được ngươi. Đúng rồi, vị này là Độc Âm Nhi của Độc Lang tộc, còn vị này là Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lang quốc. Hắn đưa tay chỉ Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã đang nhìn Hổ Linh không chút thiện cảm. Độc Lang tộc, công chúa Thánh Đoá Lang quốc sao? Cam Hổ Linh sắp rơi xuống đất tới nơi rồi, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng vô cùng mờ mịt. Phó Thư Bảo là cái loại người gì, tại sao lại có thể đi cùng với công chúa dị quốc, xem ra quan hệ còn không tầm thường nữa. Tên này cũng quá thần kỳ rồi chứ hả? Phó Thư Bảo cười nói. Đúng rồi. Đoàn trưởng Hổ Linh, sao ngươi lại ở chỗ này thế? Hổ Linh lúc này mới bình tĩnh kể lại. Kể từ lần tham gia sinh nhật 17 tuổi của ngươi xong, ta liền giải tán dong binh đoàn H1, trở về quê nhà, chuẩn bị sống một cuộc sống đơn giản ở đây. Phó Thư Bảo hơi kỳ quái hỏi. Tại sao lại có ý nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Hổ Linh thở than một tiếng. Kỳ thật sau khi nhặt được tính mạng từ rừng rậm Mai Bảo trở về, ta đã suy nghĩ cẩn thận về rất nhiều chuyện rồi. Ngày ấy tới tham gia sinh nhật 17 tuổi của ngươi cũng là muốn trước khi giải tán dong binh đoàn H1 mà cố gắng giúp ngươi một chút thôi, mặc dù không thể làm nô tỳ báo ân cứu mạng nhưng cuối cùng cũng coi là có chút lòng thành. Sau này cũng như vậy, ta giải tán dong binh đoàn H1, về tới quê nhà là Thủy Ma thôn này, săn bắn qua ngày. Nhìn ánh mắt hơi lóe lên của Hổ Linh, Phó Thư Bảo nói. Ngươi sợ Tú Cắt đối phó với dong binh đoàn H1 của ngươi, mà lấy năng lực của ngươi thì không cách nào giữ nổi dong binh đoàn. Cuối cùng mới bất đắc dĩ mà giải tán phải không? Hổ Linh hơi sửng sốt. Thiếu niên trước mặt vẫn lợi hại như vậy, nhìn qua là đã có thể thấy rõ tâm lý nàng. Lúc đó giải tán dong binh đoàn H1 đúng là xuất phát từ lo lắng này. Người âm hiểm như Tu Cát, sau chuyện tại rừng rậm Mai Bảo và tiệc rượu kia thì không có khả năng sẽ bỏ qua cho dong binh đoàn H1 đã hai lần đứng về phía Phó Thư Bảo. Mà với năng lực và thủ đoạn của Tu Cát thì hoàn toàn có thể. Nàng làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Ồ. Không nói việc này nữa, mời vào nhà ngồi đi. Hổ Linh hơi xấu hổ đổi đề tài. Nàng cũng không muốn nói thêm nhiều về chuyện khiến mình đau khổ này. À, ta nhớ ra rồi. Ngày ấy tại tiệc rượu ở Hổ Thành, ta đã gặp ngươi. Dong binh của ngươi rất không tồi, đều là những người có kinh nghiệm cả. Chương 163, bổ nhiệm làm đoàn trưởng đoàn Hồng Giáp Vệ. Nhắc tới tiệc rượu mừng sinh nhật hôm đó, Độc Âm Nhi rốt cục nhớ ra Hổ Linh là người thế nào. Biết nàng và Phó Thư Bảo không có những chuyện kia. Sắc mặt nàng cũng đã dễ nhìn hơn nhiều rồi. Hổ Linh chỉ cười nhạt, mở to cánh cửa gỗ phía sau ra. Tiến vào phòng, chỉ thấy trên vách tường bốn phía toàn là da thú săn được, ập vào mũi là một mùi tanh nhẹ. Ngoài da thú ra thì vách tường cũng đều treo cung, ngắn dài có cả, có trúc cung, có mộc cung, nhưng dù là làm bằng tài liệu nào thì nó cũng lộ vẻ tinh tế do được thợ khéo làm, đều là thứ hàng thượng đẳng trong các cửa hàng vũ khí bình thường. Ánh mắt đảo qua tất cả các cây cung trên tường. Phó Thư Bảo suy nghĩ rồi nói. Đoàn trưởng Hổ Linh, những cây cung này đều là do ngươi làm phải không? Hổ Linh cười khổ một tiếng. Phó công tử đường gọi ta là đoàn trưởng gì nữa. Hiện tại ta chỉ là một dân sơn thôn, ẩn cứ ngoài thế gian, thân phận quá khứ đã không còn tồn tại nữa rồi. Ngừng lại một chút, nàng mới nói tiếp. Chẳng qua những cây cung này đúng là ta làm thật. Công tử nếu thích thì có thể lấy đi hết, ta lại làm mới là được. Phó thư bảo nói. Những cây cung này mặc dù không tồi nhưng không phải là thứ ta muốn. Ta muốn một cây cung lực luyện khí cơ. Hồ Linh cười nói. Công tử lại nói đùa à? Vũ khí lực luyện khí nhiều là đao kiếm, còn cung thì chắc có nhưng khẳng định ít như phượng mao lân giác. Ít nhất là tới giờ ta còn chưa nghe nói ai có cung lực luyện khí. Vì sao lại không thể có chứ? Bởi vì công nghệ chế tạo đó. Một cây cung cần bao nhiêu công nghệ chứ? Đầu tiên là chọn tài liệu đã khó, phải để nó khô ráo tự nhiên, sau đó mới tạo hình. Tạo hình xong liền kết hợp các loại tài liệu thành cung. Ví dụ như cây trúc cung này, nhìn ra thì nó có vẻ là trúc nhưng thật ra nó lại không chỉ là trúc, còn có gân trâu, nhựa cây. Nó cũng không phải chỉ là một thanh trúc mà gồm 12 thanh dính lại mà thành. Đương nhiên dây cung thì không cần như vậy. Vừa nhắc tới cung, Hổ Linh liền nói không dứt. Rõ ràng nàng nhất định có thành tựu về phương diện này. Phó thư bảo nói. Nhưng thế thì sao luyện lực sĩ không thể thông qua phương thức luyện chế để chế tạo ra lực luyện khí cung mạnh hơn chứ? Hổ Linh cười nói. Công tử, mặc dù ta không phải là luyện lực sĩ nhưng vẫn hiểu đôi chút về lực luyện khí. Lực luyện khí có một điểm đặc biệt chính là phải dựa vào đường vân màu máu để truyền lực lượng của lực sĩ vào, cũng từ đó mới phát huy được công kích và phòng ngự. Nhưng công tử ngẫm lại xem, trên cây trúc hay gỗ có thể luyện chế ra đường vân kia không? Dù là ngươi dùng kim loại luyện chế thành thân cung nhưng trên dây cung ngươi có thể luyện chế ra đường vân đó không? Phải biết rằng dây cung cũng quan trọng như thân cung vậy. Dây cung cũng quan trọng như thân cung. Phó thư bảo đột nhiên hiểu rõ vấn đề vẫn làm hắn cảm thấy bối rối là gì rồi. Đường vân màu máu trên thân cung cũng chính là con đường truyền năng lượng lực lượng vào, làm không khó. Nhưng trên dây cung thì làm thế nào đây? Nếu coi thân cung là lực luyện khí thì dây cung cũng không thể không làm gì được. Nhưng ở chỗ này lại tồn tại vấn đề. Đó là cường độ hai thứ không đồng nhất, uy lực không phối hợp, thế thì làm sao mà bắn ra mũi tên cho chuẩn được chứ? Xem ra nhiều luyện lực sĩ như vậy mà không có ai luyện chế lực luyện khí cung, cũng không phải là vì không ai nghĩ tới, mà là không cách nào làm được. Công tử, ngươi vì sao lại có hứng thú với việc chế tạo cung tên thế? Với tài lực của ngươi, ngươi có thể mua loại cung tên cao cấp nhất mà. Hổ Linh hơi khó hiểu nói. Phó thư bảo lấy thiên trúc và gân của Ngân Ti Tàm Mãng ra, đặt trên mặt bàn trước mặt Hổ Linh. Đây là nguyên nhân khiến ta muốn chế tạo một cây cung. Cho tới giờ ngươi đã gặp loại tài liệu này chưa? Hổ Linh cầm thiên trúc lên, đột nhiên vung tay đánh về phía cái cây xiên dùng để đi săn của mình. Chỉ nghe loảng xoảng một cái, cây xiên chế từ tinh thiết đã bị đâm thủng một lỗ. Đây là... Một lúc sau, Hổ Linh cũng chưa bình tĩnh trở lại được. Phó thư bảo cười nói. Đây là thiên trúc, là một tài liệu rất hiếm có. Hổ Linh lại cầm cuộn gân Ngân Ti Tàm Mãng, rút ra một sợi, giật mạnh một cái. Nàng đã từng kéo đứt cả sợi gai có tính gai cực tốt, nhưng kéo sợi gân này lại không thấy nhúc nhích. Nàng kinh ngạc nói. Công tử, thứ này là gì vậy? Tại sao lại có thể dai thế? Đây là gân Ngân Ti Tàm Mãng. Ngoài răng của nó ra, ta cũng chưa nghĩ ra vũ khí gì có thể cắt nó. Phó thư bảo vô cùng đắc ý nói. Hổ Linh đột nhiên hiểu ra. Hóa ra công tử muốn dùng hai món tài liệu này để chế cung. Phó thư bảo nói. Có được không? Hổ Linh suy nghĩ một chút mới nói. Công tử muốn dùng hai loại tài liệu này luyện lực luyện khí cung thì hơn phân nửa là không thể thực hiện được. Nhưng nếu muốn làm thành một cây cung bình thường thì có thể. Chẳng qua lấy hai loại tài liệu này mà làm một cây cung thì ít nhất cũng phải tốn thời gian nửa năm. Nửa năm sao? Phó thư bảo, Độc Âm Nhi và Chi Nhi Nhã đều không thể tin được thời gian lại dài như vậy. Hổ Linh nói, đó đã là thời gian nhanh nhất rồi. Hơn nữa còn phải mượn cả một chiếc răng Ngân Ti Tàm Mãng của công tử để cắt gân. Trầm tư trong chốc lát. Phó thư bảo mới nói, nửa năm sau thì sợ là ta không còn ở Hổ Thành nữa rồi, tới chỗ này rất khó khăn. Hổ Linh, không bằng ngươi đi theo chúng ta đi. Với năng lực của ngươi, ở đây săn bán, làm vườn không phải là mai một tài năng sao. Hổ Linh lắc lắc đầu. Công tử, ta đã quen cuộc sống bình thản ở nơi này rồi. Mà dù sao thì dòng binh đoàn Hắc Mộc đã giải tán rồi, bên cạnh ngươi lại không thiếu cao thủ làm thị vệ, ta đi có làm được gì chứ? Có thể gặp ngươi ở chỗ này đã là điều rất mừng rồi, ta cũng không cầu mong gì hơn nữa. Nếu công tử không tiện thì có thể tìm người khác chế cung cho tốt, tin rằng nhất định sẽ chế được một cây cung tuyệt thế. Như vậy sao? Phó thư bảo hơi thất vọng mà thở dài một hơi. Ngay lúc này, luyện thiên thử ẩn trong áo phó thư bảo đột nhiên truyền âm. Chủ nhân, nghĩ biện pháp lôi nàng đi đi. kỹ nghệ chế cung của nàng đúng là rất cao siêu đấy. Muốn tìm được người có tay nghề như nàng sợ là rất khó. Mặt khác, suy nghĩ của chủ nhân cũng không phải là không thể thực hiện. Nếu để nàng luyện hai loại tài liệu này thành cung mạnh rồi, ngươi có thể luyện chế cả chính thể. Lấy tài hoa của ngươi, một cây cung lực luyện khí cũng không phải là không có khả năng đâu. Luyện chế cả chỉnh thể sao? Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên như được một chiếc đèn soi sáng. Người trong cục mê man, quan tâm quá tất loạn. Hắn vì sao lại không nghĩ tới một điểm đơn giản như vậy nhỉ? Nếu như đưa tài liệu thiên trúc và gân ngân ti tàm mãng vào luyện thiên đỉnh để luyện chế lực luyện khí cung thì tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng nếu như đưa một cây cung bình thường vào, thông qua thủ đoạn luyện chế của luyện lực sĩ để tăng thêm tính chất lực luyện khí và linh khí của nó, theo lý luận là có thể làm được. Đã có lý luận ủng hộ, muốn làm được cũng là chuyện có khả năng rồi. Nhưng phải dùng biện pháp gì mới có thể để đoàn trưởng Hổ Linh đã muốn quy ẩn tại sơn thôn Mỹ Lệ này đi ra đây? Ánh mắt đảo qua ba nữ nhân cạnh mình, đột nhiên Phó Thư Bảo nhìn về phía Chi Ni Nhã, cười nói. Hổ Linh, đoàn hồng giáp vệ của công chúa Chi Ni Nhã gặp nạn đã mất mạng cả, đang cần một đoàn trưởng đoàn thị vệ. Ta thấy ngươi rất thích hợp đó. Mà làm đoàn trưởng đoàn thị vệ cho Chi Ni Nhã công chúa, khẳng định là còn mạnh hơn làm đoàn trưởng dòng binh đoàn Hắc Mộc nhiều. Chương 164, Cự Ba Trấn Đại Hải, 1. Ta làm đoàn trưởng đoàn thị vệ sao? Hổ Linh lập tức sững sờ tại chỗ. Chi Ni Nhã cũng lộ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nàng thông minh cực kỳ nên rất nhanh đã hiểu rõ dụng ý của Phó Thư Bảo, cũng cười nói. Đúng rồi. Đây là một chức vị chính thức của Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta. Tương đương với thiên võ tướng của tú quốc các ngươi đó. Hổ Linh tỷ, ngươi đồng ý nhé. Hổ Linh cười nói. Nếu đoàn thị vệ đã mất cả, ta làm đoàn trưởng còn có tác dụng gì đây? Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực ra thì nàng đã hơi động tâm rồi. Phó Thư Bảo cười ha hả nói. Chiêu binh là được. Ngươi muốn bao nhiêu thì thù bấy nhiêu thôi. Chiêu binh cho Thánh Đoá Lan Quốc tại tú quốc sao? Chi Ni Nhã hơi ngạc nhiên. Hổ Linh cũng nói. Đúng vậy, thế có được không hả? Thế giới này có chuyện gì mà tiền không làm được chứ? Chúng ta chẳng những chiêu binh cho Thánh Đoá Lan Quốc tại tú quốc mà còn phải chiêu binh đặc biệt lớn mới được. Về phần tiền thì để ta chi là ổn. Chiêu binh cũng cần rất nhiều tiền đó. Hổ Linh nhắc nhở. Phó Thư Bảo cười cười. Đột nhiên có những tiếng loảng xoảng nặng nề rơi xuống mặt đất. Ba nữ nhân lập tức ngạc nhiên không ngậm miệng lại được. Đây đều là những khối vàng lấp lánh cả. Thiếu gia có tiền như thế này còn lo không chiêu được binh sao? Đồng ý làm đoàn trưởng đoàn hồng giáp vệ, chuyện này có liên quan tới hoàn cảnh sinh trưởng của đoàn trưởng Hổ Linh. Cuộc sống khổ cực từ nhỏ của nàng khiến nàng có cá tính tự cường. Nàng có lý tưởng là phải làm nên sự nghiệp, thế nên chuyện giải tán dòng binh đoàn Hắc Mộc quả là trái với mong muốn của nàng. Mà chức vị đoàn trưởng đoàn thị vệ của Chi Ni Nhã đối với nàng mà nói khẳng định là một cơ hội không tồi. Đương nhiên ở đây còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là nàng muốn báo ơn cứu mạng của Phó Thư Bảo tại rừng rậm Mai Bảo năm xưa. Đối với Hổ Linh, đây cũng là lần đầu trong đời nàng dùng tài liệu cao cấp như thiên trúc và gân ngân ti tảm mãng để chế tạo cung. Nàng đưa ra thời hạn nửa năm cũng không phải là nói ngoa, tuyệt đối là dựa vào kinh nghiệm chế tạo cung của nàng. Thật ra thì nửa năm đối với tài liệu như thiên trúc và gân ngân ti tảm mãng mà nói cũng là hơi gấp. Cho nên ngay khi rời khỏi sân thôn, nàng đã lấy một bộ phận thiên trúc và gân ngân ti tảm mãng đi, muốn thực hiện công việc luyện chế ban đầu. Hai ngày sau, sứ đoàn Thánh Đoá Lan Quốc rốt cục đã đi tới Hổ Thành rồi. Đội ngũ còn chưa tới cửa thành, từ xa đã nhìn thấy cả một biển người đen kịt. Nghe tin Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan Quốc tới Hổ Thành, thành chủ Tắc Long đã chuẩn bị chào đón rất tốt rồi. Quan thành vệ An Khánh đưa tất cả bổ đầu của Hổ Thành đứng nghiêm trang tại cửa thành, y phục nghiêm chỉnh. Rất nhiều dân chúng Hổ Thành đã bị ném đi rõ xa. Có thể lưu lại trong tầm nhìn của Giật Hương công chúa đều là những nhân vật có máu mặt và gia quyến của bọn họ tại Hổ Thành. Đám người này y phục đẹp đẽ, cử chỉ ưu nhã, tụ tập tại cổng thành. Lập tức khiến người có một loại ảo giác, người Hổ Thành đều có tiền cả. Viện trưởng Cổ Mông đại nhân của Học viện Lực sĩ Hổ Thành đã ở trong đội ngũ chào đón. Bên cạnh hắn còn có một đoàn học đồ được tuyển chọn từ Học viện Lực sĩ Hổ Thành, một số nữ sinh cầm hoa tươi, mấy nam sinh đẹp trai chào đón. Cảnh tượng này cũng rất nổi bật, có thể coi là đẹp mắt. Ta nghe nói trên người Chi Ni Nhã công chúa của Thánh Đoá Lan Quốc có hương thơm trời sinh, ngửi một cái là say ba ngày đó. Cổ Mông viện trưởng, ngươi đã từng nghe tới chuyện thú vị như vậy chưa? An Khánh Di Trần, vừa nhìn đội xe từ xa đang chậm chậm đi tới, vừa nói với Cổ Mông. Chưa từng nghe bao giờ. Lần này thành chủ Tắc Long bảo ta tới, nếu không thì ta cũng không đến những nơi náo nhiệt thế này đâu. Cổ Mông vẫn có phong phạm của người thích học thuật, không thích những nơi náo nhiệt thế này. Giật Hương công chúa hay gì đó trong mắt hắn cũng không thể hấp dẫn bằng những vật cổ xưa. Đúng rồi, Hổ Thành chẳng qua chỉ là một thành thị, Thánh Đoá Lan Quốc cũng không có sứ quán tại chỗ chúng ta. Ta nghe Tắc Long Đại Nhân từng nói là muốn sắp xếp Giật Hương công chúa ở trong phủ của hắn.
Ha ha, lần này ta có cơ hội gần gũi nàng rồi.
An Khánh cười.
Ta nghe nói. Phó Thư Bảo trở về rồi.
Đột nhiên Cổ Mông Viện Trưởng nói một câu.
Cổ Mông Viện Trưởng, ngươi có cần phải nói như vậy không?
Giờ là thời khắc thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của công chúa dị quốc, ngươi lại nhắc tới cái tên đáng ghét Phó Thư Bảo đó, không phải là quá ác chứ?
Không khí nói chuyện đang rất tốt, đột nhiên nghe thấy ba chữ Phó Thư Bảo, tâm tình An Khánh lập tức mất hết.
Cổ Mông Viện Trưởng bật cười.
Ta chỉ sợ là Giật Hương công chúa tới Hổ Thành chúng ta, nếu hắn biết thì khẳng định không phải là một chuyện tốt.
Hừ! Hắn dám có ý đồ với Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã, ta sẽ là người đầu tiên phế hắn.
An Khánh khinh thường nói.
Cổ Mông Viện Trưởng lắc đầu.
Chỉ là nghe nói vậy chứ chưa thấy người.
Ta đã phái học đồ đi tới nhà tìm, chỉ thấy bốn nữ buộc của hắn, không thấy ai khác.
Công chúa tới rồi.
Bổn quan không nói nhảm với ngươi nữa.
Đội xe của Thánh Đoá Lan Quốc rốt cục đi tới cửa thành.
Đột nhiên ngửi được mùi thơm khác thường, An Khánh liền trở lên kích động, đưa tay đẩy người phía trước ra, bước lên trên.
Lúc này ánh mắt Cổ Mông Viện Trưởng đột nhiên rơi vào nam tử tóc vàng trên chiếc xe ngựa thứ hai, lộ vẻ nghi hoặc.
Lạ nhỉ, hình như ta đã gặp nam tử tóc vàng kia ở đâu rồi thì phải.
Cảm giác về nhà đúng là không giống.
Nhìn những khuôn mặt quen thuộc trước mắt, tâm thần Phó Thư Bảo không khỏi cảm thấy ấm áp.
Không biết Xuân Lan, Thu Cúc, Hạ Trúc, Đông Mai đang làm gì nữa?
Vẫn đang ngồi cắn hạt dưa bàn chuyện y phục mới sao?
Mặc dù rất muốn về rồi nhưng Phó Thư Bảo cũng không thể không ứng phó với cục diện trước mắt.
Lúc này Chi Ni Nhã đã đi xuống xe ngựa, dưới sự hộ tống của Hổ Linh và một đám nữ sĩ Thánh Đoá Lan Quốc mà đi tới trước mặt thành chủ Hổ Thành Tắc Long. Hắn là đại sứ văn hóa, về phương diện lễ tiết cũng phải tới khách sáo một phen.
Vừa nhảy xuống khỏi xe ngựa, hắn đã nghe tiếng cười rất đặc sắc của Tắc Long.
A ha, Thánh Đoá Lan Quốc và Tú Quốc chúng ta có quan hệ bằng giao, Giật Hương công chúa điện hạ tới thành, là thành chủ, tất nhiên ta phải tận tình địa chủ.
Nói luyên thuyên không dứt mãi, cuối cùng Tắc Long mới vào chủ đề chính.
Vậy xin mời Giật Hương công chúa tới nhà ta làm khách nhé.
Đứng ở bên cạnh Tắc Long, An Khánh tham lam hít hà hương thơm mê người phát ra từ trên thân thể Chi Ni Nhã, trong lòng cười dâm đãng.
Để tới khi về phải khoét một lỗ trên tường nhà tắm của thành chủ đại nhân mới được.
Lại thấy Chi Ni Nhã bình thản nói.
Đa tạ ý tốt của thành chủ.
Chẳng qua là trên đường ta gặp một người tự xưng là thiếu niên của Hổ Thành.
Hắn cũng bán một tòa nhà của hắn cho ta rồi.
Hả?
Tắc Long ngạc nhiên đứng ngẩn ra.
Không ngờ lại có chuyện ly kỳ như vậy sao?
Không biết vị thiếu niên Hổ Thành kia là ai?
Chi Ni Nhã suy nghĩ một chút, chợt lộ ra nụ cười vui vẻ.
Ta nhớ ra rồi.
Hắn tên là Phó Thư Bảo.
Vâng.
Ba chữ Phó Thư Bảo giống như sấm nổ ầm ầm trên đỉnh đầu, không chỉ khiến Tắc Long sững sờ tại chỗ mà cả An Khánh, Cổ Mông cũng đều trợn mắt há mồm.
Thế nào lại là Phó Thư Bảo chứ?
Chính là như vậy đó. Ta mặc dù không ở lại Hổ Thành lâu lắm nhưng cũng muốn xem tòa nhà mình mua được một chút. Cho nên ta xin nhận ý tốt của thành chủ Tắc Long thôi.
Chi Ni Nhã lại nói.
Những lời này nàng đã thương lượng kỹ với Phó Thư Bảo trên đường về Hổ Thành rồi.
Giật Hương công chúa điện hạ có điều không biết.
Phó Thư Bảo thật ra là người mà ở Hổ Thành chúng ta.
Sắc mặt thành chủ Tắc Long ngượng ngùng, đang do dự có nên đổ phân lên đầu Phó Thư Bảo hay không để khiến công chúa điện hạ đổi ý, về ở nhà hắn thì lại thấy Chi Ni Nhã ngắt lời hắn.
Thành chủ Tắc Long. Phó Thư Bảo là một thanh niên tài tuấn rất có học vấn của Hổ Thành các ngươi phải không?
Tắc Long và cả đám nhân sĩ của Hổ Thành suýt nữa là đánh rơi cả cằm xuống đất.
Phó Thư Bảo này cho công chúa dị quốc uống thuốc gì rồi?
Làm sao lại mù quáng tới mức này chứ?
Chúng ta đi chung đường, ngẫu nhiên gặp được hắn.
Từ những gì hắn nói thì hắn đúng là người bác học đa tài đấy.
Ha ha, ừ, hắn cũng là người rất khôi hài, thật là muốn gặp hắn.
Nghe nói hắn đã về Hổ Thành rồi.
Ta còn muốn tặng lại tòa nhà cho hắn nữa.
Nếu thành chủ gặp hắn thì nhờ ngài chuyển lời của ta nhé.
Tắc Long.
Giật Hương công chúa điện hạ.
An Khánh rốt cục không cách nào im lặng được nữa rồi.
Phó Thư Bảo tại sao lại bán tòa nhà của hắn cho ngươi vậy?
Bán bao nhiêu tiền thế?
Chi Ni Nhã cười thản nhiên.
Chuyện này là bí mật của ta và Phó Thư Bảo, ngươi nếu gặp hắn thì có thể hỏi hắn nhé.
Hiện tại ta phải mau đi tới xem nhà mình thôi.
Ngay lúc cả đám ngẩn ra thì đoàn xe dị quốc đã từ từ khởi động, đi vào trong Hổ Thành.
Mẹ nó chứ.
Tên Phó Thư Bảo kia nhất định là đã đánh bạc thua hết tiền nên mới phải bán nhà rồi.
Mặt An Khánh lộ vẻ tức giận.
Nếu không thì là do muốn có tiền theo đuổi nữ nhân thôi.
Rất nhanh, hai giả thiết này đã lan tràn khắp các nẻo đường Hổ Thành như gió.
Nghe chưa?
Phó Thư Bảo hành hành trong giới bạc,
kết quả bất hạnh gặp phải Giật Hương công chúa đi vi hành. Hai người chơi một trận, Phó Thư Bảo cầm bài tốt, Thiên Vương hợp địa tôn, nóng lòng đưa cả nhà ra cược, kết quả là Giật Hương công chúa có bài tốt hơn cự ba trấn đại hải, ha ha. Thắng rồi. Mẹ trẻ nhà ngươi, ngươi chơi bài ở nước nào đây? Cái bài gì mà gọi là cự ba trấn đại hải hả? Đương nhiên là bài của Tú Quốc và Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta rồi. Cái đồ đần kia không biết trong tay Giật Hương công chúa có cự ba trấn đại hải, thắng Thiên Vương hợp địa tôn của hắn. Nghe nói chưa? Phó Thư Bảo háo sắc, bên ngoài gặp phải con gái lớn của một lão đại hắc đạo, đùa giỡn người đó xong muốn bỏ đi, kết quả là bị hắc đạo địa phương truy sát, cuối cùng bị phát hiện ra trong một cái miếu rách, đành phải trả phí chia tay để vệ tính mạng. Vậy là Phó Thư Bảo phải bán nhà cũ của hắn. Trời ạ, không ngờ lại có cả chuyện này. Không biết bốn nữ buộc của cái tên phá hoại đó có chuyển ngược không? Lao tử phải đổi mụ vợ mặt vàng trong nhà để lấy đông mai. Vị ấy trong nhà ngươi à? Ta khinh. Ngươi cho không cũng chẳng ai thèm nhé. Không ngờ ngươi còn muốn đi đổi lấy nữ thần trong lòng chúng ta là đông mai tiểu thư hả? Ta nhổ vào. Trên đây là những lời đồn đại phát triển từ lời chửi mắng vì quá tức giận của quan thị vệ An Khánh đại nhân. Không chừng khi thời gian trôi qua, hai giả thiết này sẽ phát triển thành 20, thậm chí là càng nhiều dị bản hơn. Đối với những lời đồn đang lan ra khắp hổ thành như ôn dịch, Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm quan tâm. Hai chân hắn rốt cục cũng bước vào cửa nhà. Đối với hắn, cảm giác về nhà mới là quan trọng nhất. Hương vị quen thuộc, cảnh vật quen thuộc đều lọt vào trong tầm mắt. Vừa tiến vào cửa lớn, tất cả mệt mỏi đều như tan biến. Trong lòng Phó Thư Bảo hiện lên cảm giác vô cùng ấm áp. Đứng lại. Các ngươi là ai hả? Một tiếng quát yêu kiều vang lên. Bốn nữ buộc đột nhiên chạy ra cản đường. Váy ngắn bó sát, giày màu hồng nhạt, trang phục cùng màu, trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Đông Mai, Hạ Trúc, Xuân Lan, Thu Cúc khẩn trương nhìn về phía đám nữ nhân dị quốc vừa đẩy cửa lớn mà tiến vào. Trong đó Đông Mai đang cầm trong tay một cái chổi quét nhà, Hạ Trúc cầm gậy gỗ, Xuân Lan nắm dao thái thức ăn, Thu Cúc có lực chiến đấu yêu nhất, ngón tay cầm đôi đũa. Đúng rồi, bốn nàng này đang làm cái gì đây? Ăn cơm thì sớm quá mà. Nhìn mấy hầu gái được nhăn nhó đứng ngăn trước mặt, trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi cảm thấy nhũ ra, lập tức quay đầu nói. Thanh Thủy, đóng cửa lại đi. Thanh Thủy vung tay một cái, hai cánh cửa bằng gỗ rất nặng liền đóng sầm lại. Các ngươi là ai hả? Tự dưng vào nhà lại còn đóng cửa là sao? Xuân Lan miệng lưỡi lợi hại nhất liền quát to. Thiếu gia nhà ta là bạn tốt của quan thành vệ An Khánh đại nhân đấy. Đúng thế, còn nữa, sư phụ thiếu gia nhà ta là lực sĩ cấp cao. Các ngươi nếu không đi ra thì đừng trách chúng ta hô hoán người tới đá các ngươi ra ngoài. Đông Mai mặc dù nhát gan nhất nhưng lúc này vẫn biểu hiện ra đầy đủ dũng khí. Các ngươi nhìn một chút xem ta là ai nào. Phó Thư Bảo cười cười, tự tay đưa lên mặt, lôi lôi kéo kéo một hồi. Lập tức một cái mặt nạ tinh xảo bị kéo xuống. Nhìn người trước mặt, bốn nữ buộc liền ném hết đồ trong tay, đồng loại quỳ phịch xuống trước mặt Phó Thư Bảo. Thiếu gia, người trở về rồi. Hu hu. Đông Mai vừa nói vừa khóc. Mà ba người khác cũng khóc như hoa lê dưới mưa. Được rồi mà. Đừng khóc. Mau tới thư phòng kể chuyện gần đây xảy ra trong nhà cho ta nghe. Vốn còn muốn an ủi bốn nữ buộc một phen nhưng ngại Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã còn đang đứng bên cạnh, trong lòng Phó Thư Bảo dù có ý nghĩa xấu thì vẫn phải nhịn xuống. Như vậy, cuối cùng không khí cũng yên tĩnh lại. Sắp xếp phòng cho Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi xong, lại đi tới thư phòng gặp bốn nữ buộc, Phó Thư Bảo đã nắm được tình huống sau khi hắn rời đi. Tất cả đúng như những gì hắn dự tính. Kinh doanh của khu khai khoáng thuận buồm xuôi gió, ruộng đồng cũng đã thu hoạch, một số cửa hàng thu nhập cũng không có vấn đề gì. Năng lực làm việc của bốn nữ buộc và quản gia Niếp Cắt đúng là không tệ. Nói một thôi một hồi mới báo cáo xong tình huống trong nhà gần đây, bốn nữ buộc cũng chưa có ý định rời đi. Thiếu gia, Hạ Trúc đã lâu chưa bóp vai cho người rồi, để ta xoa bóp một chút nhé. Hạ Trúc là người đầu tiên tới gần chỗ thiếu gia ngồi. Cặp mông của nàng được chăm sóc tốt nhất trong bốn nữ buộc chứ không còn nghi ngờ gì nữa, tròn trịa mà vểnh cao, cảm giác đây đã khiến cho trái tim nam nhân sinh ra những ý nghĩ kỳ quái. Mà nàng cũng không chịu che giấu điểm mạnh của mình, cách thiếu gia có 3-4 bước mà nàng phải lắc mông tới 7-8 cái. Thiếu gia, nói nhiều như vậy chắc là ngươi đã khát rồi phải không? Đã lâu rồi người chưa uống trà rửa bụng do Đông Mai pha rồi. Lần trước ta đã cố ý tắm rửa thật nhiều để pha trà cho thiếu gia rồi. Đông Mai tất nhiên cũng không chịu bị bỏ rơi. Tiến ngay lại gần. Nàng là người có bộ ngực lớn nhất, dáng vẻ cũng rất đẹp, tròn trịa mà lại chắc mẩy, vểnh vô cùng cao. Tất nhiên nàng cũng không lãng phí bước đi của mình, khoảng cách 3-4 bước này, ngực nàng cũng khoa trương lắc lên lắc xuống 9 lần. Tiếp theo là Thu Cúc văn tĩnh mà nhu nhược nhất. Cuối cùng là Xuân Lan. Chương 165, tranh nhau uống giấm.
Bốn nữ buộc, bốn ý vị bất đồng nhưng bị bọn họ vây lại, Phó Thư Bảo vẫn giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh như trước, trên mặt lại là nụ cười khổ như ăn phải hoàng liên.
Vậy, các ngươi nhận thấy thiếu gia ngồi thế này đã đoan chính chưa?
Có, vậy thì sao? Bốn nữ buộc ngạc nhiên nhìn thiếu gia của bọn họ. Nếu như là trước kia, thiếu gia khẳng định sẽ trai ôm phải ấp bọn họ, động tay động chân chiếm lợi. Hôm nay tại sao lại trung thực như vậy chứ?
Đó là bởi thiếu gia của các ngươi
đã nói chuyện yêu đương rồi. Phó Thư Bảo chứng chạc đàng hoàng nói.
Hả?
Đông Mai suýt nữa là nhảy ngược trở lại. Với nữ tử toàn thân là kịch độc của độc lang tộc kia sao? Cả người nàng đều là độc, khẳng định không sinh được con đâu.
Xuân Lan phát huy sức tưởng tượng siêu quần của mình.
Cũng không chỉ có nàng mà.
Hình như còn.
Có Giật Hương công chúa mà.
Phó Thư Bảo không biết là đang hỏi ai.
Kẻ này đúng là cực phẩm, nói tiểu thế khiến bốn nữ buộc nhìn thiếu gia của bọn họ với vẻ đáng thương vô cùng.
Thu Cúc sợ hai nói.
Nhưng thiếu gia à, dù là người yêu thương ai thì chúng ta vẫn là nữ buộc của người mà.
Chúng ta hầu hạ thiếu gia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi cần gì phải ngồi nghiêm chỉnh như vậy chứ?
Vấn đề lại trở về điểm khởi đầu rồi.
Chuyện này,
nữ nhân mà các ngươi vừa bảo là toàn thân đều là độc đó, giờ phút này nàng ta đang đứng ở bên ngoài, ta có thể không ngồi nghiêm chỉnh được không?
Hoa, vốn bốn nữ buộc còn đang muốn cố gắng tranh chút sủng ái, vừa nghe thấy tên độc âm nhi đang đứng ở bên ngoài, làm gì còn dũng khí đùa vui làm nũng nữa, trong hai nhịp thở đã biến mất khỏi cửa thư phòng.
Phó Thư Bảo cười khổ một tiếng, đột nhiên nghe thấy bốn nữ buộc đồng loạt hô ở bên ngoài cửa thư phòng.
Chào độc chủ mẫu.
Thế này là thế nào chứ? Tốc độ gió chiều nào theo chiều đấy của mấy nàng này không khỏi quá nhanh đó chứ?
Chẳng qua lúc này mới chỉ là mở đầu thôi.
Độc chủ mẫu, da của người đẹp thật, bình thường dùng thứ gì để chăm sóc vậy?
Độc chủ mẫu, người là người đẹp nhất mà ta từng thấy, hì hì.
Độc chủ mẫu, người có mệt không?
Để nô tỳ bóp vai cho người nhé.
Độc chủ mẫu, người khát nước không?
Nô tỳ pha trà rửa bụng cho người uống nhé.
Thế này có phải là phạm lỗi nhầm đối tượng rồi không?
Xoay mình lại nghe.
Trà rửa bụng à?
Ngươi tưởng ta là thiếu gia háo sắc của ngươi sao?
Mấy người các ngươi theo ta.
Ta thấy các ngươi cần phải chỉnh đốn lại quy củ làm việc một chút.
Xem ra độc âm nhi đã tiến vào trạng thái chủ mẫu rồi.
Phó Thư Bảo than thở một câu.
Nếu như huấn luyện cả đám nữ buộc thành nữ buộc có độc cả thì không phải là chán lắm sao?
Chẳng may một ngày nào đó hắn động sát tâm, sơ soạn mông một nữ buộc nào đó, ai dè đã bị tẩm độc vào da, vậy thì không phải là bi ai à?
Tiếng chân dần dần đi xa.
Xác định là độc âm nhi đã mang bốn hầu nữ đi xa rồi, Phó Thư Bảo mới thu hồi tâm tư đang loạn cào cào, rời khỏi ghế ngồi, lại gỡ tấm đá lát sàn ra.
Khối linh vẫn thạch to bằng đầu người liền lộ ra.
Trong nháy mắt khi hắn mở ra, một luồng linh năng cường đại phát thẳng ra.
Tâm thần hắn cảm thấy sảng khoái hẳn.
Không vận dụng ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa, hắn lại vẫn cảm thấy ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa đang ngao ngoe muốn động.
Cảm giác đó giống như là một người đói lâu ngày đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng vậy.
Chuyện này là thế nào?
Nếu theo cảm giác truyền lại thì chẳng lẽ nguyên tố năm màu của ta thật sự có thể đột phá hạn chế cảnh giới lực lượng, chưa đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực là đã có thể luyện hóa năng lượng ẩn trong linh vâm thạch sao?
Đột nhiên nghĩ tới nội dung trong luyện bí thuật, trái tim Phó Thư Bảo không kìm nổi kích động.
Trong xu thế ngao ngoe muốn động của ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa, hắn cũng sinh ra cảm giác muốn vọt tới thử một lần.
Tâm niệm vừa động, hai luồng nguyên tố hỏa đột nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay của hắn, phát tán ra ánh sáng năm màu, chủ động bao phủ lấy linh vân thạch hạch.
Đồng thời, một loại cảm giác như đã từng quen biết đột nhiên hiện lên trong lòng hắn.
Tâm thần hắn lập tức run rẩy một chút.
Cảm giác giống như đã từng quen biết này tuyệt đối không phải là xuất hiện trùng hợp.
Hay là ngũ sắc nguyên tố hỏa do tu luyện thiên thần quyển và năng lượng ẩn chứa trong linh vẫn thạch có tính chất chung gì đặc biệt?
Đây tạm thời là một đáp án chưa thể tìm hiểu được.
Quét sạch tạp niệm trong lòng, để chứng thực suy nghĩ của mình, Phó Thư Bảo vẫn quyết định thí nghiệm một lần xem.
Hít sâu một hơi xong, tâm thần hắn tiến vào cảnh giới tu luyện không minh.
Sau đó hắn liền đưa hai tay đặt lên trên linh vẫn thạch.
Đột nhiên tiếp xúc, trên hai tay hắn liền truyền ra một luồng lực hút thật lớn, cảm giác như muốn kéo luôn tay hắn tiến vào trong thạch hạch vậy.
Trong lòng lóe lên chút kinh hãi, Phó Thư Bảo vận hành tâm pháp luyện nguyên tố thiên trong thiên thần quyển.
Một chuyện quỷ dị phi thường xảy ra.
Vào một khắc sau khi hắn vận hành tâm pháp tu luyện, luồng lực hút kia lập tức liền biến thành lực đẩy, năng lượng thật lớn truyền ra tràn ngập cánh tay hắn.
Luyện hóa linh năng ẩn ta linh vẫn thạch, chuyện này thoạt nhìn tựa như đơn giản nhưng thật ra nếu không có tâm pháp của thiên thần quyển làm cơ sở thì trên thế gian này không ai có thể vào lúc chưa đạt tu vi lực lượng tới vĩnh hằng lực mà làm được.
Phó Thư Bảo là một trường hợp đặc biệt, cũng là duy nhất.
Thời gian chậm chậm trôi qua, hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa giống như hai con rắn tham ăn,
không ngừng cắn nuốt mồi ngon. Mà thể tích của chúng cũng đã yên lặng phát sinh biến hóa, to lên từng chút một. Linh vẫn thạch là tài liệu có linh khí đứng hàng đầu. Cũng chưa cần nói tới chuyện linh năng trong nó có tính chất thần bí đặc biệt, chỉ mỗi cường độ của nó cũng đã có thể so với linh quả của Thiên Diệp Phù Bình rồi. Quá trình dùng ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện hóa linh năng của thạch hạch cũng không kéo dài lâu, Phó Thư Bảo đã có cảm giác như người uống rượu quá chén, sinh ra cảm giác say. Bất đắc dĩ, hắn đành dừng luyện hóa lại. Trải qua một lần dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện hóa, thạch hạch nhìn như chẳng có chút biến hóa nào, vẫn phát sáng như cũ, linh năng vẫn cường đại như cũ, thậm chí có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Không hổ là linh tài đứng hàng đầu, linh vẫn thạch, mới chỉ hút một chút linh năng mà năng lượng nhận được đã phải bằng cả 10 lần lượng linh quả của Thiên Diệp Phù Bình, hơn linh tính của nó còn tinh thuần hơn. Nhưng trải qua một lần luyện hóa hấp thu, thạch hạch lại không có gì biến hóa. Vậy viên linh vẫn thạch to như thế, hắn muốn luyện hóa hấp thu không biết phải mất bao lâu mới có thể dùng hết linh năng ẩn chứa trong nó đây. Chuyện này cũng là một chuyện khó tính ra được kết quả. Chẳng qua đợi Phó Thư Bảo kích phát ngũ sắc nguyên tố hỏa lần nữa, hắn bị thể tích của nó dọa cho giật mình. Lần đầu tiên ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa xuất hiện, thể tích của nó chỉ lớn bằng đầu ngón áp út. Trước khi luyện hóa linh năng trong thạch hạch, thể tích của nó cũng không lớn hơn đầu ngón cái là mấy. Nhưng hiện tại nó đã lớn lên tới mức chiếm 1/5 hai bàn tay rồi. Chương 166, Chiêu Binh. Khi Phương Tín tới, lần nữa gặp Phó Thư Bảo thì chợt cảm thấy ngũ vị lẫn lộn, khó có thể biểu đạt được. Phương Tín, ta nhờ người giúp ta làm một việc. Khách sáo vài câu, Phó Thư Bảo đi thẳng vào chủ đề. Phương Tín nói, thiếu gia không cần nói chuyện khách sáo với ta như thế. Chỉ cần là chuyện của ngươi thì chính là chuyện của Phương Tín ta, ngươi cứ ra lệnh là được. Phó Thư Bảo cũng không lập tức nói chuyện muốn Phương Tín làm ra mà cầm hết đấu kỹ kinh lôi động và bí kíp kinh lôi quyết của Học viện Lực sĩ Hổ Thành ra đưa cho Phương Tín, lại nói. Vốn đã muốn đưa ngươi từ sớm nhưng tình huống lúc đó rất phức tạp, ta không thể không nhanh chóng rời khỏi Hổ Thành, cho nên mới phải đợi tới bây giờ. Lúc đó Phương Tín lấy được từ tay Phó Thư Bảo hai loại bí kíp rồi nhưng cũng chưa phải bản đầy đủ. Hiện tại Phó Thư Bảo đưa cho hắn toàn bộ hai loại bí kíp. Thứ này nếu hắn muốn thông qua sự phấn đấu của bản thân mà lấy được thì không biết phải tốn bao nhiêu năm. Cầm hai bộ bí kíp trong tay, Phương Tín khó có thể che giấu sự kích động trong lòng. Thiếu gia, cái này. Phó Thư Bảo mỉm cười, lại móc ra một bình sứ đã chuẩn bị sẵn, đặt lên trên bàn sách. Đây là linh quả của Thiên Diệp Phù Bình. Thứ này phải 2.000 năm tuổi mới bắt đầu mọc quả, có linh tính phi phàm và linh năng cường đại, dùng để tu luyện có tác dụng phi thường. Ở đây có 20 quả, ngươi cũng cầm lấy đi. Thiếu gia. Phương Tín nhìn thấy liền quỳ phịch xuống trước mặt Phó Thư Bảo, khó có thể che giấu được sự kích động trong lòng, tiếng nói cũng trở nên run rẩy. Sau này Phương Tín thề theo lệnh thiếu gia, dù lên núi đao biển lửa, nhảy vào vạc dầu cũng không nhíu mày chút nào. Phó Thư Bảo cười nói. Ha ha, chúng ta là huynh đệ. Còn khách sáo làm gì chứ? Đứng dậy đi. Chỉ là một chút lễ vật, ngươi kích động thế làm gì? Sau này ta còn cho ngươi nhiều hơn nữa. Chỉ những thứ trước mắt này đã khiến Phương Tín cảm động tới mức như vậy rồi, sau này còn có nhiều hơn. Phương Tín nghe thấy vậy, trong lòng lại càng cảm thấy nóng bừng khó nói. Thiếu gia, muốn ta làm chuyện gì vậy? Phó Thư Bảo trầm ngâm nói. Ta muốn ngươi thành lập một đội chuyên thu thập tin tình báo. Nhân viên có thể chiêu mộ theo hai hướng, một là lực sĩ giỏi theo dấu vết. Hai là học giả có tri thức. Hướng thứ nhất sẽ làm nhân viên tuyến đầu, còn loại người thứ hai làm nhân viên tuyến sau. Nhóm trước thu thập tài liệu, nhóm sau phân tích xử lý, cuối cùng là do ngươi đưa tới tay ta. Đội chuyên thu thập tin tức tình báo sao? Phương Tín ngạc nhiên nói. Thiếu gia, chuyện này chỉ có triều đình mới được tổ chức mà. Ngươi thành lập đội như vậy làm gì? Phó Thư Bảo cười nói. Vì sinh tồn, cũng vì để những người bên cạnh ta sống tốt. Chẳng lẽ... có đại nhân vật có thể điều động cả nhân mã triều đình muốn đối phó với thiếu gia sao? Phương Tín là người có tâm tư cẩn thận khéo léo, mơ hồ đã đoán ra được điểm gì đó. Phó Thư Bảo nói, nếu là như thế thì ngươi còn có gan làm việc cho ta không? Phương Tín gật gật đầu. Thiếu gia, ta vừa đã nói rồi. Vì ngươi thì dù là lên núi lao, xuống biển lửa Phương Tín ta cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Ngừng lại một chút, hắn lại trầm giọng nói. Dù là hoàng đế Tú Quốc muốn đối phó với thiếu gia thì ta cũng sẽ đứng bên cạnh ngươi. Tốt lắm. Ta cũng nói thật cho ngươi biết nhé. Hoàng đế Tú Quốc cũng không nhàn hạ như vậy, muốn đối phó với nhân vật nhỏ như ta. Ngươi có thủ oán, muốn giết ta là Tú Cát, ái tử của Đường Kim Thái Bình Vương Tước. Dựa theo thế cục của Tú Quốc hiện nay thì Thái Bình Vương Tước không có thực quyền nhưng đã là con của thiên tử thì sẽ có thể điều động ít nhân mã. Mà là cháu của thiên tử, Tú Cát cũng giống như cha hắn, cũng làm được điểm này. Sắc mặt Phương Tín lộ chút nghiêm trọng. Phó Thư Bảo cười cười. chúng ta ở bên này không phải có Độc Lang tộc và Chi Ni Nhã công chúa sao? Còn có một thứ nữa là hàng ngàn đệ tử của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các. Dù hiện tại còn chưa điều động được lực lượng này, nhưng về sau muốn là có. Thanh Thủy sẽ dễ dàng làm được chuyện này. Cho nên trong mắt người ngoài, Phó Thư Bảo chẳng qua chỉ là một thiếu gia có 4 nữ hầu và một đội bảo vệ khoáng mạch, nhưng trên thực tế, hiện tại thế lực hắn nắm trong tay đã lớn tới mức cả tông chủ Khinh Vân của Quy Vân Tông Mạc phải giật mình. Như thế hẳn thiếu gia đã tính trước rồi. Phương Tín cười cười. Thật ra hắn cũng biết Phó Thư Bảo có chút quan hệ bên ngoài, chẳng qua cũng không ngờ được là hắn đi ra ngoài dạo một vòng đã tạo thành quan hệ với Thánh Đoá Lan Quốc. Kỳ thực theo Phương Tín thấy, đi theo thiếu gia còn tốt hơn theo học viện lực sĩ của Hổ Thành cả trăm lần. Hắn phấn đấu 10 năm cũng không lấy được toàn bộ bí kíp của Kinh Lôi Động và Kinh Lôi Quyết, nhưng thiếu gia thuận tay một cái đã thưởng cho hắn rồi, còn cho thêm cả linh quả quý giá của Thiên Diệp Phù Bình, tương lai khẳng định còn có nhiều thứ phong phú hơn. Một chủ nhân khẳng khái nhân từ như vậy thì đi đâu mà tìm chứ? Như thế thì còn nghĩ gì mà không đứng chung thuyền với thiếu gia đây? Kinh phí chiêu mộ nhân viên này cần bao nhiêu, tự ngươi quyết định đi nhé. Búng ngón tay một cái, năm thỏi vàng đã rơi xuống trên mặt bàn sách. Ánh vàng lấp lánh khiến Phương Tín bất ngờ sinh ra cảm giác hoa mắt. Sao lại nhiều như vậy? Phó Thư Bảo nói. Chiêu mộ nhân viên cũng không phải chuyện đơn giản, cần phải tìm người tốt nhất, tốn tiền cũng không sao. Có thể tìm người hiện tại năng lực không mạnh nhưng có tiềm lực. Chúng ta cũng có thể bỏ tiền bồi dưỡng, ngươi hiểu ý của ta rồi chứ? Thiếu gia, ta hiểu rõ rồi. Phương Tín lại kích động gật gật đầu. Đồng thời với việc chiêu mộ nhân viên, ngươi cũng thu thập chút tin tức liên quan tới Tú Cắt cho ta. Ta khẳng định là kẻ này đang ở Hổ Thành rồi, giờ phút này chắc cũng đang nghĩ nát óc để tìm cách giết chết ta đấy. Khoe miệng Phó Thư Bảo lộ nụ cười lạnh lùng. Người muốn hắn chết, hắn cũng muốn kẻ đó không sống nổi. Chuyện này không nên chậm trễ, ta phải đi làm ngay. Phương Tín nói. Chờ một chút. Phó Thư Bảo gọi lại nói. Vừa rồi quên một điểm. Chiêu mộ nhân viên thu thập tình báo không thể thiếu một loại người. Phương Tín hơi ngạc nhiên nói. Hai loại người thiếu gia nói là đủ rồi. Còn có loại nào quan trọng hơn nữa chứ? Phó Thư Bảo cười nói. Chuyện do hỏi, thu thập tin tình báo làm sao có thể thiếu nữ nhân chứ? Nhưng ta cũng không muốn những nữ tử nhà giàu, cũng không cần nữ tử nhà nông đánh cá, làm ruộng mà cần loại nữ nhân có thể lên giường với nam nhân. Ngươi hiểu không? Phương Tín cười ha hả nói. Đúng, sao ta không nghĩ tới chuyện này chứ? Thế này dễ rồi, ta sẽ tự mình đi tuyển chọn nữ nhân như thế. Cùng lúc đó, ngay vào lúc Phó Thư Bảo và Phương Tín đang bàn chuyện thành lập tổ chức tình báo thì ở cửa lớn nhà họ Phó cũng đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Chẳng qua điểm bất đồng chính là việc chiêu binh này lại do năm nữ nhân làm. Đứng đầu chính là đoàn trưởng Hổ Linh của Dòng binh đoàn Hắc Mộc trước đây, theo giúp là 4 hầu nữ của Phó Thư Bảo. 4 nữ hầu này mỗi người ngồi một bàn. Hổ Linh ở phía sau đưa ra quyết định cuối cùng. Trước cửa lớn có một tấm biển lớn, trên đó bất ngờ ghi, trạm chiêu binh của đoàn Hồng Giáp vệ Thánh Đoá Lan Quốc. Bên cạnh có còn có một tấm biển nhỏ, ghi một số yêu cầu, trong đó đứng đầu chính là phải là nữ. Giờ phút này, phía trước trạm chiêu binh đã đầy người rồi. Chương 167, sóng gió sắp đến, 1. Đại nương, sao bác có thể làm được chứ? Bác không thể vì lão công ra ngoài chơi bời với nữ nhân dài ngày mà bỏ đi làm lính được. Phiên bác nhìn kỹ yêu cầu đi, nữ tử xinh đẹp. Bác đã hơn 40 rồi còn gì? Cô bé, ta nấu ăn rất ngon, làm đầu bếp là được chứ gì? Nam. Ngực, eo, mông chẳng có, gió thổi cũng ngã. Muội muội à, chúng ta đang chiêu mộ quân nhân, ngươi có cầm nổi đào không? Dao nhỏ có tính không? Nam. Mắt phượng, mặt hạt dưa, ngực còn lớn thế, mông lại to. Nhìn ngươi thế này thì thiếu gia nhà ta khẳng định sẽ nảy sinh tà ý không nhận, không nhận được. Không phải là chiêu mộ nữ thị vệ cho Thánh Đoá Lan Quốc sao? Nam. Tóm lại, ba nữ nhân đã thành một vở hài kịch. Giờ phút này nhiều nữ nhân vây trước cửa nhà thiếu gia như vậy, nơi này liền diễn ra hài kịch không ngừng. Chẳng qua dù là thế nào, chiêu mộ được thêm một người là lực lượng trong tay Phó Thư Bảo lại mạnh hơn một người. Đây là chuyện không phải nghi ngờ. Mặc ra láo chạch. Sắc mặt Tú Cắt không tốt, lạnh lùng nhìn ra nô đang quỳ gối trước mặt cái. Thế nào, ta lại nuôi đám phế vật như các ngươi sao? Chỉ một địa phương như Hổ Thành mà không ngờ các ngươi lại không tìm ra được Phó Thư Bảo đang ở đâu sao? Công tử khẳng định là hắn đã trở về sao? Giano kia ngẩng đầu nói. Nếu như khẳng định như vậy thì ta có một ý. Trong lòng Tú Cắt máy động. Ý gì? Giano nọ trầm giọng nói. Nếu Phó Thư Bảo đã về Hổ Thành thì ta nghi ngờ là hắn hiện đang ở nhà hắn, cũng không có hoạt động gì tại Hổ Thành. Ngừng lại một chút, hắn lại nói. Cả Hổ Thành thì chỉ có mỗi nhà Phó Thư Bảo là chúng ta không vào được. ngoài nơi đó ra thì chúng ta đã lục soát tất cả mọi địa phương rồi. Nhãn tuyến của ta cũng không tìm được hắn, cho nên nếu hắn ở hổ thành này thì hắn tuyệt đối là đang trốn trong nhà, mượn danh Giật Hương công chúa của Thánh Đoá Lan Quốc để che giấu bản thân. Tú Cắt chợt tỉnh ngộ, lẩm bẩm. Đáng giận. Tại sao ta lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Nhưng như thế có lẽ đúng rồi. Không hiểu thằng danh đó sao lại có quan hệ với người cao quý như công chúa Chi Ni Nhã chứ? Theo Tú Cắt thấy, Phó Thư Bảo chỉ có khả năng quan hệ với ký nữ, dâm nữ, tuyệt đối không có khả năng lại liên quan được tới người như Giật Hương công chúa. Sự thật thì không chỉ có hắn không tin nổi mà đưa mắt cả hổ thành, có ai tin nổi đây? Công tử, ta hoài nghi Phó Thư Bảo nhất định đã dùng một thủ đoạn đê tiện gì đó để chiếm đoạt cơ thể Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã. Vì thế công chúa Chi Ni Nhã không còn cách nào khác mà phải giúp đỡ hắn. Chuyện này có thể lắm. Để cho người của ngươi tới giám sát nhà họ Phó đi. Khoe miệng Tú Cắt đột nhiên hiện lên nụ cười lạnh nhẹ như tơ. Ở sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc tại Hồng Cảng Thành mà ta còn dám ám sát bọn chúng, ở hổ thành này ta còn sợ gì nữa chứ? Gia Nô nọ nói. Nếu như xác định đúng Phó Thư Bảo ở trong nhà hắn, chúng ta có nên xông vào giết hắn không? Suy nghĩ một chút, Tú Cắt mới lắc đầu. Nếu như Phó Thư Bảo trốn trong nhà hắn, vậy thì chuyện Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã mua nhà hắn chẳng qua chỉ là nói dối thôi, cũng xác định là Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã đứng về phía hắn. Các ngươi đột nhiên đi vào, khẳng định thị vệ Thánh Đoá Lan Quốc sẽ không để các ngươi giết Phó Thư Bảo trước mắt bọn họ. Mà ta biết là trong bọn họ có hai cao thủ, rất khó dây vào. Cho nên không thể hành động lỗ mãng được. Sau khi khẳng định được thì về báo ta, ta sẽ nghĩ cách kéo hắn ra ngoài. Tuân lệnh. Gia Nâu nghe lệnh lui ra. Cho dù là trong lòng có tức tối thế nào đi nữa thì năng lực phân tích và xử lý tình huống của Tú Cắt cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Là người làm việc lớn. Không chỉ phải có can đảm dám xuống tay tàn nhẫn với người thân nhất của mình mà còn phải có đủ nhẫn mại và năng lực chờ đợi. Hắn chính là người như vậy. Thuận tay móc ra một bình sứ tinh xảo từ trong y phục, nhìn hai cái liền cất lại vào trong, hắn thầm cười lạnh. Sử tử tán, dù là nữ nhân trong sạch thế nào thì dùng nó cũng biến thành dâm phụ. Sử nữ chưa biết việc đời như băng oánh mà uống thứ này xong thì sẽ biến thành dạng gì đây? Ha ha! Còn nữa năm nữa mới tới ngày phải về Quy Vân Tông cưới hỏi, nhưng trước ngày đó, Phó Thư Bảo sợ rằng đã biến thành một khối thi thể không còn nhận ra được rồi. Thế thì hắn còn cưới xin kiểu gì đây? Ta cũng tội gì phải đợi lâu như vậy, đợi băng oánh thành thân xong mới tìm tới chứ. Chẳng qua muốn một nữ tử luôn giữ thân như ngọc, lạnh như băng sơn như nàng tự hiến thân, mà trước đó lại không thể hoài nghi ta. Chuyện này đúng là một chuyện cần suy nghĩ cho cẩn thận mới được. Nếu không phải là nửa đường xuất hiện Độc Vô Song và Phó Thư Bảo nọ thì khẳng định là người chuẩn bị lấy băng oánh chính là Tú Cắt hắn. Nhưng tất cả mọi chuyện đều bởi vì bộ luyện thiên thần quyển kia mà phát sinh biến cố. Phát triển từ đó về sau chẳng ai có thể nắm rõ được. Nhưng hắn đã nỗ lực nhiều như vậy, cho dù phần lớn đều là giả dối thì cũng phải thu hồi một điểm gì mới được chứ hả? Tú Cắt có ý nghĩ như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn coi trọng băng oánh không chỉ bởi nàng xinh đẹp, bởi với quyền thế địa vị của hắn, muốn nữ tử xinh đẹp tới đâu chả có chứ. Hắn nhắm chúng nàng là bởi nàng có thân phận cháu ngoại tông của Quy Vân Tông Mạc Khinh Vân. Cưới băng oánh, vậy hắn sẽ là cháu rể của Mạc Khinh Vân rồi, ảnh hưởng trong giới cao tầng của Tú Quốc cũng tăng lên một phần. Nhưng từ chuyện luyện thiên thần quyển mà nhìn lại, trong mắt Mạc Khinh Vân, cháu gái hắn cũng không quan trọng bằng nửa quyển luyện thiên thần quyển. Quan hệ lạnh lùng như vậy thì còn muốn tính toán cái gì đây? Nếu như đã không lấy được lợi ích gì từ Quy Vân Tông, vậy thì chỉ còn cách lấy trên người băng oánh thôi. Đây chính là ý nghĩ của Tú Cát. Công tử! Một tiếng hô đánh thức Tú Cát từ trong trầm tư dậy. Nhìn về phía tiếng nói, hắn liền thấy Ba Phong, đại đội trưởng đoàn kỵ sĩ thứ 17 của kỵ sĩ đoàn, thuộc lực lượng của tông nhân phủ trong vương thất Tú Quốc đi tới. Hóa ra là tướng quân Ba Phong. Người tới vừa đúng lúc. Chính xác đây là người đối phó với Phó Thư Bảo rồi. Ba Phong tới, Tú Cắt cảm thấy rất vui vẻ. Ba Phong sau khi tiến vào phòng liền nói. Công tử, tại sao ngươi không hỏi ta tới Hổ Thành làm gì chứ? Tú Cắt hơi sửng sốt, cũng không nói gì. Sự thật là Ba Phong chính là người của cha hắn, hắn có thể điều khiển nhưng cũng vẫn phải đi hỏi cha hắn một tiếng. Lần này từ Hồng Cảng Thành về Hổ Thành, vội vàng như vậy nên hắn dù có muốn người này từ Kinh Đô tới giúp cũng không kịp báo. Như vậy tại sao Ba Phong lại biết mình ở Hổ Thành mà tới kịp chứ? Ba Phong cười nói. Chuyện này đương nhiên là ý của Vương Tước rồi. Khi chúng ta nhận được tin công tử trở về Hổ Thành, Vương Tước liền lập tức phái thuộc hạ mang người tới đây để cho người sử dụng. Trong lòng Tú Cắt tấm áp. Hóa ra phụ thân đại nhân vẫn không yên lòng về chuyện này. Cũng tốt. Nếu người đã muốn nhúng tay vào thì chúng ta cứ thoải mái làm thôi. Vương Tước đại nhân còn đặc biệt nhắn một câu cho công tử. câu gì? Trong lòng Tú cắt máy động. Ba Phong quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa, xác định là không có ai ở gần rồi mới tới sát người Tú cắt, nói một câu với âm lượng mà chỉ hai người bọn họ nghe được. Mãi cho tới khi Ba Phong nói hết, sắc mặt Tú cắt vẫn thể hiện vẻ chấn kinh. Chuyện này là thật sao? Ba Phong gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Tam Vương tử Tú Lý đã trở về kinh đô rồi. Lần này sợ là hoàng đế bệ hạ sẽ không xong rồi. Ý của Vương Tước đại nhân rất đơn giản, nhanh chóng giải quyết cái mối phiền toái phó thư bảo này đi, tạo quan hệ với Quy Vân Tông. Chỉ cần Quy Vân Tông đứng về phía chúng ta thì Vương Tước có phần thắng lớn trong việc tranh đoạt vương vị rồi. Nếu là như vậy thì chúng ta còn e dè gì nữa chứ? Làm thẳng tay là được. Kể cả Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan Quốc cũng không cần coi vào đâu. Có ý kiến của cha rồi, Tú Cắt đột nhiên càng tin tưởng. Đúng vậy, xúc phạm Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã sẽ gây tới phiền toái không cần thiết, nhưng nếu đã liên quan tới tranh đoạt vương vị, vậy thì thứ này cũng chẳng đáng gì. Phiền toái thì phiền toái, có phiền toái lớn hơn cũng đáng giá. Ngay lúc này, đột nhiên trong hư không của căn phòng có cảm giác quỷ dị một chút, giống như một hồ nước phẳng lặng đột nhiên bị ném vào một tảng đá vậy. Ánh mắt liếc sang, Tú Cắt đột nhiên phát hiện ở bên trái hắn và Ba Phong đống xuất hiện thêm hai nữ nhân giống nhau như lúc. Hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng này đều có vẻ chưa tới 20 tuổi, vẻ mặt rất đáng yêu trong sáng, vóc người cao ráo nhưng không mất vẻ đẹp đầy đặn mê người. Trên người bọn họ cũng mặc y phục bình thường, dưới chân là một đôi giày thuê hoa, eo thắt một thắt lưng rộng, càng để lộ vòng eo thon nhỏ ra. Trang phục như vậy, trên đường tùy tiện cũng gặp cả tá. Nhưng quần áo bình thường đối với hai tỷ muội song sinh này lại khiến người khác có cảm giác đẹp nhẹ nhàng, giống như hai đóa hoa cúc trắng được tắm mưa vậy. Bọn họ. Tú Cắt nghĩ tới tất cả mọi người mà hắn từng gặp nhưng chẳng có tí ấn tượng nào với hai tỷ muội song sinh này. Ba Phong cười nói. Khẳng định là công tử chưa gặp bọn họ bao giờ đâu. Thật ra thuộc hạ cũng chưa từng gặp bọn họ. Bọn họ là 13 và 17 tới từ Tử Đảo Mật Nhân Xã. Tử Đảo Mật Nhân Xã là một trong bốn đại tông phái của Tú Quốc nhưng cũng không biết Tử Đảo kia là nơi nào, người trong đó ra sao. Nhưng ở Tú Quốc, kể cả những người bình thường cũng đều biết một câu nói, đó là người trong Tử Đảo Mật Nhân Xã, dù chỉ là một bà lão cũng tuyệt đối là sát thủ hàng đầu. Phụ thân đại nhân đã đạt thành hiệp nghị với Tử Đảo Mật Nhân Xã, bọn họ sẽ giúp phụ thân đại nhân giết người giúp ta sao? Ba Phong vừa nói thầm với hắn chính là về việc phụ thân hắn, Thái Bình Vương Tước đã đạt thành hiệp nghị với Tử Đảo Mật Nhân Xã. Ba Phong dù không có tư cách biết nội dung cụ thể bên trong hiệp nghị nhưng cũng có thể suy đoán ra được. Tại thời khắc quan trọng này, con trưởng của Hoàng đế là Thái Bình Vương Tước đặt thành hiệp nghị bí mật với Tử Đảo Mật Nhân Xã, tất nhiên là đồng ý với ích lợi tương lai của Tử Đảo Mật Nhân Xã rồi. Nhưng đột nhiên nhìn thấy trước mặt có hai nữ tử thanh tú xinh đẹp như thế, Tú Cắt hắn dù thế nào cũng không tin nổi đôi người ngọc trước mặt lại là sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân Xã. Ba Phong giơ ngón tay lên, thần sắc lạnh lùng nhìn hai tỷ muội song sinh kia. Đừng thấy bọn họ như vậy mà coi thường. Sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân Xã đều là người thông qua khảo nghiệm sinh tử cả, không thể dùng cấp bậc của lực sĩ bình thường để tính toán bọn họ. Hiện tại tu vi lực lượng của bọn họ dù mới chỉ là cảnh giới nguyên tố lực nhưng lực chiến đấu thực không dưới lực sĩ cấp linh lực đâu. Sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân Xã đều học kỹ xảo giết người, ngày ngày tập luyện, như thế thì tại thời khắc quan trọng, phái sát thủ ra sẽ có tác dụng thế nào chứ? 13 và 17, đó là tên của các ngươi sao? Tú Cắt chuyển ánh mắt về phía hai tỷ muội song sinh nhưng dù là hắn nhìn theo góc độ nào cũng không nhận ra được ai là chị, ai là em. Hai người không chỉ giống về cách ăn mặc mà vẻ mặt cũng giống nhau như lúc. Ta là 13, cũng là chị. Nữ sát thủ tự xưng là 13 tiến lên. Nàng tựa hồ nhận ra tâm tư của Tú Cắt, nhưng giọng nói của nàng dù rất trong trẻo dễ nghe nhưng lại khiến người ta cảm thấy giá lạnh từ bên trong. Ta là 17, ta là em. Nữ tử tự xưng là 17 cũng tiến lên. Thực hiện một tư thế giới thiệu đơn giản. Các ngươi có thể làm gì cho ta? Tú Cắt đột nhiên hỏi. Hai tỷ muội đồng thời trả lời. Chúng ta có thể giết bất cứ kẻ nào cho công tử, nhưng chỉ giới hạn là giết người. Tú Cắt cười cười. Như vậy là đủ rồi. Dù đôi tỷ muội song sinh này đẹp động lòng người nhưng ai lại có hứng thú với nữ tử có thể lấy tính mạng mình trên giường chứ? Đối mặt với nữ nhân hai tay dính không biết bao nhiêu máu như vậy, chỉ sợ kể cả nổi hứng muốn này nọ cũng không có nổi. Lúc này Ba Phong lại nói, lần này thuộc hạ không chỉ mang 2 tỷ muội bọn họ tới giúp đỡ mà còn có 200 khiết kỵ sĩ, đều là người tín nhiệm được. Cho nên công tử không cần lo lắng về vấn đề nhân thủ, chỉ cần đặt kế hoạch hành động là được. Thật ra ta đã nghĩ kế hoạch từ sớm rồi, chẳng qua hiện giờ nhìn lại thì vẫn cần sửa đổi một chút. Hoàng đế Tú Quốc ốm yếu nguy tới nơi rồi, đây chính là thời khắc triều cũ tan rã, triều mới được lập nên. Phó Thư Bảo cũng không biết, vốn hắn chẳng liên quan gì lại bị cuốn vào trung tâm của cuộc tranh đấu quyền lợi này. Một ngày triều binh, đoàn Hồng Giáp vệ đã thu được 10 nữ binh đủ tư cách, trong đó có một người bị tình nghi là tội phạm truy nã. Phương Tín tối đó cũng mang tin tức tới. Hắn bận rộn một ngày, chiêu mộ được hai nhân tài miễn cưỡng đủ tư cách, một là lực sĩ cấp tinh thần, một người là một tiên sinh dạy học cơm không đủ ăn. Số lượng như vậy khiến Phó Thư Bảo hơi buồn, nhưng hắn nghĩ lại, dù thế lực nào khi thành lập cũng đều không tránh khỏi chu kỳ trưởng thành. Hắn muốn thành lập thế lực của mình, chút điểm này cũng không thể tránh khỏi phải không? Kết thúc một lần luyện hóa thạch hạch của Linh Vẫn Thạch, Phó Thư Bảo ưỡn người đứng dậy. Lần luyện hóa này vẫn khiến ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn tăng trưởng, nhưng thể tích cũng không tăng kinh khủng như lần đầu tiên, gia tăng 1/5. Bây giờ ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa đã chiếm 2/5 hai tay hắn. Linh Vẫn Thạch đã là tài liệu cao cấp nhất mà ta biết, nếu như cả nó cũng không thể khiến ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa của mình đạt tới đỉnh, ta thật không biết nên dùng linh tài gì để khiến nó tăng trưởng nữa. Phó Thư Bảo thầm cười khổ một tiếng, thu Linh Vẫn Thạch lại, mở cửa thư phòng, đi thẳng ra bên ngoài. Ánh trăng mông lung, trên bầu trời xa xa đầy những vì sao, không gian rộng lớn khoáng đạt. Không có bất kỳ âm thanh nào, không khí phía sau đột nhiên xuất hiện một tia dao động rất nhỏ. Phó Thư Bảo vội vàng quay đầu lại, đã thấy Thanh Thủy ở phía sau lưng hắn. Phó Thư Bảo không vui nói. Ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết là dọa giật mình có thể gây chết người không? Thanh Thủy vẫn cười khanh khách nhìn Phó Thư Bảo. Chủ nhân, Thanh Thủy cũng có thể dọa người sao? Ta đáng yêu như vậy mà. Phó Thư Bảo. 4. Nếu là lúc khác, Thanh Thủy xuất hiện không một tiếng động thì hắn còn có thể tiếp nhận được, nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường, đổi lại là thích khách tú cắt phái tới, chẳng phải là không xong rồi sao? Chủ nhân có chuyện gì phiền não sao? Quên đi, sau này trước khi xuất hiện trước mặt ta nhớ lộ chút âm thanh là được. Chương 168, hai thiếu gia. Thanh Thủy chính là hộ vệ siêu cấp của mình, là vương bài bảo vệ tính mạng, Phó Thư Bảo cũng không muốn nàng mất đi tính cảnh giác. Hi hi, Thanh Thủy biết rồi. Ngừng lại một chút, Thanh Thủy đột nhiên nói. Chủ nhân, đã lâu rồi người không chơi phi đĩa với Thanh Thủy, ngươi chơi với Thanh Thủy một lần có được không? Trò chơi phi đĩa này chính là ném một cái đĩa hoặc một vật khác ra, trước khi nó rơi xuống đất, Thanh Thủy bay tới, há miệng ra ngậm được nó. Đây là trò chơi cho chó, tại tự nhiên tháp của băng nguyên tĩnh tâm các, Phó Thư Bảo dùng trò chơi này để thuần hóa Thanh Thủy. Nhưng quy tắc của hắn cũng khá biến thái. Hắn ném đĩa ra lại không để Thanh Thủy dùng miệng cắn, cũng không được dùng tay bắt mà dùng khe ngực giữ lại. Nếu như có ngực lớn như Đông Mai, hơn nữa lại có thực lực luyện đại vô vũ trụ lực, dùng ngực tiếp đĩa bay hiển nhiên cũng không phải chuyện chơi. Nhưng ngực Thanh Thủy chỉ như bánh bao, dù cũng có ngực nhưng không to lắm, khó khăn rất lớn. Vào lúc này, đột nhiên nhớ tới cảnh hoang đường đó, Phó Thư Bảo cảm thấy đầu như to ra. Hiện tại là thời kỳ phi thường, chơi phi đĩa sao được chứ? Van chủ nhân đó. Chỉ một lần thôi. Thanh Thủy đáng thương nhìn Phó Thư Bảo, năn nỉ hắn. Được rồi, chơi một lần thôi nhé. Hắc hắc. Cảm ơn chủ nhân. Thanh Thủy lập tức làm tốt tư thế chuẩn bị. Phó Thư Bảo lấy một chiếc đĩa ra từ trong phòng, lại đi tới cạnh Thanh Thủy, đột nhiên ném chiếc đĩa bay lên bầu trời. Chiếc đĩa màu trắng giống như một luồng sáng bay lên bầu trời, nhưng tốc độ Thanh Thủy còn nhanh hơn, hai chân bước một bước trên mặt đất, thân thể xinh đẹp vèo một cái liền bắn lên cao. Mà luồng sáng trắng trên bầu trời kia thoáng cái đã biến mất trong ngực nàng. Thực hiện động tác xoay người tuyệt đẹp trên không, Thanh Thủy trở về bên cạnh Phó Thư Bảo. Chiếc đĩa này lại ấn chặt vào trong bộ ngực nàng. Vốn ngực nàng còn không thể nào giữ chiếc đĩa được, nhưng nàng lại lấy hai bàn tay đẩy ở hai bên ngực, khiến nó bị ép vào bên trong. Do vậy, dù hai ngực nàng bị biến hình nhưng lại khe ngực lại đủ độ sâu, đừng nói là một chiếc đĩa, dù là ba cái cũng có thể giữ được. Mẹ kiếp, ngươi an gian. Hi hi. Thanh Thủy muốn được thưởng. Phó Thư Bảo ngây ngẩn, cuối cùng cũng phải giơ tay xoa xoa đầu Thanh Thủy hai cái. Ngay lúc Thanh Thủy học động tác của con chó rủi đầu vào chân hắn, hắn kích động rút ra một kim tệ, đặt vào giữa khe ngực của nàng. Gâu gâu. Dù chỉ là một thỏi vàng nhưng người vốn thích vật lấp lánh như Thanh Thủy vẫn lộ vẻ vui mừng. Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền tới, sau đó tiếng nói lo lắng của Độc Âm Nhi cũng truyền tới. Phì. Các ngươi đang làm gì đó? Phó Thư Bảo vội vàng rút tay về. Thật ra hắn cũng không sờ mó gì Thanh Thủy cả, nhưng động tác của hắn khiến người ta dễ hiểu lầm. Hắc. Đêm nay trăng tròn thế. Thanh Thủy, ngươi nói có phải không? Đúng vậy, chủ nhân, hay ta kẹp cái đĩa lo nhé. Phó Thư Bảo. 4. Thế này có khác gì giẫm thêm vào cái chân đau đâu. Độc Âm Nhi đi tới trước mặt Phó Thư Bảo và Thanh Thủy, nhìn chiếc đĩa với thỏi vàng trong khe ngực Thanh Thủy, trừng mắt nhìn thiếu niên vợ như không có chuyện gì trước mặt mình một cái, không vui nói. Thị vệ gì đó của ngươi đã chuẩn bị tốt rồi. Quản gia Niếp Cắt cũng đã mang người về giống như ngươi dặn rồi,
chờ ngươi tới đó nói chuyện đấy. Đi thôi, đi xem một chút. Vô cùng may mắn là ma nữ này không để ý tới chuyện trước mắt, Phó Thư Bảo lập tức thở phào một hơi, đi thẳng về hướng Độc Âm Nhi vừa tới. Sau này, nếu còn chơi mấy trò không tốt này thì con mẹ nó ta sẽ đầu độc ngươi đó. Trên trán Phó Thư Bảo lập tức toát mồ hôi to như hạt đậu đen. Ở trong phòng ngủ, Chini Nhã và quản giá Niếp Cắt đang đứng bên cạnh giường, ngoài ra còn có mấy cô nương mặc phục trang đẹp đẽ. Giờ phút này các cô nương đang nhìn Phó Thư Bảo ngồi trên giường, lại nhìn thấy Phó Thư Bảo đột nhiên đi từ cửa vào. Phó Thư Bảo trên giường là do Chiêm Lỗ giả trang. Nhờ các loại tài liệu và bàn tay khéo léo của Độc Câm Nhi, hiện giờ hắn nhìn qua giống hệt một Phó Thư Bảo sống sờ sờ. Đương nhiên cũng có chỗ sơ hở, đó chính là ánh mắt. Người như Chiêm Lỗ, dù có hơi xấu xa, hơi tà quái nhưng thế nào mà giống thiếu gia 100% được chứ? Vừa thấy Phó Thư Bảo thật tới, mấy cô nương mặc trang phục đẹp đẽ lập tức cười to. Lông mày Độc Câm Nhi lập tức nhướng lên. Người ta đã dịch dung tốt rồi, tiếp theo là làm gì đây? Đúng thế. Quản gia Niếp Cắt cũng hỏi. Dựa theo mệnh lệnh của thiếu gia, những cô nương này đều là những người có giá cao nhất của Hổ Thành. Thiếu gia muốn bọn họ làm gì thì cứ nói một tiếng đi. Cái gì? Sắc mặt Chini Nhã biến đổi. Mấy cô nương này chẳng lẽ đều là loại kia? Ngừng lại một chút, nàng lại lo lắng nói. Bảo ca ca, chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ làm chuyện kia sao? Ánh mắt mọi người liền tập trung lên người Phó Thư Bảo, trong đó ánh mắt Độc Âm Nhi là nghiêm khắc nhất. Phó Thư Bảo cười khổ nói. Các ngươi nghĩ cái gì đấy? Phó Thư Bảo ta là dạng người gì chứ? Ta là người chính trực, làm sao lại làm chuyện như vậy được chứ? Ta bảo Âm Nhi muội muội hóa trang Chiêm Lỗ đại ca thành dáng vẻ của ta, để quản gia Niếp Cắt mời các cô nương ở kỹ viện tới là để Chiêm Lỗ đại ca diễn kịch với bọn họ. Ta sao? Chiêm Lỗ đột nhiên kích động, đứng từ trên giường dậy. Ánh mắt cũng nhìn về hướng mấy cô nương tư sắc không tồi kia. Trong lòng hắn thầm hoan hô. Cuộc đời này của ta thế là đủ rồi. Thiếu gia vạn tuế. Phó Thư Bảo nói. Đại ca Chiêm Lỗ, ngươi phải nhớ là sau khi chúng ta rời đi, ngươi liền làm những chuyện ngươi muốn làm, không cần e ngại làm phiền tới người khác. Vâng thưa thiếu gia. Chiêm Lỗ cười xấu xa. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Phân công đơn giản giống như một chuyện cực kỳ bình thường xong, Phó Thư Bảo liền xoay người rời khỏi phòng ngủ. Ôi! Thiếu gia khẳng định là hồ đồ rồi, tại sao lại là Chiêm Lỗ chứ? Trong lòng quản gia Niếp Cắt rất có ý kiến. Hắn cho rằng thiếu gia tự mình hưởng, cho nên mới đều chọn những nữ tử có nhan sắc nhất, sớm biết rằng bàn cho Chiêm Lỗ thì ta cứ chọn mấy cô vừa già vừa xấu nhất cho xong. Ra khỏi cửa, đi một đoạn, Độc Âm Nhi đi phía sau Phó Thư Bảo rốt cục không nhịn được nghi hoặc trong lòng nữa, ngăn đường hắn lại, hỏi. Bảo ca, cuối cùng ngươi đang làm gì hả? À, chuyện đó thì... Ta ngẫm lại một chút. Như thế có phải là tự làm xấu mặt mình không? Chini Nhã cũng không hiểu. Phó Thư Bảo cười nói. Thanh danh và tính mạng, cái nào quan trọng hơn đây? Nói nhảm, đương nhiên là tính mạng quan trọng hơn. Độc Âm Nhi nói. Vậy thì không phải là đúng rồi sao? Phó Thư Bảo nói. Buổi tối Phương Tín truyền tin tới, đoàn kỵ sĩ gồm 200 người tiến vào thành, tựa như có chuyện xảy ra. Dưới tình huống như vậy, nếu ta là Tú Cát, có người trợ giúp, khẳng định sẽ nắm cơ hội mà ra tay sớm. Nếu như ta đoán không lầm thì chỉ sợ đêm nay hắn sẽ điều động thôi. Đêm nay sao? Mặt Chini Nhã lộ vẻ lo lắng. Nhưng chúng ta còn chưa chuẩn bị đủ, chuyện thu người cũng chưa được như ý người của ta ít tới đáng thương, chẳng may bọn chúng tấn công, không phải là rất nguy hiểm sao? Phó Thư Bảo nói. Có thanh thủy, vậy thì dù 200 kỵ sĩ kia tấn công tới cũng không có tác dụng gì. Ta hoài nghi còn có trợ thủ lợi hại hơn thôi. Độc Âm Nhi nói. Cho nên ngươi mới tìm Chiêm Lỗ làm thế thân sao? Chương 169, tiến công hai đường sáng tối, 1.2. Phó Thư Bảo lắc đầu nói. Ta không làm loại chuyện để người khác chịu nguy hiểm thay như vậy. Ta làm như vậy là để phân tán sự chú ý của người khác, mê hoặc bọn chúng, sau đó một lần hành động giải quyết mối phiền toái này. Độc Âm Nhi khó hiểu nói. Địch thủ tấn công, chúng ta phòng thủ. Địch tối ta sáng, ngươi làm sao giải quyết được mối phiền toái này chứ? Phó Thư Bảo cười nói. Sau khi thất bại trong sự kiện ám sát tại Hồng Cảng Thành, Tú Cát khẳng định biết là trong chúng ta có một cao thủ rất lợi hại, có làm chuyện như vậy cũng sẽ không tự đưa thân vào nơi nguy hiểm. Mạng của hắn quý như vàng. Đêm nay ta sẽ khiến hắn không đáng một đồng. Chỉ cần người của Tú Cát giết tới, Thanh Thủy lưu lại bảo vệ các ngươi, ta sẽ giết tới ổ của hắn, tự mình giải quyết mối phiền toái này. Nhưng, như vậy rất nguy hiểm đó. Chini Nhã lo lắng nói. Không được, ngươi làm sao có thể một mình đi vào nơi nguy hiểm chứ? Ta biết ngươi muốn tới nhà của Mạc Gia.
nhưng chẳng may nơi đó có người của Quy Vân Tông thì ngươi phải làm sao?
Độc Âm Nhi cũng không đồng ý.
Không có khả năng này.
Sẽ không có ai của Quy Vân Tông tới đó đâu.
Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy?
Độc Âm Nhi nói.
Nàng hơi hoài nghi phán đoán của Phó Thư Bảo.
Phó Thư Bảo cười nói.
Quy Vân Tông dù sao cũng là một trong bốn đại tông phái, hơn nữa vẫn tự coi là đệ nhất.
Mạc Khinh Vân tự mình hứa hôn sự của ta và Băng Oánh, nhưng Băng Oánh lại đi lại với Tu Cát.
Chuyện mất thể diện như vậy, nếu để cho Mạc Khinh Vân biết mà nói thì khẳng định sẽ muốn Băng Oánh trở về, cho nên ta khẳng định là Băng Oánh len lén lưu lại thôi.
Ở trong nhà của Mạc gia sẽ không có người của Quy Vân Tông đâu.
Phân tích của kẻ này đúng là có chỗ độc đáo.
Trong lòng Độc Âm Nhi cũng không khỏi bội phục, nhưng ngoài mặt vẫn kiên trì nói.
Dù nơi đó không có người của Quy Vân Tông nhưng dù sao cũng phải có mấy gia nô chứ.
Hơn nữa còn có Băng Oánh và Tu Cát, một mình ngươi đối phó thế nào được hả?
Nếu muốn đi thì ta cùng đi với ngươi.
Ta cũng muốn đi.
Chi Ni Nhã cũng nói.
Phó Thư Bảo cảm thấy hơi đau đầu.
Ta đã quyết định rồi.
Chuyện trước mắt nếu không chịu nguy hiểm thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề chứ?
Các ngươi cũng muốn cuộc sống sau này của chúng ta bình yên chứ?
Nếu thế thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta đi.
Nếu như các ngươi đi với ta thì khẳng định người của Tú Cát sẽ sinh nghi.
Kế hoạch ta khổ tâm sắp xếp sẽ thất bại thôi.
Túi đầu, suy nghĩ nửa khắc, Độc Âm Nhi rốt cục mới gật gật đầu.
Khiến nàng quyết định như vậy không phải là nàng tin tưởng Phó Thư Bảo hoàn toàn mà bởi một câu nói của hắn, cuộc sống bình yên sau này.
Cái này, có thể xem là thổ lộ chân thành trong lúc sinh tử không?
Một đám mây đen bay tới.
Bầu trời vừa rồi còn đầy sao đột nhiên trở nên đen tối.
Ngay lúc hai nữ tử dùng ánh mắt khác thường nhìn Phó Thư Bảo, bị câu nói kia của hắn làm ấm lòng thì một tiếng kêu mê người đột nhiên truyền ra từ phía phòng ngủ.
Mấy cô nương bán thân giỏi nhất chính là rên rỉ khiến nam nhân bốc lên máu nóng.
Mấy người cùng kêu, sự hỗn loạn và tráng lệ đã đạt tới mức độ không thể dò xét.
Phì!
Vô sỉ!
Chỉ có ngươi mới nghĩ được ra ý này thôi.
Độc Âm Nhi mắng một câu.
Chi Ni Nhã không lên tiếng nhưng khuôn mặt cười lại còn thể hiện được nhiều hơn Độc Âm Nhi.
Tiếng kêu đang xấu hổ kia khiến nàng không tự chủ được mà nghĩ tới chuyện phát sinh trong động.
Hai đùi nàng lại cảm thấy hơi run.
Nàng đột nhiên sợ hãi mà cảm thấy là hình như nàng càng đáng xấu hổ hơn.
Ha ha, chuyện này.
Trong mắt bọn họ, ta hình như là người như vậy đó.
Để cho giống thật, chỉ là muốn giống thật thôi.
Phó Thư Bảo hơi ngượng ngùng giải thích.
Ngay lúc này, sân trước đột nhiên bốc lên một đám lửa.
Lập tức, tiếng quản gia Niếp Cắt truyền tới.
Không hay rồi.
Không hay rồi.
Cháy rồi.
Cháy rồi.
Cứu hỏa đi.
Cứu hỏa đi.
Cứu.
Trong nháy mắt, nhà đa tiền lao ra loạn thành một đoàn.
Trong lòng máy động, khoe miệng Phó Thư Bảo lộ ra nụ cười nhẹ như tơ.
Ta đoán đúng rồi.
Kẻ đó phải người tới rồi.
Trong lòng Độc Âm Nhi lo lắng.
Hiện giờ ngươi tới nhà Mạc ra sao?
Phó Thư Bảo nói.
Đương nhiên.
Chẳng qua ta phải ra lệnh cho Thanh Thủy một chút đã.
Thanh Thủy đang ở ngay trong bóng tối nơi đó.
Sứ mạng duy nhất của nàng là bảo vệ sự an toàn của Phó Thư Bảo.
Nhưng nếu Phó Thư Bảo ra lệnh ở lại bảo vệ cho Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã thì nàng cũng sẽ không chút do dự mà chấp hành.
Cho nên Phó Thư Bảo ra lệnh cho Thanh Thủy cũng chỉ cần một câu thôi, không như Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã lại quấn lấy hắn đòi giải thích.
Ngay lúc Phó Thư Bảo ra lệnh cho Thanh Thủy thì lửa lớn ở sân trước đã lan ra, ánh lửa hừng hực sáng cả bầu trời.
Tiếng ầm ầm từ hướng ngã tư trước của truyền tới, tốc độ rất nhanh, điếc tai mọi người.
Rốt cục cũng tới rồi.
Trong nhà giao cho ngươi đó.
Phó Thư Bảo phân công một câu cuối, thân thể nhoáng lên một cái rồi biến mất trong bóng đêm mênh mông.
Đêm nay phải để đám rùa đen này có đi không về.
Đi.
Độc Âm Nhi gầm lên, dẫn đầu vọt về cửa lớn sân trước.
Chi Ni Nhã và Thanh Thủy cũng nhanh chóng bước theo.
Nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, Phó Thư Bảo không nóng lòng rời đi mà áp sát vào mái nhà, mượn bóng đêm yểm hộ, quan sát tình huống bốn bề.
Nơi cháy là nhà bếp, vốn có bó củi, hơn nữa còn có các vật phẩm dễ cháy như dầu mỡ. Thế lửa lan rộng ra các phòng khác rất nhanh.
Gia nô phó ra xách thùng nước tới cứu hỏa, vô cùng bận rộn.
Đưa ánh mắt rơi xuống phía cửa lớn của sân trước, Phó Thư Bảo hơi sửng sốt.
Người tới không phải là khiết kỵ sĩ đoàn mà là mười mấy bộ đầu do quan trị An An Khánh của Hổ Thành cưỡi ngựa phi tới.
Bổn quan nhận được mật báo, có một tội phạm triều đình truy nã phóng hỏa bốn bề tại Hổ Thành.
Bổn quan mang bổ đầu của Hổ Thành tới bắt tội phạm, mau mau mở cửa.
Phóng ngựa vọt tới cửa trước, An Khánh liền nhảy xuống hô lớn.
Gia nô nhà họ Phó đang bận cứu hỏa, làm gì còn có ai đi mở cửa được.
Hô hai lần không thấy mở cửa, An Khánh đi lên phía trước, đá một cái mở tung cửa.
Mấy bộ đầu hổ thành phía sau liền lập tức xông lên.
Chẳng lẽ,
đêm nay Tu Cát không ra tay sao?
Nhìn cảnh như vậy, Phó Thư Bảo thầm nói.
Khi hắn đang thầm nghi hoặc như vậy thì nữ thị vệ của Chi Ni Nhã đã từ hậu viện tới kịp, chặn An Khánh và đám bộ đầu Hổ Thành lại. Chỗ này là nơi ở của Giật Hương công chúa Thánh Đoá Lan Quốc, các ngươi làm gì đó? Đoàn trưởng Hổ Linh của đoàn giáp vệ cao giọng quát, đôi mày thanh tú nhíu lại, tay cầm trường đao, cũng có vài phần khí thế. Ta mặc kệ ngươi là công chúa gì, bổn quan phụng lệnh trên tới lục soát triệt để Hổ Thành để bắt tội phạm, biết điều thì tránh sang một bên, nếu không thì kể cả các ngươi cũng bị bắt. An Khánh có chỗ dựa, hiển nhiên sẽ không khách sáo với nhân vật như Hổ Linh. Hắn vừa nói xong, một đám bộ đầu phía sau liền tản ra, vây đám nữ hộ vệ có nhân số ít ỏi lại. Ai có gan lục soát chỗ này? Đột nhiên Chi Ni Nhã phẫn nộ quát. An Khánh cũng không sợ hãi chút nào, giọng điệu rất mạnh mẽ nói. Giật Hương công chúa điện hạ dù là công chúa một nước nhưng An Khánh là quan viên của Tú Quốc, hiển nhiên phải nghe lệnh bề trên. Đêm nay ta đành đắc tội vậy. Các huynh đệ, lục soát phó phủ một lần đi. Tuân lệnh. Một đám bộ đầu ầm ầm hô. Chuẩn bị chiến đấu. Quan mới thường nóng nảy, càng huống chi là trước mặt Chi Ni Nhã, Hổ Linh làm sao có thể cho An Khánh làm cản, không coi Giật Hương công chúa ra gì như vậy chứ. Nàng ra lệnh một tiếng, kể cả 10 nữ thị vệ vừa mới được chiêu mộ cũng lộ tư thế chuẩn bị chiến đấu, không khí lập tức trở nên khẩn trương hẳn. Tới lúc này rồi, tranh đấu tựa như khó có thể tránh khỏi. Độc Âm Nhi kéo tay Thanh Thủy lại, ra hiệu cho nàng không nên hành động lỗ mãng. Lúc này lại nghe An Khánh nói. Vẫn mời Phó Thư Bảo ra mặt nói chuyện. Chuyện lớn như thế này, chẳng lẽ hắn còn trốn trong đống nữ nhân mà tiêu diêu sung sướng sao? Chi Ni Nhã nghe vậy tức giận nói. Ngươi là cái dạng gì? Phó công tử là người như vậy sao? An Khánh cười lạnh nói. Ha ha, có phải thế hay không cứ tùy tiện hỏi một ông bác bán thức ăn trên đường phố Hổ Thành là sẽ biết hắn là người thế nào ngay? Ai làm ầm ĩ thế hả? Hoa! Sao lại cháy rồi? Phó Thư Bảo cởi trần, đi chân trần, đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, mặt rất khoa trường, hoặc là bởi quá kinh ngạc nên tiếng nói của hắn cũng hơi khác. Khiến người ta muốn hộp máu chính là ngay phía sau Phó Thư Bảo chính là mấy cô nương quần áo xộc xệch. Da thịt lộ ra, thần sắc bối rối cũng đang chạy theo hắn. Trong đó có hai người mặc váy trong suốt, chẳng khác gì không mặc. Ánh lửa hừng hực chiếu tới, khiến vùng giữa hai đùi bị nhìn thấy hết, đen kịt một vùng. Mẹ kiếp! Quả nhiên là một kẻ thối nát. Tú Cát công tử quả nhiên nói không sai, đêm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Thầm cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Phó Thư Bảo không có gan lại gần, An Khánh cao giọng nói. Bảo thiếu gia, ngươi trở về thật rồi hả? Ngươi cũng không hay đâu nhé. Trở về mà cũng không thông báo để ta đi đón ngươi. Đại nhân An Khánh, ngươi nửa đêm canh ba mang nhiều người tới như vậy làm gì hả? Chiêm Lỗ giả mạo Phó Thư Bảo hỏi. Hắn làm việc theo sự phân công của Phó Thư Bảo, nếu là giả mạo thì hắn phải giả cho giống thật, nếu không thì không phải sẽ làm thất vọng mấy cô bé được thiếu gia ban thưởng này sao? Đương nhiên là bắt tội phạm rồi. Vừa nói, đột nhiên An Khánh nhìn về phía cửa lớn. Ngay lúc này, tiếng móng ngựa ầm ầm lại vang lên. Vào lúc này, một đám kỵ binh bông từ đầu đường vọt về phía này. Khiết kỵ sĩ đoàn cuối cùng cũng tới rồi. An Khánh và đám bộ đầu Hổ Thành chẳng qua chỉ là nhân vật dò đường mà thôi. Cơ hờ y n Phó Thư Bảo ra mặt thì đó chính là thời khắc ra tay. Nhưng khiết kỵ sĩ đoàn đột nhiên giết tới lại không có chiến giáp màu trắng là tiêu chí riêng nữa mà mặc trang phục lực sĩ thuần một màu đen, trên đầu cũng trùm khăn đen. Các huynh đệ, ra tay. Đột nhiên An Khánh giống to một tiếng. Vèo, trước mặt An Khánh bông xuất hiện một người. Thanh Thủy. Đánh ra một trường, An Khánh vừa rồi còn huyên náo giờ im bặt, hai chân mềm nhũn, thân thể mất đi đầu cũng ngã xuống mặt đất. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, Thanh Thủy đột nhiên vọt ra cửa lớn, đánh thẳng về phía khiết kỵ sĩ đoàn đang lao tới. Là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ, Thanh Thủy làm sao phải sợ 200 kỵ sĩ chứ? Không nghi ngờ gì nữa, đêm nay chính là một đêm gió tanh mưa máu rồi. Nhìn tới đây, khoe miệng Phó Thư Bảo âm thầm hiện lên ý cười như tơ. Cho tới bây giờ, tất cả mọi thứ đều phát triển theo kế hoạch của hắn. Tiếp tới chính là phần việc của hắn rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi nóc nhà thì một tiếng kêu thảm đột nhiên truyền vào tai hắn. Nó không truyền từ cửa lớn ở sân trước tới mà lại truyền từ chỗ giếng nước ở hậu viện. Vừa nhìn lại, hắn đã thấy một gia nô mang nước đi cứu hỏa ngã xuống mặt đất. Hai bóng đen trong nháy mắt lao tới, bay nhanh rồi biến mất trong đêm. Tiến công hai đường sáng tối. Tú Cắt đã muốn ta chết tới mức này rồi. Cũng tốt. Thế thì chúng ta thử xem đêm nay ai có thể sống sót nhé. Phó Thư Bảo nhảy xuống khỏi nóc nhà, trong nháy mắt liền biến mất trong bóng tối. Nhà của Mạc Gia cách Hổ Thành cũng không xa lắm, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt Phó Thư Bảo. Lúc này trời đột nhiên đổ mưa, tiếng mưa rào rào che giấu tất cả, mặt đất cũng trở nên trơn trượt. Nhìn về phía xa xa trong làn mưa chỉ thấy một loạt ánh đèn mông lung.
Đó là hai chiếc đèn lồng lớn treo trước cửa Mạc gia, chỉ có điều giờ phút này mưa to gió lớn, trước cửa lớn cũng không có gia nô đứng canh. Tình huống như vậy khiến Phó Thư Bảo thầm vui vẻ. Hắn đoán chắc là dù Tú Cắt có phái tất cả quân tinh nhuệ đi hổ thành giết hắn thì bên cạnh vẫn phải lưu lại vài gia nô có thể sai khiến được. Hiện giờ nhìn lại, ban đêm mưa gió thế này, đám gia nô chắc là đã trốn trong phòng tránh mưa gió rồi nhỉ. Nhẹ nhàng nhảy lên trên tường, nhìn thoáng qua mọi nơi, xác định là yên tĩnh không người xong, Phó Thư Bảo liền nhảy xuống sân rất nhanh, âm thầm chạy về phía một căn phòng sáng đèn. Đi tới cửa sổ, tiếng nam nhân và nữ nhân đối thoại đột nhiên truyền vào tai hắn. Nam, không biết bên kia tiến hành thế nào rồi. Chẳng may mà thất bại thì sợ rằng chúng ta trở thành nơi chút giận của công tử thôi. Nữ nhân nói chuyện dường như không lớn tuổi, giọng nói trong trẻo, nói xong lại còn thở dài một hơi. Giọng một nam nhân trung niên truyền tới. Muội muội đừng lo lắng. Ta nghe nói lần này Ba Phong đại nhân không chỉ mang tới 200 khiết kỵ sĩ đoàn của Tông Nhân Phủ mà còn mang theo hai sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân Xã. Thực lực như vậy, muốn giết Phó Thư Bảo chẳng phải là đơn giản như giết một con heo sao? Hả? Sát thủ gì vậy? Nữ nhân kia hỏi. Ồ, nghe nói hình như là một đôi tỷ muội song sinh. Cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân Xã không phải như lực sĩ bình thường. Dù là lực sĩ cấp nguyên tố cũng có thể giết một lực sĩ cấp linh lực dễ dàng. Không nên nói chuyện này nữa, thời gian của ta không nhiều lắm, còn phải nhanh chóng trở về làm việc cho công tử. Ngươi nhanh lên đi. Mưa to gió lớn, lại đã là nửa đêm, hắn còn muốn ngươi làm chuyện gì chứ? Phải dâng hương cho Băng Oánh tiểu thư. Băng Oánh tiểu thư đêm nào cũng phải dâng hương mới có thể đi ngủ, thật là khó hầu hạ. Đúng vậy đó. Đám người dưới chúng ta không biết bao giờ mới có phúc phận như vậy đây. Ôi, đồ chết tiệt. Ngươi đâm nhẹ thôi, đâm nhầm chỗ rồi. Chương 170, có duyên với chuyện này. Tiếng bạch bạch truyền vào trong tai, theo đó còn là tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ. Phó Thư Bảo không nhịn được mà thầm phì một cái. Lần trước đi tới Thính Phong cư tại Hồng Cảng Thành đã gặp ngả Mễ Đại Na và gia chủ La Gia làm chuyện này, hiện giờ tới Mạc Gia cũng lại gặp chuyện như thế. Hắn không thể không hoài nghi, có phải là mình đặc biệt có duyên với chuyện này hay không, sao lần nào cũng đụng phải chứ. Mạc gia không rộng nhưng trên dưới cũng phải có ít nhất cả trăm gian phòng. Tìm từng gian một như vậy rất phí thời gian, mà vận dụng trường lực lượng đi dò xét thì lại có nguy hiểm. Suy nghĩ một chút. Phó Thư Bảo vẫn quyết định thừa dịp đôi cậu nam nữ trong phòng này làm việc mà đi tới gần đó xem xét xem. Nếu như không thể tìm được chỗ Tú Cắt ở thì trở lại, chế phục hai người này, bắt bọn chúng dẫn đường. Quyết định xong, Phó Thư Bảo liền hành động nhanh chóng. Chẳng qua vài phút sau, hắn đã trở lại chỗ cũ. Hắn không phát hiện ra chỗ ở của Tú Cát, chẳng qua lần thử lục soát này hắn lại phát hiện ra một hiện tượng, đó là tuyệt đại đa số căn phòng đều trống không, ít phòng có người ở. Nhưng dù là có thì một số gia nô nấu cơm quét nhà bình thường cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Một tiếng thở dốc trầm trầm truyền ra từ trong phòng. Không lâu sau, tiếng mặc quần áo sột soạt truyền vào tai Phó Thư Bảo. Ta đi làm việc đây. Nữ nhân nọ nói xong liền mở cửa ra ngoài. Nam nhân trong phòng không đi theo. Hắn nhìn như còn đang nghỉ mệt sau khi chiến đấu, chỉ ừ hứ một tiếng rồi không nói gì nữa. Phó Thư Bảo lặng lẽ đi theo sau nữ nô kia, chậm rãi, âm thầm tiến tới. Vóc người nữ nô kia thật ra không cũng không tồi, mông tròn eo nhỏ, mặt cũng xinh xắn, chắc tuổi chưa tới 20, là loại người trưởng thành sớm. Ra khỏi cửa, nàng liền đi thẳng theo hành lang, trong tay còn cầm một lư hương. Thứ này hơn phân nửa là nàng mang cho Băng Oánh dâng hương rồi. Cuối hành lang là một lối tắt qua rừng cây, không có đèn đuốc. Tối đen một mảnh. Phó Thư Bảo đi theo, đột nhiên áp sát tới phía sau nữ nô kia. Dựa theo kế hoạch, lúc này là cơ hội tốt để khống chế nữ nô, để nàng dẫn đường. Nhưng ngay khi tay hắn chuẩn bị túm lấy cái cổ mịn màng của nàng thì một tiếng cười quen thuộc đột nhiên truyền vào tai hắn. Tiếng cười kia xuất hiện từ một căn phòng sáng đèn ở phía trước. Là Tú Cát. Ngoài tiếng nói của mấy nữ nhân cạnh mình ra, chỉ sợ là giọng nói của Tú Cát dù có hóa thành cho thì Phó Thư Bảo cũng vẫn nhận ra được. Đột nhiên có tiếng cười truyền tới khiến Phó Thư Bảo bỏ qua ý định khống chế nữ nô, ẩn giấu tất cả khí tức trên người, âm thầm lại gần nơi phát ra tiếng cười. Nữ nô kia cũng không hề phát hiện ra phía sau có người, càng không phát hiện ra người kia vừa mới đưa tay về phía mình, chuẩn bị túm cổ mình như túm cổ gà. Nơi nàng phải đi tới dâng hương là Thúy Trúc Lâu trong Mạc gia. Nó có hai tầng, tầng dưới để tiếp khách, tầng trên mới là chỗ ở lúc này chỉ có Băng Oánh mới có thể ở trong Thúy Trúc Lâu. Thật ra nó cũng là tượng trưng cho thân phận các ngươi. Tú Cắt dù ở trong nhà cũ của Mạc gia nhưng cũng không được coi là chủ nhân chân chính. Giờ phút này căn phòng đang sáng đèn là khuê phòng của Băng Oánh. Chậm rãi đi lên lầu, nữ nô đứng ở cửa phòng, cất giọng nói. Công tử,
Băng Oánh tiểu thư, hương đã được mang tới rồi. Tiến vào đi. Tiếng Tu Cắt truyền tới. Đẩy cửa ra, nữ nô đi vào, đốt hương rồi lui ra khỏi phòng. Thời gian nàng dừng lại dù ngắn nhưng Phó Thư Bảo cũng mượn khí tức trên người nàng, thần không biết quỷ không hay mà tới trên nóc Thúy Trúc Lâu. Nữ nô khi rời khỏi phòng Băng Oánh, hắn đã phủ phục trên nóc, cũng dung hợp cơ thể với hoàn cảnh bốn phía. May mắn vô cùng là đêm nay mưa to, khiến hắn có thể dùng lực lượng thủy nguyên tố yếu ớt để âm thầm di chuyển. Giờ phút này hắn chẳng khác nào một giọt mưa trong đêm mưa. Quanh hắn là ngàn vạn giọt nước mưa đang rơi. Thử nghĩ xem, có ai nhận ra được trong một vạn giọt nước mưa đổ xuống có một giọt nước mưa đang yên lặng là hắn chứ? Tú Cắt chẳng qua chỉ là lực sĩ cấp nguyên tố lực, Tú Cắt lực lượng cũng mới đạt cảnh giới tầng thứ nhất. Hắn tuyệt đối không thể dò xét được luyện lực sĩ cấp nguyên tố có thực lực vượt qua hắn như Phó Thư Bảo. Băng Oánh dù có phương pháp độc đáo để dò xét trường lực lượng nhưng trong đêm mưa thế này cũng không thể tìm thấy Phó Thư Bảo. Nếu như tu vi lực lượng của nàng là cấp nguyên tố lực hoặc là cao cấp hơn thì có lẽ còn có khả năng tránh mọi chuyện phát sinh. Nhưng đáng tiếc chính là nàng mới chỉnh đạt tới cảnh giới tinh thần lực tầng 3 thôi. Dường như tất cả đều có lợi cho Phó Thư Bảo. Nhưng muốn giải quyết cả hai người Băng Oánh và Tu Cát, đối với hắn mà nói cũng tương đối khó khăn, cũng không có gan ra tay thiếu suy nghĩ. Mẹ kiếp, không ngờ đã định thân, coi như là hôn thê của lão tử mà đêm hôm khuya khoắt vẫn cười nói với Tú Cắt trong khuê phòng. Thế này không phải chủ tâm cắm sừng ông thì là gì? Ghé sát vào nóc nhà, nhìn qua khe hở trên mái, thấy Tú Cắt và Băng Oánh đang cười cợt trong phòng, Phó Thư Bảo có cảm giác lửa nóng bừng lên. Hắn dù không có chút cảm giác nam nữ đối với Băng Oánh nhưng nam nhân là như vậy, dù là thê tử trên danh nghĩa của mình thôi. Hắn cũng không cho phép nam nhân khác đúng chạm. Từ xưa tới nay nam nhân nào cũng đều không muốn đội mũ xanh, hắn tại sao lại phải chịu chuyện thối tha này chứ? Trong lòng dù đang bị lửa giận thiêu đốt nhưng Phó Thư Bảo vẫn tỉnh táo phi thường, khắc chế bản thân. Hắn muốn một cơ hội khi Tú Cắt và Băng Oánh tách nhau ra. Đôi người ngọc trong phòng căn bản không phát hiện ra trên đỉnh đầu có một đôi mắt tràn ngập sát khí đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Bọn họ vẫn nói chuyện vui vẻ, tiếng cười thi thoảng lại truyền ra từ trong miệng. Thật ra Tu Cắt cũng không chỉ không chú ý tới Phó Thư Bảo ở ngay trên đỉnh đầu hắn mà thậm chí căn bản không ngờ mục tiêu hắn muốn giết lại giết ngược trở lại đại bản doanh của hắn. Cả ngày nay hắn chỉ nghĩ tới một người. Đó là Băng Sơn Mỹ Nữ, Băng Oánh trước mặt hắn. Thân thể nữ nhân tốt như Băng Oánh, dùng phương pháp mạnh mẽ khẳng định không được việc. Cho dù hắn là người có thân phận cũng không được. Cách duy nhất chính là bỏ thuốc. Giờ phút này Sử Tử Tán đang im lặng cháy trong lư hương, chậm rãi chiếm từng tấc gian phòng cùng với hương liệu cao cấp. Ngắm mỹ nhân dưới đèn là một loại hưởng thụ khó có được. Da thịt Băng Oánh trời sinh trắng non mịn màng, dưới ánh đèn lại càng lộ cảm giác mềm mịn đặc biệt, dường như là một loại mỹ ngọc có tính mạng vậy, ấm áp, êm ái, tuyệt không thể tả nổi. Tú Cắt ca ca, ngươi, sao lại nhìn ta như vậy chứ? Vô cùng xấu hổ, dưới ánh mắt như lửa đốt của Tú Cắt, Băng Oánh hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt như ngọc cũng hiện lên hai đám đỏ hồng, nhìn đáng yêu tới cực điểm. Nét quyến rũ như vậy, đối với một nữ tử vẫn rất biết tự giữ mình, lại trong sạch cao ngạo như Băng Oánh là chuyện rất khó thấy được. Đặc biệt là lúc này Tú Cắt đang sắc tâm manh động, dù là nàng không có cảm giác gì thì cũng vẫn xúc động muốn lao tới. Ha ha, Băng Oánh muội muội, qua đêm nay, giữa chúng ta sẽ không còn chướng ngại gì nữa rồi. Tú Cắt lại cười. Ánh mắt hắn nhìn xuống ngực sữa của Băng Oánh. Bầu ngực có kích thước nguy nga kia khiến hắn rất động tâm. Chương 171, Hóa Nghiệm Bút Lông, 1.2. Băng Oánh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tú Cát. Tú Cát ca ca, đêm nay người phải đi. Có thể giết được Phó Thư Bảo không? Tú Cát cười lạnh nói. Dù ta không biết Phó Thư Bảo có quan hệ thế nào với Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã nhưng dù hắn có Giật Hương công chúa ủng hộ thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Người của ta chắc chắn có thể ứng phó với tất cả tình huống. Bên cạnh Chi Ni Nhã kia chỉ có mười mấy thị vệ, hơn nữa người mới thu cũng không được tới 30 người. Thực lực như vậy thì đấu với ta sao được chứ? Cho nên đêm nay hắn chết chắc rồi. Băng Oánh hơi lo lắng nói. Tú Cắt ca ca, bên cạnh Chi Ni Nhã kia không phải là có hai thị vệ rất lợi hại sao? Lần trước ở Hồng Cảng Thành, gia nô nhà ngươi chết cả trong tay hai người đó. Hơn nữa cái tên đại sứ văn hóa đó cũng là một cao thủ rất lợi hại, ta sợ. Tú Cắt đáp. Đừng lo. Hai cao thủ thị vệ kia ta đoán chắc thực lực chỉ là lực sĩ cấp linh lực và lực sĩ cấp vĩnh hằng lực thôi. Lần này chúng ta có người của tử đảo mật nhân xã trợ giúp. Sợ gì bọn chúng chứ? Còn cái tên đại sứ văn hóa kia thì có Ba Phong và An Cắt đối phó là đủ rồi. Như thế thì khiết kỵ sĩ đoàn 200 người chẳng lẽ không xông vào giết Phó Thư Bảo được sao? Ôi, dù ta không muốn ấy hắn chết nhưng hắn không chết thì chúng ta lại không thể ở cùng nhau. Chẳng qua hắn chết cũng tốt.
Loại người như hắn nếu sống thì không biết trong tương lai còn có bao nhiêu nữ tử sẽ bị rơi vào ma chảo của hắn, có bao nhiêu người lương thiện gặp kiếp nạn nữa. Thôi đi, chết cũng tốt. Băng Oánh than thở một hơi, tự an ủi mình xong, trong lòng liền thoải mái hơn. Ha ha, Băng Oánh muội 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 nếu nghĩ thông là tốt rồi. Loại người như Phó Thư Bảo thì dù chết cả trăm lần vẫn còn ít. Chết một lần đó vẫn là may cho hắn. Thật ra đồng thời khi Băng Oánh và Tú Cắt nói chuyện, hai cao thủ bên trận doanh phía Chini Nhã đã đánh cho 200 kỵ sĩ kêu cha gọi mẹ, hỗn loạn một đám. Tú Cắt ước tính thực lực của Độc Âm Nhi thì hơi cao, bởi trước mắt nàng mới chỉ đạt cảnh giới tinh thần lực tầng 3. Nhưng nếu có thêm một thân kịch độc của nàng, vậy thì khó có thể phán đoán rồi. Mà phỏng đoán đối với Thanh Thủy thì lại kém xa. Sự chênh lệch giữa lực sĩ cấp vĩnh hằng lực và đại vô vũ trụ lực thì khó có thể nói hết được, chỉ một tầng nhưng lại là vấn đề chí mạng. Sự thật là nếu Tú Cắt biết tông chủ đại nhân của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các lại bị Phó Thư Bảo thuần hóa thành nữ nô, dù cho hắn cả vạn khiết kỵ sĩ hắn cũng không dám dại dột tới giết Phó Thư Bảo. Nhưng bởi có một số việc không biết cho nên mới ngu xuẩn đi làm. Đôi cậu nam nữ Tú Cắt và Băng Oánh nói chuyện khiến Phó Thư Bảo tức muốn chết, vài lần nhịn không được, định nhảy xuống ra tay giết người nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Không nhẫn nhịn được là hỏng như lớn ngay. Lỗ mãng nhảy xuống, nếu xử lý không tốt thì tất cả kế hoạch đêm nay đều biến thành bọt nước cả. Nếu muốn Tú Cắt chết thì cần gì phải so thiệt hơn miệng lưỡi với hắn làm gì chứ? Ngay lúc Băng Oánh và Tú Cắt đang nói chuyện vui vẻ thì ánh mắt Phó Thư Bảo đột nhiên chuyển tới Lư Hương đang cháy. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên hiện lên trong lòng hắn. Thật ra dù là chỉ hé ra một tấm ngói nhưng chênh lệch nhiệt độ trong ngoài phòng rất lớn, thế nên hương thơm của Lư Hương kia hiển nhiên bay lại phía hắn. Mà lúc hắn ghé mặt vào dò xét cũng ngửi phải không ít, giờ phút này chú ý tới thì một chỗ trên cơ thể đã có phản ứng rồi. Chẳng qua bản thân đã bị Độc Âm Nhi hạ độc không dưới trăm lần, bản thân Phó Thư Bảo đã có khả năng kháng độc nhất định, hơn nữa lại có độc tố thần bí do dùng tu lực luyện khí sinh ra, dược lực của Sử Tử Tán đối với chỉ gây ra chút cảm giác, cũng không tới mức khiến hắn không thể khống chế. Cho nên hắn cũng không chú ý ngay. Nhưng Băng Oánh hít Sử Tử Tán nhiều hơn hắn thì lại hoàn toàn bất đồng rồi. Ngay lúc Phó Thư Bảo phát hiện ra thì phản ứng của Băng Oánh đã rất rõ ràng rồi.